Chương 667, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ Đại Trận. Chương 667, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ Đại Trận. Trương Huyền Tiên nhãn thấy được rõ ràng, theo Ngư Yêu bốn huynh đệ bỏ mình liên tiếp trên người chúng chuỗi nhân quả trong nháy mắt đứt đoạn vỡ vụn, nhưng kỳ lạ lại là trong đó thô nhất cây kia chuỗi nhân quả cũng không đi theo biến mất, ngược lại trong nháy mắt cuộn tròn rụt trở về, cái này khiến Trương Huyền Phi thường ngoài ý muốn, cũng càng phát ra kiên định đi điều tra một phen ý nghĩ.
Vâng, sư phụ.
Tiên Lập Văn, Tiên Khôn mặc dù không quá nguyện ý, nhưng Trương Huyền đã lên tiếng, cũng đành phải ngoan ngoãn tuân mệnh.
Bỏ họ.
Cự lực đại thánh một lần nữa hóa thành nguyên hình, Trương Huyền người nhẹ nhàng mà lên, một lần nữa về tới Thanh Nưu trên lưng. Tôn Ngộ Huyền thì một cái bổ nhào lật ra, cũng lên tại không trung. Sư đồ hai người liền rời đi sơn cốc hướng về phương bắc bay đi. Tốc độ rất nhanh, hai người liền bay đến một tòa núi nhỏ trên không. Đây quả thật là một tòa phi thường không đáng chú ý núi nhỏ, độ cao cũng liền mấy chục mét. Trên núi cỏ dại rậm rạp, xem xét chính là ít ai lui tới chỗ. Hiển nhiên trong ngày thường, Tam Thánh Đảo tiểu yêu nhóm rất ít đi vào hòn đảo nhỏ này.
Sư phụ, người nói chính là chỗ này.
Tôn Ngộ Huyền hơi nghi hoặc một chút đánh giá dưới chân ngọn núi nhỏ này, hỏa nhãn kim tinh bắt đầu lấp lóe.
Sư phụ, nơi đó có một cái hố quật.
Tôn Ngộ Huyền đột nhiên có phát hiện, dùng ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Kia là núi nhỏ sườn núi một vị trí, cỏ dại thấp thoáng ở giữa, có một khối to lớn đá xanh. Tại đá xanh bên hông thì có một cái lẻ loi trơ trọi cửa hang. Nếu không phải hỏa nhãn kim tinh, thật rất khó phát hiện cái này cửa hang.
Trương Huyền vô nhu đầu, sư đồ hai người rơi xuống đám mây, đi tới cửa động phụ cận. Như không mở thiên nhãn, đây chính là một cái phi thường không đáng chú ý động quật. Trên hòn đảo nhỏ này, dạng này động quật không có 100 cũng có 80, nhưng nói là bình thường đến cực điểm. Nhưng ở Trương Huyền Tiên dưới mắt, chỗ này động quật lại hoàn toàn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ gặp nơi cửa động kia, cuồn cuộn huyết sát chi khí mãnh liệt mà ra, nồng đậm nghiệp lực nhân quả giống như một đoàn dây rối, tràn ngập tại toàn bộ động quật bên trong.
Tôn Ngộ Huyền đem Như Ý Kim Cô đồng khiêng trên vai, nhẹ cà tương tiến đến cửa hàng trước mặt, lập tức bưng kín cái mũi.
Hát gì?
Hát gì?
Sư phụ, thối quá.
Cái này nhưng so sánh 10 dặm sườn núi nơi đó còn thối a.
Xem xét, cũng không phải là cái gì tốt điện.
Tôn Ngộ Huyền cao mày, hỏa nhãn kim tinh toàn lực vận chuyển, hướng về trong động quan sát.
Kia cửa hang chỉ có cao hơn 3 thước, Tôn Ngộ Huyền đi vào không có vấn đề gì cả, nhưng Trương Huyền muốn đi vào liền lộ ra phiền toái.
Đương nhiên, cái này cũng khó không được Trương Huyền.
Sư phụ, ngài chờ ở bên ngoài đợi, để đệ tử đi vào tìm một chút đi.
Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Trương Huyền chính là giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu lập tức có một đoàn mây đen tạo ra, bên trong huyết quang tràn ngập, đây là sát kiếp tới người hiện ra.
Trương Huyền nhướng mày, trong lòng hiểu, xem ra bên trong hung hiểm là Tôn Ngộ Huyền không cách nào chống cự, a phải biết bây giờ Tôn Ngộ Huyền chiến lực, đặt ở yêu vương cảnh giới bên trong đều tính là cao thủ, vậy mà cũng có nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ tới đây, Trương Huyền đối Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói: "Vi sư tiến tiến, ngươi cùng tại vi sư sau lưng."
Trương Huyền tự nhiên không thể thả mặc cho đồ đệ mạo hiểm, quả nhiên theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu mây đen cấp tốc tiêu tán, huyết quang cũng biến mất không còn tăm tích.
"Sư phụ, nhưng..."
Tôn Ngộ Huyền còn định nói thêm, chỉ thấy Trương Huyền đã nhảy xuống thanh lưu, hướng về cửa hang đi đến.
Đường đi tới cửa động chỗ lúc, chỉ gặp Trương Huyền bị một vệt kim quang bao phủ, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, nhỏ đến khoảng 3 thước.
Thanh Nhu theo sát sau lưng Trương Huyền, cũng bị kim quang bao phủ, đồng dạng thu nhỏ đến 3 thước trên dưới.
Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng đành phải đuổi theo sát.
Đi vào động quật, chính là từng đầu thật dài, quanh qua đường hành lang.
Cái này đường hành lang độ rộng chỉ có 4 thước, chỉ có thể một người thông hành, hai người song hành đều phi thường khó khăn.
Sư phụ, ngài nói thật là kỳ quái, trên đảo này tiểu yêu, thân hình đều phi thường khổng lồ, nếu không có biến hóa chi pháp, bọn chúng như thế nào đi vào chỗ này đâu?
Tôn Ngộ Huyền rất là nghi hoặc.
Trương Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi cảm thấy nơi đây là những cái kia phổ thông tiểu yêu có thể tới địa phương sao?"
"Ây hắc hắc sư phụ, là đệ tử nghĩ xấu."
Tôn Ngộ Huyền nghe Trương Huyền cái này nói chuyện, lập tức cười hắc hắc.
"Đi thôi, cẩn thận chút, phía trước đoán chừng còn có một trận tranh đấu đâu."
Trương Huyền nhìn xem Tôn Ngộ Huyền chẳng hề để ý biểu lộ, nhắc nhở:
"A thật sao?
Sư phụ, hắc hắc vậy thì tốt quá, hy vọng đừng không khỏi đánh." Đồ Nhi đã ngửa tay.
Tôn Ngộ Huyền nghe xong, lập tức ngạc nhiên kém chút nhảy bật lên.
Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Quay đầu trở lại tiếp tục hướng về động quật chỗ sâu đi đường.
Đi ước chừng chừng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên trống trải.
Sư đồ hai người một bước phóng ra, lại đột nhiên phảng phất đi tới một cái không gian khác.
Tôn Ngộ Huyền giật mình, đội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đã không nhìn thấy lúc đến đường hành lang.
Sư phụ, ngài quay đầu nhìn xem, chúng ta lúc đến đường không thấy được.
Trương Huyền quay đầu nhìn một chút, gật gật đầu, nói, cùng tại vi sư bên cạnh, không nên rời đi quá xa.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền gặp Trương Huyền nói đến nghiêm túc, lập tức gật đầu xác nhận, chỉ là hỏa nhãn kim tinh đánh giá xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.
Chỗ này không gian đen như mực, không có chút nào sáng ngời.
Thường nhân nếu là đi ở trong đó, chỉ sợ ngay cả trên dưới trái phải đều không phân biệt được.
Đương nhiên Trương Huyền sư đồ hai người đều không phải là phàm nhân, cho nên cái này không làm khó được hai người.
Trương Huyền đưa tay hướng về dưới chân một chỉ thấy một trận thanh quang lấp lóe, thập nhị phẩm thanh liên lần nữa hiện ở dưới chân, đem sư đồ hai người cùng Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh đều nâng lên.
Thập nhị phẩm thanh liên quay tròn một trận chuyển động, liền bay tới đằng trước, bắn ra yếu ớt thanh quang, chiếu sáng chung quanh 4-5 trượng không gian.
Không biết đi tiếp nhiều ít, Trương Huyền đột nhiên tâm thần run sợ một hồi, thập nhị phẩm thanh liên đột nhiên mà ngừng.
Sư phụ, thế nhưng là phát hiện cái gì?
Cảm nhận được dị thường, Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn lên, Như Ý Kim Cô Đồng đã làm tốt xuất kích chuẩn bị.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm.
Đột nhiên từ 4 phương 8 hướng truyền đến một trận ầm ầm thanh âm,
sau đó chỉ thấy chung quanh hắc vụ cấp tốc tiêu tán tối lui. Lít nha lít nhít, đến không hết đỏ bừng cột đá phảng phất chống rồng sinh ra, đem sư đồ hai người vững vàng vây ở trong đó. Bành, bành, bành. Liên tục tiếng vang bên trong, từng cây trên trụ đá thoát ra huyết hồng sắc liệt diễm, phóng lên tận trời. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao, đen nhánh trên mặt đất, chất đầy màu đen hòn đá. Những cái kia màu đen hòn đá trong nháy mắt cũng bị nhen lửa, hóa thành hỏa hồng chi sắc, liệt diễm bay lên. Tôn Ngộ Huyền thấy cảnh này, doa đến suýt nữa nhảy dựng lên, bởi vì hắn nhớ tới ngày đó tại lò bắt quái bên trong kinh lịch. Sư phụ cái này không phải là có người muốn đem chúng ta sư đồ cho luyện đi. Thời khắc này Trương Huyền, chau mày, nhìn xem chung quanh kia vô số cây thông thiên hỏa trụ, âm thầm kinh hãi. Trương Huyền từ những này trong cột lửa cảm nhận được nguy cơ, có thể làm bị thương hắn nguy cơ, đây là từ hắn xuyên qua tới lần thứ nhất. Dĩ vãng, vô luận gặp được cái gì nguy cơ, Trương Huyền đều phi thường bình tĩnh, nhưng lần này giống như không đồng dạng. Trương Huyền mười phần xác định, may mắn hắn trước đó không lâu đột phá kim đăng kỳ, nếu vẫn chúc cơ kỳ, lâm vào hôm nay tình cảnh, chỉ sợ thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Trương Huyền là thực lực cỡ nào, hắn nhưng là chúc cơ kỳ đều có thể cùng thi đế vật tay người. Cho dù đã là kim đăng kỳ, Trương Huyền cũng cảm thấy, hôm nay cái này liên quan cũng không dễ chịu, huống chi đây mới là cửa thứ nhất, ai biết tiếp xuống gặp được cái gì đâu. Trận này cơ duyên không tốt cầm a. Chương 668, Thiên sư xung trận, lò bắt quái hiển uy. Chương 668, Thiên sư xung trận, lò bắt quái hiển uy. Thông thiên thần hỏa trụ. Nhìn xem chung quanh từng cây thông thiên hỏa trụ, Trương Huyền đấy lòng đột nhiên nhớ tới kiếp trước phong thần diễn nghĩa bên trong, Tuyệt Long lĩnh hạ lệnh văn trọng văn thái sư mất mạng đại trận kia, thông thiên thần hỏa đại trận. Thông thiên thần hỏa đại trận từ 8 cái thông thiên thần hỏa trụ bố thành ấn bắt quái phương vị phân bố bắt phương, mỗi cái thần hỏa trụ nội ẩn 7749 đầu hỏa long, phun ra tam muội chân hỏa, càng có thể chấn động ly hỏa chi lôi, chính là nhất đẳng hung trận. Trương Huyền cũng không xác định ngay lúc đó văn thái sư đến tột cùng là tu vi bậc nào, nhưng thông thiên thần hỏa trụ dưới lại bị đốt thành cho tàn. Tự nhiên, nơi đây những cây cột này cùng thông thiên thần hỏa trụ không cách nào so sánh được, nhưng này lít nha lít nhít hỏa trụ vẫn làm cho Trương Huyền tê cả da đầu. Nhìn thấy Trương Huyền vẻ mặt nghiêm túc, một bên Tôn Ngộ Huyền cũng khẩn trương lên. Đây cũng là Tôn Ngộ Huyền lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ Trương Huyền lộ ra vẻ mặt như thế, dị vãng sư phụ vô luận gặp được cái gì, đều là một mặt mây trôi nước chảy, hôm nay vì gì nghiêm túc như thế? Sư phụ, nơi đây. Tôn Ngộ Huyền cẩn thận từng ly từng tí Trương miệng hỏi. Trương Huyền nhẹ nhàng huy động phất trần, nhẹ gật đầu, nói, Ngộ Huyền, một hồi chớ muốn rời khỏi vi sư quá xa, nơi đây mười phần nguy hiểm. Nghe được Trương Huyền như thế ngôn ngữ, Tôn Ngộ Huyền quá sợ hãi. Nếu như mới vẫn là Tôn Ngộ Huyền đoán, giờ phút này Trương Huyền ngôn ngữ vừa ra, lập tức liền để Tôn Ngộ Huyền minh bạch chuyện lần này đại phát. Sư phụ kia nếu không, chúng ta lui về đi. Theo Tôn Ngộ Huyền, đã nơi đây như thế nguy hiểm, kia cũng không bằng tạm thời thối lui, đợi ngày sau có nắm chắc lại đến. Tôn Ngộ Huyền mặc dù tốt chiến, nhưng nếu gặp được không thể người, cũng sẽ nên nhận sợ liền nhận sợ, nên chạy liền chạy, cũng sẽ không ngây ngốc tiến lên chịu chết. Trương Huyền nghe vậy, ba, một bàn tay liền đánh vào Tôn Ngộ Huyền trên đầu. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền lập tức bị khuất. Ngươi lại nhìn xem còn có đường lui sao? Trương Huyền đột nhiên nở nụ cười. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác được không tốt, vội vàng chuyển quay đầu nhìn lại, hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực, nơi nào còn có lúc đến con đường. Sư phụ cái này, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Ngộ Huyền, ngươi có hiếu chiến chi tâm, nhưng lại thiếu khuyết mấy phần thẳng tiến không lùi chi dũng khí a. Cần biết đại đạo độc hành, không thối lui có lại. Đại đạo chi đồ, mỗi một bước đều nhưng nói là bụi gai trải rộng, nếu không có thể sống chết chi tâm, vẫn là không muốn đạp vào đường này cho thỏa đáng. Trương Huyền thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đồ nhi nhớ kỹ. Tôn Ngộ Huyền bịch một tiếng, liền quy xuống, trên mặt do dự cùng lùi bước đều biến mất không thấy, còn lại chính là một mặt kiên định. Trương Huyền gật gật đầu, nói, thiện. Hơi trầm ngâm một lát sau, tiếp tục nói, nơi đây tuy có hung hiểm, nhưng không làm khó được vi sư, ngươi chớ có rời xa vi sư, không có việc gì. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đấy lòng vẫn là thở dài một hơi, vội vàng đáp ứng nói. Trương Huyền gật gật đầu, quay người lại, nhìn bốn phía những cái kia hỏa trụ, thấp giọng cười nói, thôi được, liền để bần đạo lĩnh hội một chút các hạ thủ đoạn đi. Ha ha. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, liền thấy bốn phía những cái kia hỏa trụ phảng phất đột nhiên xông tới, vô tận hỏa diễm bắt đầu từ trong cột lửa phun ra ngoài, toàn bộ không gian đều xa vào đến giữa biển lửa. Kịch liệt nhiệt độ cao, cho dù cách thập nhị phẩm thanh liên, Tôn Ngộ Huyền cũng cảm thấy mình toàn thân lông tóc bắt đầu đánh quấn. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Cái này gấp. Ha ha, quá keo kiệt. Trương Huyền khép cười một tiếng, sau đó vung lên phất trần, đưa tay trái ra hướng về dưới chân một chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, lập tức thập nhị phẩm thanh liên quang mang đại tác. Từng đóa ba tấc lớn nhỏ thanh liên tại thập nhị phẩm thanh liên bốn phía sinh ra, đem sư đồ hai người cùng thanh lưu một mực hộ ở trong đó, bốn phía dâng trào mà đến liệt diễm đều bị ngăn ở nơi xa, nguyên bản tiêu đốt cảm giác cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từng đóa ba tấc thanh liên tại liệt diễm hạ biến mất, nhưng lại từng đóa ba tấc thanh liên tân sinh mà ra, sinh không dứt. Đi. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, liền thấy dưới chân thập nhị phẩm thanh liên lần nữa bắt đầu tiến lên. Đường xa phía trên, tiếng ngập trời liệt diễm đều bị thập nhị phẩm thanh liên cản ở bên ngoài. Cách đóa đóa thanh liên, Tôn Ngộ Huyền trắng bệch cả mặt, kia không ngừng dâng trào mà đến liệt diễm, thực sự quá dọa người. Phanh, phanh, phanh. Theo thập nhị phẩm thanh liên không ngừng tiến lên, phía trước trên đường còn không ngừng sinh ra mới hỏa trụ, cũng phun ra càng nhiều, càng mãnh liệt liệt diễm, phản phất không đem Trương Huyền sư đồ thiêu chết liền quyết không bỏ qua. Còn xin các hạ hiện thân gặp mặt. Trương Huyền nhìn về phía hỏa diễm chỗ sâu, nhẹ nói: "Đáng tiếc đáp lại Trương Huyền sư đồ lại là càng thêm mãnh liệt liệt diễm, trong lúc nhất thời thập nhị phẩm thanh liên vậy mà bắt đầu lắc lư, cực nóng cảm giác lần nữa truyền vào tiền đến." Tôn Ngộ Huyền lập tức khẩn trương lên, trong tay nắm chặt như ý kim cô đồng, hỏa nhãn kim tinh không ngừng đánh giá bốn phía, phảng phất cảnh giác cái gì. "Các hạ thật không định ra gặp một lần sao?" Trương Huyền hỏi lần nữa. Đáng tiếc vẫn không người đáp lại, bốn phía liệt diễm càng hung mãnh hơn. "Thôi được." Trương Huyền thở dài một tiếng, vung lên phất trần, một tòa ba chân hai thai tiểu đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt. Trên chiếc đỉnh nhỏ khắc dấu lấy ba chữ to lò bát quái. Nhìn thấy lò bát quái, Tôn Ngộ Huyền liền cảm thấy toàn thân run rẩy, đáy lòng bóng ma lần nữa nổi lên. Trương Huyền đưa tay đem lò bát quái nâng ở lòng bàn tay bên trong, nhìn về phía trước, nói: "Đã các hạ không định lộ diện, kia bần đạo liền không khách khí." Trương Huyền nói, liền đem lò bát quái vứt ra ngoài. Lò bát quái siêu. Một tiếng bay ra thập nhị phẩm thanh liên bên ngoài. Bốn phía mãnh liệt liệt diễm phảng phất tìm được mục tiêu mới, chen chúc mà tới, trong nháy mắt liền đem lò bát quái bao phủ lại. Trương Huyền mỉm cười nhìn xem, Tôn Ngộ Huyền thì há to miệng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Ngươi dùng lửa tới đối phó lò bát quái, ngươi chuẩn bị làm cái gì?" "Luyện đan sao?" Chỉ gặp lò bát quái xoay tít bắt đầu chuyển động, mà bên ngoài thân bát quái đồ cùng với hắn đồ án cũng cấp tốc chuyển động. Vô tận hỏa diễm vừa mới tới gần lò bát quái, liền bị những này đồ án nuốt vào. Thế là một màn kỳ dị liền xuất hiện, vô tận hỏa diễm nhào về phía lò bát quái, sau đó liền bị lò bát quái cho nuốt vào, giống như tí hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Không biết đi qua bao lâu, chen chúc mà đến hỏa diễm rõ ràng bắt đầu dần dần giảm bớt, càng về sau càng ngày càng yếu. "Vành!" Một tiếng, lò bát quái chung quanh hỏa diễm cấp tốc tối lui, cũng hướng về lít nha lít nhít trong cột lửa tối lui. Đã hút vào nghiện lò bát quái chỗ nào bỏ được từ bỏ, trực tiếp truy đuổi mà đi, rất nhanh liền đi vào một cây hỏa trụ bên cạnh, quay tròn chuyển động, trực tiếp hấp dẫn hỏa trụ phía trên hỏa diễm. Kia hỏa trụ đối mặt lò bát quái không có chút nào năng lực chống cự, vô tận hỏa diễm không ngừng bị lò bát quái hút ra, cũng nuốt vào. "Sư phụ, cái này..." Chương 669, lò bát quái hiển uy phá trận, Tôn Ngộ Huyền đến thụ tích lửa quyết. Chương 669, lò bát quái hiển uy phá trận, Tôn Ngộ Huyền đến thụ tích lửa quyết. Chỉ gặp lò bát quái quay tròn xoay tròn, hút xong một cây hỏa trụ, liền lại bay đến mặt khác một cây trước mặt, rất nhanh từng cây hỏa trụ liền biến thành phổ thông cột đá. Ầm ầm, đột nhiên lớn bắt đầu rung dậy, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động, từng chiếc hỏa trụ bắt đầu run. "Phanh, phanh, phanh." Tiếng vang bên trong, chỉ gặp từng cây hỏa trụ bắt đầu thoát ly mặt đất, tựa hồ muốn chạy trốn. Hiển nhiên đến miệng mỹ thực liền muốn bay đi, lò bát quái chỗ nào bỏ được. Chỉ gặp lò bát quái đột nhiên biến lớn, hóa thành một tòa 10 trượng vương viên đan lô. Biến lớn sau lò bát quái đột nhiên xoay chuyển, nắp lò tự động mở ra, chụp vào những cái kia muốn đằng không bay lên hỏa trụ. Mặc dù lò bát quái đã phi thường lớn, nhưng kỳ thật đối so với cái kia thông thiên hỏa trụ, vẫn lộ ra 10 phần nhỏ bé. "Sư phụ, kia lò bát quái muốn làm gì?" Tôn Ngộ Huyền nhìn xem lò bát quái một hệ liệt biến hóa, nhịn không được tò mò hỏi. Trương Huyền cười nói: "Ta nhìn những cái kia của đá, có thể tiếp nhận ly hỏa chi tinh, nghĩ đến chất liệu tuyệt đối bất phàm, liền để lò bát quái đem nó thu hồi, tương lai hoặc có tác dụng lớn." "Có thể." "Sư phụ, kia lò bát quái quá nhỏ, kia hỏa trụ..." Tôn Ngộ Huyền còn chưa nói xong, chỉ thấy những cái kia chính đang bay lên hỏa trụ từng cây đầu nhập vào lò bát quái bên trong. Tôn Ngộ Huyền há to miệng, lại nhìn về phía lò bát quái, ánh mắt liền thay đổi. "Sư phụ, hắc hắc sư phụ." "Chuyện gì?" Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn. "Cái kia, sư phụ, cái này lò bát quái có thể hay không mượn đệ tử chơi hai ngày, chơi hai ngày liền còn ngài?" Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy hưng phấn, giống như có lẽ đã nghĩ đến đem lò bát quái cầm trong tay chẳng cảnh. "Úc." Trương Huyền cười, nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền, nói: "Đồ nhi, ta nhớ được ngươi mấy ngày trước đây còn nói muốn thăng cấp hỏa nhãn kim tinh tới, đúng không?" "A." Tôn Ngộ Huyền kinh hô một tiếng, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, đội vàng điên cuồng lắc đầu, nói: "Không, không, không, sư phụ, không có, không có, sư phụ, Đồ nhi hiện tại hỏa nhãn kim tinh liền đủ tạm thời không cần thăng cấp, không cần." "Thật không cần sao?" "Đồ nhi." Trương Huyền cười híp mắt nhìn xem hắn nói: "Không cần, sư phụ, thật không cần." Tôn Ngộ Huyền đội vàng lời thề son sắt mà bảo chứng. "Tốt a." "Kia đáng tiếc." Trương Huyền nhẹ gật đầu, trên mặt tựa hồ thật đúng là lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Đợi Tôn Ngộ Huyền xoa xoa mình mồ hôi trên trán về sau, quay đầu nhìn lại, liền thấy chung quanh kia lít nha lít nhít hỏa trụ đã biến mất hơn phân nửa. Còn lại những cái kia hỏa trụ bắt đầu tứ tán chạy trốn, đáng tiếc đều là tốn công vô ích, vẫn là bị từng cây thu nhập trong lò. Trong chốc lát về sau, theo phanh một tiếng, lò bắt quái nắp lò một lần nữa khép lại, sau đó bay về tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền cười tiếp nhận, sau đó một vệt kim quang hiện lên, lò bắt quái đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem chung quanh trống rỗng không gian, nháy nháy mắt, thấp giọng nói: "Cái này không gian lập tức biến lớn thật nhiều a." Trương Huyền gật đầu cười, phụ hòa nói: "Đúng vậy a, trống không rất nhiều, đi thôi." Trương Huyền nói, dưới chân thập nhị phẩm thanh liên lại lần nữa bắt đầu đi tới. Tiếp xuống, quanh người đều là tĩnh mịch tiên tĩnh, sát khí bốc lên, nhân quả cuốn quanh, huyết khí tràn ngập. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh không ngừng đánh giá bốn phía, trong tay như ý kim cô đồng nắm chặt, nhưng nói là lòng cảnh giác kéo căng. Trương Huyền thì đã nhắm mắt lại, tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh làm như không thấy. "Oanh." Đột nhiên phía trước truyền đến oanh. Một tiếng, sư đồ hai người lần nữa tiến vào một cái mới không gian. Đây là một cái hỏa diễm thế giới, trên trời là lửa, trên mặt đất là lửa, không trung cũng là lửa, hết thảy đều là hỏa diễm tạo thành. Theo thập nhị phẩm thanh liên tiến vào thế giới này, giống như một giọt nước rơi vào đến nóng hổi trong chảo dầu. "Oanh." Một tiếng, tựa hồ toàn bộ chảo dầu đều sôi trào lên. Từ trên trời, từ dưới đất, từ bốn phía, vô tận hỏa diễm đều hướng về Trương Huyền sư đồ đánh tới. Mắt thấy mãnh liệt liệt diễm đã nhào tới trước mắt, Trương Huyền vẫn nhắm hai mắt, phản phất một chút cũng chưa cảm nhận được xung quanh nguy cơ. "Sư phụ!" Tôn Ngộ Huyền khẩn trương lập tức thấp giọng hô. "Ừm." Tựa hồ nghe đến Tôn Ngộ Huyền la lên, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Nhìn xem bốn phía đánh tới liệt diễm, Trương Huyền tựa hồ lại khôi phục được ngày xưa như vậy mây trôi nước chảy, cùng mới vào hỏa trụ đại trận lúc khẩn trương nghiêm túc hoàn toàn không giống. "Sư phụ, nên làm cái gì nha?" Tôn Ngộ Huyền cảm thụ được bốn phía xuyên thấu qua tới sóng nhiệt, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Tôn Ngộ Huyền không e ngại có thể đối chiến địch nhân, nhưng loại này phô thiên cái địa hỏa diễm, hắn lại là một chút biện pháp cũng không có. Lại thêm lần kia tại lò bắt quái bên trong tinh lịch, càng làm cho hắn đối với hỏa diễm có bóng ma. Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn, đưa tay hướng về dưới chân thanh liên một chỉ. Chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên lần nữa quang mang đại tác, từng đóa ba tấc thanh liên chống rông sinh ra, đem bốn phía hỏa diễm vững vàng ngăn ở bên ngoài. Tôn Ngộ Huyền lúc này mới thở dài một hơi. "Sư phụ, hắc hắc còn phải là sư phụ ngài nha. Đỗ Nhi đối với ngài kính ngưỡng, kia thật là giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như..." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, liền đập lên mông ngựa, bất quá không đợi nói xong, liền thấy Trương Huyền nguy hiểm ánh mắt, lập tức ngừng miệng. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía hỏa diễm chỗ sâu, một lát sau, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. "Đỗ Nhi, sư phụ, ngài có gì phân phó? Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ngài quản cái này gọi trong lúc rảnh rỗi." Tôn Ngộ Huyền trong lòng oán thầm đạo, sau đó liền thấy Trương Huyền nguy hiểm ánh mắt. Tôn Ngộ Huyền trong lòng khẽ run rẩy, nói thầm trong lòng, hẳn là sư phụ biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, ngoài miệng, Tôn Ngộ Huyền vội vàng nói, "Ha, hắc hắc sư phụ, ngài nói tiếp đi." Trương Huyền bây giờ mặc dù còn sẽ không cùng loại tha tâm thông thần thông, nhưng Tôn Ngộ Huyền điểm tiểu tâm tư kia lại như thế nào giấu giếm được hắn, bất quá lười nhắc cùng hắn so đó thôi. "Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, vi sư nghĩ đến vừa vận chuyển thụ cho ngươi một cái thần thông, ngươi nhưng nguyện học?" "Thần thông?" Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, lập tức liên tục gật đầu, nói, "Nguyện học." "Nguyện học? Sư phụ, ngài muốn truyền thụ đệ tử cái gì thần thông?" "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền trong lòng nói, giờ phút này nếu là nói không muốn học, kia mới là thật đồ ngốc đâu. "Tích Lược Quyết." "Tích Lược Quyết?" Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại hỉ. "Tích Lược Quyết, tu tập về sau, có thể nhập lửa không thương tổn, dày lửa không đốt, chính là trong biển lửa, cũng có thể tới lui tự do. Có muốn học hay không?" Trương Huyền giải thích hai câu, đột nhiên cười nhìn về phía hắn, ánh mắt không hiểu. Tôn Ngộ Huyền giờ phút này chính đắm chìm trong to lớn vui sướng bên trong, chỗ nào còn chú ý đạt được sư phụ Trương Huyền ánh mắt. "Muốn học? Muốn học? Còn xin sư phụ lòng từ bi, nhanh lên dạy cho Đỗ Nhi đi." "Hắc hắc, đây chính là ngươi nguyện ý, vi sư nhưng không có bất ngươi." Trương Huyền tiếp tục nói. tự nhiên là Đỗ Nhi nguyện ý, ở đâu là sư phụ ép đâu." Tôn Ngộ Huyền hoàn toàn không có ý thức đến Trương Huyền bên ngoài chi ý, nếu như thế, "Đỗ Nhi, ngươi lại nghe vi sư pháp quyết." Trương Huyền nói, liền chỉ một ngón tay, một vệt kim quang liền chui vào Tôn Ngộ Huyền mi tâm ở trong. Tôn Ngộ Huyền nhắm mắt nửa ngày, mới mở to mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn. "Thế nào? Học xong sao?" Trương Huyền cười hỏi. "Rất đơn giản, sư phụ, đệ tử học xong, chỉ là đệ tử không biết có tác dụng hay không." Tôn Ngộ Huyền kích động nói. "Vậy còn không đơn giản, đi thử một lần chẳng phải sẽ biết." Trương Huyền cười nói, sau đó nhẹ nhàng vung lên phát trận. "Thế nhưng là, đi nơi nào thử một chút?" Hưng phấn phía dưới Tôn Ngộ Huyền giống như có lẽ đã quên bọn hắn bây giờ quanh người hoàn cảnh. "A." Tôn Ngộ Huyền còn chưa có nói xong, liền cảm thấy phía sau lưng chuyển đến một cỗ cự lực, sau đó thân thể liền bay lên. Chương 670, Tôn Ngộ Huyền song trong chiến hỏa vận, thiên sư lĩnh hội tân thần thông. Chương 670, Tôn Ngộ Huyền song trong chiến hỏa vận, thiên sư lĩnh hội tân thần thông. A. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kêu thảm, liền bay ra thập nhị phẩm thanh liên bên ngoài, rơi vào trùng quanh liệt diễm ở trong. "A a." Đây là Tôn Ngộ Huyền toàn thân lông tóc bị liệt diễm đốt cháy sau tiếng kêu thảm thiết. "A a." Đây là Tôn Ngộ Huyền cảm nhận được làn da bị liệt diễm thiêu đốt sau tiếng kêu thảm thiết. "A a." Tôn Ngộ Huyền dưới sự kinh hãi, đưa tay không ngừng đốt trên người liệt diễm, đáng tiếc không hề có tác dụng, càng đậm, liệt diễm lấy đến càng vượng. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới lò bát quái bên trong kinh lịch, càng phát ra hoảng loạn lên mà tựa hồ càng bối rối, kia lửa liền thiêu đến càng vượng. Mà hỏa thiêu đến càng vượng, Tôn Ngộ Huyền liền càng bối rối. Thế là, rất nhanh Tôn Ngộ Huyền liền hoàn toàn biến thành một hỏa nhân, cũng may mắn hắn thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm, mới không có bị thiêu chết, nhưng nên có đau đớn lại một chút cũng không ít. "A sư phụ, cứu mạng." Bị đốt mơ hồ Tôn Ngộ Huyền rốt cục nhớ tới hướng sư phụ Trương Huyền cầu cứu rồi. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, con khỉ ngang ngược, quên vi sư vừa rồi truyền thụ ngươi cái gì sao?" "A." Tôn Ngộ Huyền cái này mới phản ứng được, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới mới sư phụ Trương Huyền truyền thụ cho Tích Lược Quyết, vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, chỉ bóp thủ ấn, trong lòng đọc thẩm quyết chú, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí du tẩu toàn thân, từng tầng ánh bạch quang đem nó bao phủ ở bên trong. Quanh mình liệt diễm phảng phất như gặp phải thiên địch, tự động tránh ra tới. Tôn Ngộ Huyền thấy thế lại hỉ, cao giọng nói, sư phụ, ta lão Tôn học xong, hắc hắc quả nhiên thần kỳ." "Quả nhiên thần kỳ." Trương Huyền lắc đầu, cũng không để ý tới nữa hắn, ngược lại nhìn về phía hỏa diễm chỗ sâu, nói nhỏ, "Các hạ đã không nguyện ý ra, kia bần đạo sư đồ đành phải tự mình đi gặp nhữ lại để bần đạo đệ tử gặp một lần nhữ thủ đoạn đi." "Vâng." Phản phất nghe được Trương Huyền khiêu khích ngôn ngữ, quanh mình hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt. Giải trừ nguy hiểm, Tôn Ngộ Huyền chơi tâm nổi lên, liền bắt đầu tại liệt diễm bên trong chơi đùa. Chơi đến hứng khởi, Tôn Ngộ Huyền múa lên như ý kim cô đồng, bắt đầu ở liệt diễm bên trong đánh lên bộ nhào. "Hắc hắc ta lão Tôn đi vậy. Hắc hắc ta lão Tôn đến vậy." Ôi, chính chơi đến hưng khởi, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác phía sau lưng đau xót, bịch một tiếng, quẳng rơi xuống mặt đất. Một cái lăn lông lốc, Tôn Ngộ Huyền đứng dậy, hỏa nhãn kim tinh quay đầu tứ phương, lớn tiếng nói, ai? Là ai? Là ai đánh lén ta lão Tôn? Ôi, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác phía sau lưng lại là đau xót, vội vàng một cái bổ nhào lật lên, lên trên không trung, lấy tay che nắng, hướng phía dưới quan sát. Đáng tiếc chỉ nhìn thấy đầy trời liệt diễm bốc hơi, lại không nhìn thấy kẻ đánh lén. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Huyền chỉ phải lần nữa trở xuống mặt đất, đem Như Ý Kim Cô đồng hành ở trước ngực, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, cẩn thận cảm thụ được từng cái phương hướng dị thường. Đột nhiên bên trái hỏa diễm khẽ động, Tôn Ngộ Huyền vội vàng nghiêng người, Như Ý Kim Cô đồng trong nháy mắt liền đập tới, nhưng chỉ nghe phanh một tiếng, Kim Cô đồng nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, Tôn Ngộ Huyền cảm giác tựa hồ thấy được một thân ảnh đã biến mất tại hỏa diễm ở trong. Tôn Ngộ Huyền cất bước hướng về phía trước, chính muốn đuổi kịp đi điều tra, đột nhiên cảm giác sau lưng phía bên phải xuất hiện lần nữa một đạo khí tức, lập tức quay người, Như Ý Kim Cô đồng lần nữa vung mạnh tới, đáng tiếc vẫn bùa hụt. Như thế ba phen về sau, Tôn Ngộ Huyền ngày càng nóng nảy. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi, hữu tâm nhắc nhở, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Nhiều kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, là sự tình tốt. Tôn Ngộ Huyền có chút hướng sư phụ Trương Huyền thỉnh giáo, nhưng do dự một chút vẫn là bỏ đi suy nghĩ, gặp được chút chuyện nhỏ như vậy, tìm ra trưởng, vậy liền thật không có tiền đồ. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức đưa tay vào ngực, lấy ra kia tôn thần tượng, hướng phía dưới ném một cái. Tượng thần ném ra, Tôn Ngộ Huyền còn có chút bận tâm, bởi vì tượng thần là gỗ chung quanh nơi này đều là lửa, Tôn Ngộ Huyền đã chuẩn bị kỹ càng, một khi tượng thần xuất hiện tổn thương, lập tức đem nó thu hồi. Chỉ gặp kia tượng thần sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt kim quang lấp lóe, hóa thành một cái khác Tôn Ngộ Huyền. Hắc hắc, ta lão Tôn đến vậy. Tượng thần Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, đồng dạng kim quang lấp lóe, rất nhanh liền nhìn về phía hỏa diễm bên trong nào đó một vị trí, dẫn theo Như Ý Kim Cô đồng liền bỏ tới. Trung quanh hỏa diễm lập tức hướng về hai bên tránh ra đến, cái này khiến Tôn Ngộ Huyền thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng nhớ tới, cái này tượng thần thế nhưng là xuất từ sư phụ Trương Huyền chi thủ, thân có huyền hoàng công đức, như thế nào cái này khu khu phàm hỏa có thể đả thương. Đáng tiếc trong chốc lát về sau, kia tượng thần Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy thất vọng chạy trở về, hướng Tôn Ngộ Huyền giang tay ra. Tôn Ngộ Huyền lập tức hiểu được, tượng thần Tôn Ngộ Huyền vô công mà trở về. Tôn Ngộ Huyền chớp mắt, nảy ra ý hay, đội vàng hướng tượng thần Tôn Ngộ Huyền khoát tay chặn lại. Hai tâm ý người tương thông, tượng thần Tôn Ngộ Huyền trong nháy mắt hiểu được, đội vàng đi vào Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, cùng hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, riêng phần mình nắm lấy Như Ý Kim Cô Đồng, mắt nhìn phía trước. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Trương Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nở nụ cười. Cái này con khỉ ngang ngược thật là có lấy mấy phần tiểu thông minh. Nhìn thấy tràng cảnh này, để Trương Huyền cũng nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết một loại thần thông, ba đầu sáu tay. Trong truyền thuyết Na Tra có là ba đầu tám cánh tay, cho nên cũng có tám tay Na Tra thuyết pháp, nhưng cái khác thần chỉ có được đều là ba đầu sáu tay, bao quát Tôn Ngộ Không cũng là như thế. Tôn Ngộ Huyền tạm thời cũng không có nguy hiểm, Trương Huyền cũng liền nhắm lại hai mắt, ở trong lòng bắt đầu tìm hiểu môn thần thông này. Đan điền chi hải bên trong, một viên tròn đà đà, vàng óng ánh kim đan tại xoay tít xoay tròn. Vô tận tiên thiên nguyên khí, không ngừng mà du tẩu toàn thân, lấy kim đan làm tâm, không ngừng tiến hành tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, kia kim đan đều ngưng thực một phần, mặc dù vô cùng nhỏ bé, nếu không phải Trương Huyền tinh thần lực đủ cường đại, căn bản cảm ứng không ra. Theo Trương Huyền tâm thần chỉ bảo, tại kim đan bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, chính là tiên thiên nguyên khí ngưng tụ mà thành. Chỉ gặp bóng người kia bắt đầu biến ảo, rất nhanh hóa thành ba đầu sáu tay chi hình, sau đó sáu chỉ trong cánh tay, phân đường xuất hiện sáu cái không đồng dạng thức bảo vật. Có càn khôn quyển, hôn tiên lăng, hỏa tiêm thương, đánh tiên bạch vàng. Khác biệt bảo vật bắt đầu không ngừng biến ảo. Bóng người kia mua sáu cánh tay, bắt đầu ở đan điền khí hải ở trong bốn phía bay múa. Bành! Một tiếng, bóng người kia vừa mới múa mấy lần, liền nổ tăng ra, một lần nữa hóa thành một đoàn nguyên khí. Trương Huyền tâm thần khẽ động, bóng người lần nữa xuất hiện, lần nữa hóa thành ba đầu sáu tay chi hình, múa sáu cánh tay, làm tư thế chiến đấu. Bành! Một tiếng, bóng người lần nữa nổ tan ra. Trương Huyền không từ bỏ, tiếp tục bắt đầu ngưng tụ, lặp lại mấy chục lần về sau, bóng người rốt cục ổn định lại. Lúc này, Trương Huyền mới thở dài một hơi, sau đó chỉ gặp kia bóng người lần nữa sinh ra hai cánh tay. Bành! Một tiếng, nguyên bản ổn định bóng người lần nữa nổ tung. Chương 671, Tôn Ngộ Huyền bị bỏng, Thiên Sư Tâm Động dò xét cơ duyên. Chương 671, Tôn Ngộ Huyền bị bỏng, Thiên Sư Tâm Động dò xét cơ duyên. Liên tục thử mấy chục lần, ba đầu tám cánh tay vẫn là không cách nào thành công, rơi vào đường cùng, Trương Huyền đành phải tạm thời từ bỏ. Chắc không được kiếp trước trong truyền thuyết, chỉ có Na Tra tu thành ba đầu tám cánh tay chân thân. Đương nhiên, bây giờ Trương Huyền tại đan điền của mình khí hải, lấy nguyên thần thôi diễn mà thành ba đầu sáu tay, còn vẹn vẹn thần thông hình thức ban đầu, cũng không có nghĩa là Trương Huyền giờ phút này liền có thể thi triển môn thần thông này. Trương Huyền vừa mới mở to mắt, liền nghe đến nơi xa truyền đến Tôn Ngộ Huyền tiếng kêu thảm thiết. "Sư phụ, cứu mạng a." "Sư phụ." Trương Huyền sững sờ, trong lòng tự nhủ vừa rồi thiên giới mắt thấy được rõ ràng, Tôn Ngộ Huyền ở đây quan cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a. Cái này làm sao lại như vậy? "Sư phụ, sư phụ." Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chưa mở thiên nhãn, liền thấy Tôn Ngộ Huyền đảo bổ nhào, toàn thân lấy đại hỏa, tiếng kêu rên liên hồi, hướng về vị trí của hắn liền đánh tới. "Bịch." Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền còn chưa bổ nhào vào Trương Huyền phụ cận, liền ngã rầm trên mặt đất. "Sư phụ, cứu mạng a." Trương Huyền chau mày một cái, đội vàng vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, trực tiếp dập tắt Tôn Ngộ Huyền trên người đại hỏa, đưa tay chộp một cái, liền đem Tôn Ngộ Huyền nhiếp lên đài sen. "Ngộ Huyền, vi sư không phải truyền thụ ngươi tích lửa quyết sao? Vì sao như vậy chật vật?"
"Sư phụ."
"A." Tôn Ngộ Huyền há miệng vừa hô một tiếng sư phụ, chỉ thấy trên thân vừa mới bị Trương Huyền dập tắt ngọn lửa, bành. Một chút, lần nữa bốc cháy lên. Tôn Ngộ Huyền lập tức lần nữa hét thảm lên. "Ừm." Trương Huyền sững sờ, lần nữa vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống, đại hỏa dập tắt. Nhưng là vừa bận 2-3 giây đồng hồ, đại hỏa lần nữa lấy.
"A,
sư phụ." Tôn Ngộ Huyền lập tức lần nữa hét thảm lên. "Lửa này..." Trương Huyền giật mình, thiên nhãn mở ra xem, kỳ quái, chính là phổ thông phàm hỏa nha.
"A,
sư phụ cứu mạng."
"A."
Trương Huyền còn đợi lại nhìn, Tôn Ngộ Huyền tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. Trương Huyền thở dài, ngay cả bận bịu vây tay, bát bảo lưu ly bình liền rơi vào đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Trương Huyền cầm lấy trong bình cây kia cánh liễu, nhẹ nhàng hướng tiếp theo điểm, chỉ gặp một giọt tam quang thần thủy rơi xuống, liền nhỏ ở Tôn Ngộ Huyền trên thân. Trước một giây còn cháy hừng hực đem Tôn Ngộ Huyền đốt đến chết đi sống lại liệt diễm, gặp được tam quang thần thủy phảng phất chuột gặp mèo, trong chớp mắt liền dập tắt. Tam quang thần thủy chính là trên đời này nhất đẳng thánh dược chữa thương, nhưng tái tạo lại toàn thân, quả nhiên thần diệu vô cùng. Chỉ gặp tam quang thần thủy rơi xuống, Tôn Ngộ Huyền trên người bóng chỗ, cấp tốc biến mất, đều lần nữa mọc ra mới tinh lông tóc. Mấy hơi thở ở giữa, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào liền nhảy dựng lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đợi nhìn thấy toàn thân trên dưới rốt cuộc không một tia thụ thương vết tích về sau, bịch. Một tiếng, quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt, cảm kích nói, "Đồ nhi bái tạ sư phụ ân cứu mạng." Trương Huyền vung tay lên, đem hắn dịu lên, tò mò hỏi, "Đồ nhi, đã xảy ra chuyện gì? Kia lửa là chuyện gì xảy ra?"
"Sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền một tiếng sư phụ hô lên, thanh âm bên trong tràn đầy bị quất.
"Ba."
Một tiếng, Trương Huyền một thức liền đập vào con khỉ nhỏ này từ đỉnh đầu. Con khỉ nhỏ này tự liền không thể nuông chiều hắn, nhất là cái này vừa mới bị lửa một đốt, chính ủy quất đâu, ngươi nếu là lòng mềm nún, vừa an ủi hắn, có trời mới biết, tiếp xuống, hắn có thể xông ra bao lớn tai họa đến đâu. Tiếp trước trong truyền thuyết vị kia Tôn đại thánh, bị Phật tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm, đều không thể làm hao mòn rơi cô này khí tính. Trước mắt cái này khỉ nhỏ, hắn gặp rắc rối bản lĩnh nhưng chưa hẳn liền so vị kia Tôn đại thánh yếu đến bao nhiêu. Huống chi cái này khỉ nhỏ nhưng không có bị ép dưới chân núi 500 năm a. Hào Hào nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền xem xét, lập tức thu nhiếp lên tâm tình, mở miệng nói đến trải qua.
"Sư phụ, lửa này bên trong có một loại trong lửa tinh quái, đánh lén Đồ Nhi, Đồ Nhi không cách nào, đành phải lấy ra sư phụ đưa cho Đồ Nhi kia Tôn thần tượng, cùng tượng thần hợp lực, kia tinh quái cũng không còn cách nào đánh lén Đồ Nhi, thế là bị Đồ Nhi truy sát đào thoát, một mực chạy trốn tới." Trương Huyền nghe Tôn Ngộ Huyền tự thuật, lập đống nổi lên hứng thú. Loại kia trong lửa tinh quái, Trương Huyền sớm liền phát hiện nếu không cũng sẽ không truyền thụ Tôn Ngộ Huyền tích lửa quyết, cũng đem hắn đá ra đài sen bên ngoài, cho hắn càng nhiều tôi luyện, nếu không tương lai như thế nào nhận gánh chịu nổi đạo môn hộ pháp chi vị. Trương Huyền tiên nhãn toàn lực vận chuyển, nhìn về phía hỏa diễm chỗ sâu. Kia hừng hực liệt diễm căn bản là không có cách cản trở Trương Huyền tiên nhãn, mãi cho đến.
"Ừm, quả nhiên thú vị, thú vị."
Trương Huyền nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện ở đây phương không gian chỗ sâu, lại có không biết lực lượng ngăn cản hắn tiên nhãn, đây thật là quá hiếm thấy.
"Đồ Nhi, phía trước dẫn đường."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, chỉ là thân thể nhưng không có động, một đôi khỉ mắt bay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Ừm."
Trương Huyền lừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy sư phụ Trương Huyền ánh mắt, lập tức cười hắc hắc, đưa tay hướng về Trương Huyền trong tay bắt bảo lưu ly bình một chỉ, nói: "Sư phụ, ngọn lửa kia thực sự lợi hại, Đồ Nhi pháp lực thấp, không cách nào ngăn cản, chi bằng
sư phụ đem kia cái bình tạm cấp cho Đồ Nhi." Hắc hắc.
"Ba."
Một tiếng, Trương Huyền thu hồi thước vừa trừng mắt, nói: "Thế này nói nhảm nhiều, còn không mau đi dẫn đường."
Trương Huyền nói, lật tay một cái, trong tay bắt bảo lưu ly bình liền đã tiêu thất vô tung. Tôn Ngộ Huyền lau trán, đành phải gật đầu xác nhận, sau đó một cái bổ nhào lật ra đài sen bên ngoài, lên trên không trung, liền hướng về gặp nạn chỗ bay đi.
"Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc."
Trương Huyền thì thôi động thập nhị phẩm thanh liên, theo thật sát sau lưng. Trên đường không nói chuyện, sư đồ hai người rất nhanh liền đi tới Tôn Ngộ Huyền gặp nạn chỗ. Chỉ gặp tượng thần Tôn Ngộ Huyền còn ở chỗ này, gần như ý kim cô đồng không ngừng cản trở lấy cái gì. Tôn Ngộ Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, đối Trương Huyền thấp giọng nói: "Sư phụ, vừa rồi may mắn hắn giúp ta lão Tôn ngăn cản đại bộ phận hỏa diễm, nếu không Đồ Nhi khả năng liền sẽ không còn được gặp lại sư phụ." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền còn chớp chớp mắt, phản phất còn muốn gạt ra hai giọt nước mắt ra. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó phất phất tay, trực tiếp một vệt kim quang hiện lên, tượng thần Tôn Ngộ Huyền lập tức một lần nữa hóa thành tượng thần bay vào Tôn Ngộ Huyền trong ngực. Thiếu đi tượng thần Tôn Ngộ Huyền chặn đường, "Oeng!" Một tiếng, nơi xa một đoàn màu tím nhạt liệt diễm lập tức hướng về Trương Huyền sư đồ hai người đánh tới.
"A nha!"
Tôn Ngộ Huyền kinh hô một tiếng, một cái bổ nhào né tránh, trực tiếp một lần nữa về tới sen trên đài, toàn thân đều có chút run lẩy bẩy.
"Sư phụ,
chính là kia lửa, nhưng hung." Trương Huyền đưa tay vô vỗ Tôn Ngộ Huyền trán, sau đó một bước phóng ra, liền ra thập nhị phẩm thanh liên, đón kia liệt diễm liền đi vào.
"Sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, vội vàng lo lắng hô:
"Không sao, Đồ Nhi, ngươi lại hảo hảo ở tại trên đài sen đợi, vi sư đi một chút sẽ trở lại."
"Oeng!"
Một tiếng, màu tím nhạt liệt diễm mãnh liệt mà đến, đem Trương Huyền một mực bao khỏa tại bên trong.
"Sư phụ." Trên đài sen Tôn Ngộ Huyền lại là một lần kinh hô, khắp khuôn mặt là khẩn trương, về sau đột nhiên nghĩ đến kia bảo bình còn tại sư phụ Trương Huyền trong tay, lúc này mới trầm tĩnh lại.
ngọn lửa kia mặc dù lợi hại, nhưng Bát Bảo Lưu Ly Bình lại càng thêm cường đại, bằng không hắn mới cũng sẽ không ngỡ nghiêm mặt, hướng sư phụ Trương Huyền cầu kia bảo bình.
Ừm. Vừa mới yên lòng, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên khỏe mắt liếc qua tựa hồ thấy được một cái bình nhỏ, sau đó quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến.
Chương 672, thủ phạm thật phía sau màn hiện bánh khỏe.
Chương 672, thủ phạm thật phía sau màn hiện bánh khỏe.
Tôn Ngộ Huyền đưa tay đem kia cái bình cầm trong tay, toàn thân một trận run rẩy, vội vàng cầm cái bình liền muốn nhảy ra đài sen bên ngoài. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, chỉ cảm thấy lật đi ra hơn 10 dặm, sau đó trở xuống mặt đất.
Ừm.
Nhìn xem quen thuộc đài sen, chung quanh nổi lơ lửng từng đóa ba tấc thanh liên, Tôn Ngộ Huyền trong lòng khẩn trương, vội vàng lần nữa một cái bổ nhào lật ra. Lần nữa trở xuống mặt đất về sau, Tôn Ngộ Huyền xem xét, vẫn là quen thuộc đài sen. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Huyền lần nữa một cái bổ nhào lật lên, sau đó lại lần rơi xuống, lần nữa lật lên, lần nữa rơi xuống, liên tục lật lên rơi xuống vài chục lần, vẫn còn ở lại chỗ này đài sen bên trong.
Sư phụ,
sư phụ. Tôn Ngộ Huyền biết mình không bay ra khỏi đi, đành phải lớn tiếng hô quát lên, thanh âm nội vàng. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Huyền sớm đã quên kia lửa có thể bị thương hắn, nhưng há có thể bị thương sư phụ hắn. Nghe được Tôn Ngộ Huyền la lên, Trương Huyền nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền kia lo âu và vội vàng biểu lộ lúc, nhịn không được gật đầu cười. Nhẹ nhàng ngung lên phất trần, Trương Huyền thấp giọng nói ra, "Đồ nhi chớ hoảng sợ, kia lửa còn không gây thương tổn được ta, vi sư đi một chút sẽ trở lại." Chính lo lắng la lên Tôn Ngộ Huyền nghe tiếng, lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, nhịn không được đập mình một bàn tay. "Người cái này ngốc hầu tử, kia lửa mặc dù lợi hại, nhưng lại há có thể gây tổn thương cho sư phụ a?" Hoán giận như vậy lấy mình, Tôn Ngộ Huyền cũng yên tâm, trực tiếp đặt mông ngồi tại sen trên đài, đem Bát Bảo Lưu Ly Bình thả ở trước mắt nhìn kỹ, càng xem càng là ưa thích, một đôi khỉ mắt bắt đầu quay tròn loạn chuyển, lại không biết đang có ý đồ gì. Lại nói Trương Huyền quay người lại đi, tiếp tục hướng về hỏa diễm chỗ sâu tiến lên. Hương hực liệt diễm không ngừng nhào về phía Trương Huyền, nhưng chỗ nào gần được thân. Chỉ gặp Trương Huyền bên ngoài thân lóe lên một tầng thật mỏng kim quang, mặc cho kia liệt diễm như thế nào mãnh liệt, đều không thể tới gần quanh người hắn trong vòng ba thước. Trương Huyền cất bước hướng về phía trước liệt diễm liền giống như bị một thanh lưỡi dao chặt xuống, tự động phân hai nửa. Đột nhiên, chỉ gặp Trương Huyền dừng bước lại, lấy tay hướng về bên trái một chảo, liền thấy trong lòng bàn tay ở trong bắt lấy một cái nho nhỏ từ hỏa diễm tạo thành côn trùng.
Tư, tư.
Kia tiểu côn trùng một bên kêu, một bên kịch liệt vặn bẹo lên thân thể, muốn từ Trương Huyền trong tay tránh thoát, nhưng lại chỗ nào tránh thoát rơi. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, lấy tay xuất ra lò bắt quái ra, liền đem cái này lửa trùng nhét vào trong lò.
Không tệ, không tệ.
Trương Huyền cười nhìn về phía nơi xa nói.
Ừm, một con lửa hồ điệp.
Ừm, lửa con giết một con.
A,
gà tây một con. Con đường sau đó bên trên, Trương Huyền tay trái tay phải càng không ngừng bắt ra bắt, từng cái các loại tinh quái đều bị hắn bắt lấy, cũng nhét vào lò bắt quái bên trong. Cảm thụ được lò bắt quái truyền đến cảm giác hưng phấn, Trương Huyền nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Càng về sau, Trương Huyền phát hiện hắn quanh người hỏa diễm đều tại tự động tránh né.
Được rồi, nên làm chính sự.
Trương Huyền nói, một bước phóng ra, trực tiếp liền xuyên qua quanh mình trùng điệp hỏa diễm, trực tiếp liền đi tới một nơi. Nơi này hỏa diễm đã biến thành màu xanh tím, kịch liệt nhiệt độ cao, để không gian đều phát sinh vặn mèo. Mà tại thanh ngọn lửa màu tím nơi trong yếu, lại nhảy lên một đóa xích hồng sắc ngọn lửa nhỏ, chỉ có đầu phộng gạo cỡ như vậy. Tựa hồ cảm nhận được Trương Huyền đến, kia đóa ngọn lửa nhỏ kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Theo ngọn lửa nhỏ nhảy lên, chung quanh nó những cái kia thanh ngọn lửa màu tím càng là táo bạo điên cuồng hướng lấy Trương Huyền đánh tới. Cảm thụ được bốn phía truyền đến nhiệt độ, Trương Huyền thầm thở dài một tiếng, trong lòng cũng âm thầm may mắn. May mắn Tôn Ngộ Huyền chưa tới chỗ này, nếu không chính là Trương Huyền biết hắn gặp nạn đều không kịp cứu viện.
Chi,
chi,
rồi,
rồi. Từ hỏa diễm bên trong truyền đến các loại thanh âm, từng cái trong lửa tinh quái cũng bắt đầu điên cuồng hướng lấy Trương Huyền đánh tới. Ngọn lửa nhỏ giờ phút này bắt đầu vui sướng nhảy lên, phản phất tại chúc mừng sắp đem Trương Huyền đốt thành cho bụi. Trương Huyền đột nhiên cười lắc đầu, đưa tay lần nữa đem lò bắt quái giơ lên, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp lò. Chỉ gặp từ lò bắt quái bên trong bắn ra vạn đạo kim quang, những cái kia nhào tới hỏa diễm cùng hỏa diễm bên trong tinh quái mới vừa tiến vào kim quang phạm vi bên trong, liền bị một cỗ lực lượng vô danh năm kéo đầu nhập vào lò bắt quái bên trong. Mặc cho nhiều ít hỏa diễm cùng hỏa diễm tinh quái tới, đều bị lò bắt quái nuốt vào, phản phất hang không đáy. Trương Huyền thấy được rõ ràng, theo thời gian trôi qua, kia ngọn lửa nhỏ khiêu động tốc độ càng nhanh hơn mà lại tựa hồ càng thêm nóng nảy. Mà tại ngọn lửa nhỏ thúc dục chung quanh liệt diễm cùng tinh quái càng điên cuồng lên. Đáng tiếc mặc cho như thế nào điên cuồng, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ là để càng thêm nhanh chóng bị lò bắt quái nuốt vào trong bụng. Hiển nhiên kia ngọn lửa nhỏ chung quanh thanh ngọn lửa màu tím càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh, dần dần hóa thành tử sắc, cuối cùng lại biến thành màu tím nhạt. Phản phất cảm nhận được đại nạn sắp tới, kia ngọn lửa nhỏ chậm rãi nhảy lên hai lần, đột nhiên đột phá chung quanh ngọn lửa màu tím nhạt, hướng về phương xa liền bay đi.
Ha ha, chạy đi đâu?
Trương Huyền cười lớn, một bước phóng ra, liền đang vừa vặn tốt đố lại tại ngọn lửa nhỏ đảo tàu phương hướng bên trên, cũng đem lò bắt quái bên cạnh giao lộ nhắm ngay nó. Ngọn lửa nhỏ nếu như không thể kịp thời cải biến chạy trốn phương hướng, vậy liền sẽ chính chính hảo hảo căng vào lò bắt quái bên trong. Ngọn lửa nhỏ ngay tại khoảng cách lò bắt quái miệng cách xa hơn một trượng thời điểm, khẩn cấp thắng xe lại. Tựa hồ cảm ứng được ngọn lửa nhỏ khí tức, lò bắt quái lập tức hưng phấn run rẩy lên, và đạo kim quang bắn ra, hướng về ngọn lửa nhỏ liền che đậy tới. Ngọn lửa nhỏ tựa hồ bị giật nảy mình, vội vàng quay tít một vòng, siêu, một tiếng hướng về nơi xa bay đi. Trương Huyền cười, lần nữa một bước phóng ra, lại vừa vặn ngăn ở ngọn lửa nhỏ chạy trốn lộ tuyến bên trên, nhanh đến bần đạo trong lò tới.
Siêu,
ngọn lửa nhỏ lần nữa hướng một phương hướng khác đào tẩu.
Siêu,
ngọn lửa nhỏ lần nữa đào tẩu. Ngọn lửa nhỏ lần lượt đào tẩu, lần lượt bị Trương Huyền chặn đường. Lo bắt quái phảng phất cũng triệt để bị chọc giận.
Siêu,
một tiếng, từ Trương Huyền trong tay bay ra, trực tiếp liền chạy ngọn lửa nhỏ truy đuổi mà đi, một bộ không đem ngọn lửa nhỏ nuốt vào trong bụng liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Trương Huyền thì khoanh chân ngồi trên mặt đất, cười híp mắt nhìn xem một màn này, cũng không nóng nảy kết thúc trận này trò chơi. Khô khan thời gian tổng phải học được tìm cho mình điểm việc vui, không phải sao? Đột nhiên Trương Huyền tâm thần khẽ động, giống như có cảm giác, lập tức nhắm hai mắt lại. Ý thức dần dần mông lung, Trương Huyền cảm giác mình tựa hồ đến một chỗ không biết chỗ. Tôn gia là người phương nào? Sao là nhiễu ta thanh ngộng? Một cái thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Các hạ rốt cục bỏ được đi ra rồi. Trương Huyền mở mắt nhìn về phía phương xa, đáng tiếc phía trước bị một tầng mây nhàn nhạt sương mù bao phủ, chính là hắn thiên nhãn cũng vô pháp nhìn thấu, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một cái đầu lâu hình dạng. Thứ ngươi ta vốn không có biết, nước giếng không phạm nước sông, vì sao tới đây quấy nhiễu tại ta? Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Cũng không phải nước giếng không phạm nước sông a, cũng không phải bần đạo đầu tiên đến quấy nhiễu ngươi a. Trương Huyền đột nhiên cười nói, cười đến có chút ý vị thâm trường. Ngươi có ý tứ gì? Thanh âm khàn khàn bên trong tựa hồ ẩn hiện một tia khẩn trương. Chương 673, ngũ hành tương sinh, thiên sư lại ngộ đạo. Chương 673, ngũ hành tương sinh, thiên sư lại ngộ đạo. Không có ý gì. Trương Huyền nói xong, nhẹ nhàng chấn động, liền một lần nữa mở mắt, dương lên khóe miệng biểu lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ngay tại Trương Huyền rời khỏi một khắc này, hắn còn nghe được đối phương phẫn nộ gào thét thanh âm. Trương Huyền nhìn về phía lò bắt quái, chỉ gặp lò bắt quái còn tại truy đuổi kia đóa ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ rõ ràng có chút có sức mà không dùng được, ngay tại đội vàng trốn tránh lò bắt quái đuổi bắt. Mà lò bắt quái, tốt, đừng đùa mà. Trương Huyền tức giận nói. Lò bắt quái nghe được Trương Huyền tiếng nói, ông. Một tiếng, đột nhiên gia tốc, trực tiếp đã đến ngọn lửa nhỏ trên đỉnh đầu, hướng phía dưới che đậy tới. Ngọn lửa nhỏ cũng là run run một hồi, tựa hồ bị dọa phát sợ. Đáng tiếc khi nó kịp phản ứng lúc, lò bắt quái đã đi tới nó trên không. Kim quang đạo đạo đã đem nó bao phủ trong đó, một cú cực mạnh lực hấp dẫn đã đem nó nắm kéo hướng trong lò bay đi. Ngọn lửa nhỏ run rẩy dữ dội đáng tiếc không hề có tác dụng, vẫn là một hào một ly hướng lấy lò bắt quái bên trong bay đi. Đột nhiên mảnh, một tiếng, lò bắt quái gào thét một tiếng, bị đẩy lùi một chút, đạo đạo kim quang hóa thành màn sáng bị tạc ra một cái khe.
Siêu,
một tiếng, một đóa ngọn lửa nhỏ liền từ cái khe này bên trong chui ra. Chỉ là trốn thoát ngọn lửa nhỏ đã nhỏ một chút hơn phân nửa, chỉ còn lại to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Tự bạo đào thoát, cái này hỏa chủng linh chi cao như thế a. Trương Huyền nhịn không được cảm thán một tiếng. Trương Huyền vừa cảm thán xong, liền cảm giác có chút không đúng, chỉ gặp kia ngọn lửa nhỏ chạy ra phương hướng chính là hướng về phía Trương Huyền phương hướng. Cũng không biết kia ngọn lửa là vô tình hay là cố ý, dù sao vừa chạy thoát, liền hướng về Trương Huyền đánh tới, phản phất muốn đem Trương Huyền tiêu chết lấy giải mối hận trong lòng. Trương Huyền vừa muốn đưa tay đem nó bắt lấy, đột nhiên trong lòng hơi động, liền từ bỏ, sau đó liền thấy kia ngọn lửa nhỏ thẳng đến Trương Huyền mi tâm mà tới.
Phanh!
Một tiếng, ngọn lửa nhỏ bị đâm đến lắc lắc ung dung, suýt nữa tán loạn ra, hiển nhiên nó không thể tiến vào Trương Huyền mi tâm ở trong. Trương Huyền mi tâm chính là thiên nhãn chỗ, càng là nê hoàn thần phụ chỗ, như thế nào nó một đóa nho nhỏ hỏa chủng có thể khinh nhận. Nếu không phải Trương Huyền không chế được, thiên nhãn đã sớm muốn phản kích, phải biết thiên nhãn cũng không chỉ là khám phá các loại hư ảo tác dụng a. Ngọn lửa nhỏ tựa hồ bị Trương Huyền mi tâm đâm đến mê tâm thần, rơi xuống, vừa vặn rơi xuống lỗ mũi chỗ, sau đó siêu. Một tiếng, liền chui vào Trương Huyền trong lỗ mũi. Thuận Trương Huyền lỗ mũi liền hướng về bên trong phóng đi, trên đường đi bắt đầu tùy ý huy sái mình nhiệt lượng. Trương Huyền cũng thoáng có chút mắt trợn tròn, còn có chút buồn cười. Ngươi từng đóa nho nhỏ hỏa chủng sẽ không tự cho là có thể bị thương đến bần đạo đi. Trương Huyền cười nói nhỏ. Lúc này, lò bắt quái đã đem kia ngọn lửa nhỏ tự bạo bản nguyên toàn bộ hấp thu xong tất, quay tròn xoay tròn lấy về tới Trương Huyền trước mặt, tựa hồ cảm ứng được Trương Huyền thể nội tình trạng.
Ông.
Ông. Hướng Trương Huyền biểu đạt lo lắng chi tình.
Ha ha.
Trương Huyền cười ha ha một tiếng, đưa tay tiếp nhận lò bắt quái, cúi đầu quan sát, chỉ gặp lò bắt quái bên trên các loại đồ án càng phát ra sinh động như thật. Lò bắt quái bên trong, một đóa lửa nhỏ trùng tại bừng bừng thiêu đốt. Chớ có quan niệm, kia lửa nhỏ loại còn không gây thương tổn được bần đạo.
Ông.
Ông. Lò bắt quái lúc này mới yên lòng lại, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trương Huyền trấn an được lò bắt quái, lúc này mới nhắm mắt lại, quan sát chính ở trong cơ thể hắn tán loạn ngọn lửa nhỏ. Chỉ thấy nó đầu tiên là từ xoang mũi tiến vào, sau đó dọc theo cổ họng hướng phía dưới, đi tới Trương Huyền phổi. Trong ngũ hành, phổi thuộc kim, đang bị lửa khắc, thế là đi vào Trương Huyền phổi, ngọn lửa nhỏ lập tức sinh động, tùy ý huy sái từ bản thân nhiệt lượng, muốn đem Trương Huyền phổi kim tan đi. Nhưng, Trương Huyền hôm nay đã sớm là công đức thánh thể, toàn thân huyền hoàng chi khí tràn đầy rèn đúc, như thế nào nó chỉ là phàm hỏa có thể đả thương, ngược lại, bởi vì nó tùy ý huy sái mình nhiệt lượng, dẫn động một bên tâm mạch chấn động. Trong ngũ hành trái tim thuộc hỏa, chính là hỏa hành, đang cùng ngọn lửa nhỏ thuộc tính giống nhau, thế là một cỗ cực mạnh hấp lực sinh ra, bắt đầu đem ngọn lửa nhỏ hướng về tâm mạch chỗ hấp dẫn. Ngọn lửa nhỏ tựa hồ bị dọa phát sợ, vội vàng chấn động kịch liệt, lập tức chạy trốn lái đi, một đường hướng phía dưới chạy tới, rất mau tới đến gan chỗ. Gan ngũ hành thuộc mộc, đã bước vào kim đan cảnh Trương Huyền, thể nội nguyên khí sớm đã hóa thành tiên tiên, gan càng là tiên tiên một khí chỗ, đối cái này ngọn lửa nhỏ, đây chính là chí mạng dụ hoặc. Cảm nhận được bốn phía tràn đầy một chút khí tức, ngọn lửa nhỏ hưng phấn lên, lập tức lần nữa kịch liệt bốc cháy lên, tựa hồ muốn đem Trương Huyền gan triệt để dẫn đốt, cũng mượn nhờ tiên tiên một khí đến lớn mạnh chính mình. Đáng tiếc, ngọn lửa nhỏ mặc dù thần kỳ, nhưng cuối cùng rơi vào hậu tiên, chính là phan hỏa, lại như thế nào tiêu đến tiên tiên một khí, cho nên
Trương Huyền vừa muốn động niệm đem ngọn lửa nhỏ đổi đi, đột nhiên lần nữa tâm thần khẽ động, lập tức phúc trí tâm linh, bắt đầu thôi động tiên thiên một khí hướng về hậu thiên chuyển hóa, hóa thành hậu thiên một khí. Kia ngọn lửa nhỏ đốt không được tiên thiên một khí, nhưng lại thiêu đến hậu thiên một khí. Cảm ứng được chung quanh hậu thiên một khí, ngọn lửa nhỏ bành một tiếng, kịch liệt bốc cháy lên. Không ngừng có tiên thiên một khí chuyển hóa làm hậu thiên một khí, vô tận lượng đầu nhập ngọn lửa nhỏ ở trong. Ngọn lửa nhỏ bùng nổ, kịch liệt hỏa diễm cấp tốc đem toàn bộ gan bao khỏa ở bên trong. Ngọn lửa nhỏ cũng ở trong quá trình này bắt đầu dần dần thủy biến, bắt đầu thiêu đốt chính là hậu thiên một khí. Không biết quá khứ bao lâu, nó đã bắt đầu thiêu đốt tiên thiên một khí. Toàn bộ gan bị liệt diễm bao khỏa trong đó, vô tận tiên thiên một khí bắt đầu bị dẫn đốt, hóa thành tiên thiên liệt diễm. Vũ hành tương sinh, hỏa sinh thổ, đại lượng tiên thiên thổ khí bắt đầu tạo ra, cũng hướng về lá lách lan tràn mà đi. Lá lách ngũ hành thổ thổ, chính là tiên thiên thổ hành, tiên thiên thổ khí lan tràn mà đến, rơi vào lá lách. Lá lách đạt được tiên thiên thổ khí, cũng lập tức bị kích hoạt, bắt đầu kịch liệt rung động. Ngũ hành tương sinh, trong đất sinh kim. Lá lách tiên thiên thổ khí bị kích hoạt, bắt đầu dựng dụng ra đại lượng tiên thiên kim khí, hướng về phổi mà đi. Ngũ hành tương sinh, kim hóa sinh nước. Phổi đạt được lá lách mà đến tiên thiên kim khí bổ sung, cũng cấp tốc bị kích hoạt, bắt đầu sinh ra đại lượng tiên thiên nước khí, hướng về thận mà đi. Ngũ hành tương sinh, nước nhuận sinh mục. Thận ngũ hành thổ thủy, đến phổi mà đến tiên thiên nước khí bổ sung, cũng trong nháy mắt bị kích hoạt, bắt đầu diễn sinh đại lượng tiên thiên mục khí, hướng về gan mà đi. Ngũ hành tương sinh, mục đốt nhóm lửa. Đại lượng tiên thiên lửa khí cũng hướng về trái tim lan tràn mà đi, thế là tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng đều chấn động, ngũ hành tương sinh, ngũ khí triều nguyên. Trương Huyền hai mắt nhắm chặt, lần nữa lâm vào định cảnh bên trong, toàn thân xương mù bốc hơi, huyền hoàng bao phủ. Định cảnh bên trong, Trương Huyền thấy được kim một thủy hỏa thổ năm cấu nguyên khí tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngớt, vạn vật sinh linh ai cũng tại ngũ hành ở trong. Đúng lúc này, nơi xa thanh quang lấp lóe, một tòa thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi bay tới. Chương 674, biển lửa ngập trời sóng. Chương 674, biển lửa ngập trời sóng. Thập nhị phẩm thanh liên một đạo thanh quang bắn ra, đem trong nhập định Trương Huyền thu hút tới sen trên đài. Trên đài sen Tôn Ngộ Huyền xem xét sư phụ trạng thái, liền hiểu được, đội vàng gọi ra như ý kim cô đồng thủ hộ ở bên. Toàn bộ không gian yên tĩnh im mắng, tại kia đóa ngọn lửa nhỏ biến mất về sau, tất cả hỏa diễm cũng đều biến mất. Không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền mở mắt, hai đạo kim quang lập tức bắn ra mà ra. Sư phụ, nhìn thấy Trương Huyền tỉnh táo lại, Tôn Ngộ Huyền lập tức ngạc nhiên hô, cũng tiến tới Trương Huyền trước mắt. Trương Huyền đứng dậy, cười nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, "Đồ nhi, ngươi có nhìn thấy vi sư bát bảo lưu ly bình sao?" "A." Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, vô ý thức bưng kín ngực, lắc đầu liên tục, nói, "Không có, sư phụ, đồ nhi không nhìn thấy cái gì lưu ly bình." "Thật sao?" Trương Huyền cười hỏi lần nữa. "Không có, sư phụ, tuyệt đối không có, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền lập tức lời thề son sắt cam đoan. Trương Huyền cười cười, cũng không để ý tới hắn giảo biện, mà là đưa tay ra một chiêu, nói, "Bình nhi, trở về." Sau đó, liền thấy Tôn Ngộ Huyền ngực chấn động, lập tức liền đem hắn gấp che ngực tay cho trấn ra, siêu. Một tiếng, một đạo bạch quang liền bay ra, rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. "Đây là cái gì?" Trương Huyền trong tay nâng bát bảo lưu ly bình, cười nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. "A, hắc hắc sư phụ, đồ nhi đây không phải nhìn trong bình chỉ có nửa bình nước nha, liền nghĩ tìm dòng sông cái gì cho nó rót đầy, sau đó lại còn cho sư phụ, hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, giải thích nói. "Thật sao?" Trương Huyền cười hỏi. Đúng vậy a, sư phụ, đồ nhi nói nhưng đều là thật, so chân kim còn thật." Tôn Ngộ Huyền liền đội vàng gật đầu nói. "Tốt a, tính ngươi cái này con khỉ ngang ngược còn có chút hiếu tâm." Trương Huyền gật đầu cười, sau đó quay người, nhìn về phía không gian chỗ sâu. Kỳ thật Trương Huyền giờ phút này ngay tại nội thị đan điền khí hải, chỉ gặp một đạo tiên tiên hỏa chủng chính đang tiêu đốt hừng hực, nung cô lấy trong bụng viên kia kim đan. Nguyên lai kia đóa ngọn lửa nhỏ tại tiên tiên một khí phía dưới, đã dần dần chuyển biến thành tiên tiên hỏa chủng, dẫn động ngũ tạng ngũ khí triều nguyên. Cho đến về sau, tiên tiên hỏa chủng rời đi ngũ tạng, rơi vào đến đan điền khí hải bên trong, lại cùng tam muội chân hỏa cô đọng ở cùng nhau, tạo thành hiện tại đạo này tiên tiên hỏa chủng. Kim đan tại hỏa chủng nung cô dưới, đang nhanh chóng tiến hóa. "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống." Tôn Ngộ Huyền đợi nửa ngày, nhìn thấy Trương Huyền vẫn là ngẩn người, thế là liền nhỏ giọng mà hỏi thăm. Nghe được thanh âm, Trương Huyền cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, "Đi thôi, Đồ Nhi, chúng ta nhìn xem cửa hải tiếp theo sẽ là cái gì." Trương Huyền nói, liền thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên hướng về phía trước bay đi. Thập nhị phẩm thanh liên tốc độ cực nhanh, rất nhanh chỉ nghe được bành một tiếng, tựa như cái gì vỡ vụn, liền đi tới một cái mới không gian. "Nơi này, sư phụ, nơi này thật quỷ dị, lạnh quá." Tôn Ngộ Huyền đứng tại thập nhị phẩm thanh liên bên trên cũng nhịn không được đánh lên run rẩy. Trương Huyền cũng nhíu mày, hết thảy trước mắt cũng ngoài dự liệu của hắn. Chỉ gặp trước mắt là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, nhưng nước biển không phải màu lam mà là màu đen, thậm chí còn có gay mùi khí tức. Cùng phía trước hai cái không gian đều là lửa, mười phần nóng bức khác biệt, cái không gian này băng lãnh tĩnh mịch. Mặt biển bình tĩnh, không nhìn thấy một tia gợn sóng, cái này phi thường không giống bình thường. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. "Sư phụ, lạnh quá." Tôn Ngộ Huyền run rẩy đến càng phát ra lợi hại. "Còn có một chút khác biệt, chính là chỗ này không gian quá lạnh, ngay cả thập nhị phẩm thanh liên đều không thể cách trở kia cố rét lạnh." "Bò họ." Thanh Nhu một tiếng bò kêu, thân thể cũng tại có chút run rẩy. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền cùng Thanh Nhu toàn thân đều phủ lên băng tinh, hơn nữa còn là màu đen băng tinh, Trương Huyền giật nảy cả mình, đội vàng vung lên phát trận. Thập nhị phẩm thanh liên lập tức quang mang đại tác, một cô ấm áp sinh ra, Tôn Ngộ Huyền cùng Thanh Nhu cái này mới khôi phục bình thường. bò họ. Lao ra, tiểu yêu con chi, nơi đây nước biển rất giống một vật. Thanh Nưu đột nhiên mở miệng nói ra.
Ừm. Vật gì?
Trương Huyền sững sờ. Lao ra, tiểu yêu Thanh Nưu sơn bên trong có một vật cùng này rất giống, tại tộc địa trong một vùng sơn cốc, có một cái con suối, phun ra suối nước bên trong có từng đóa màu đen vật chất, nghe nóng gây mũi, điểm chi tốt đốt, hắt nước bất diệt. Thanh Nưu hơi chút hồi ức, liền mở miệng nói ra.
Dầu hỏa.
Trương Huyền sững sờ, thốt ra, lại nhìn kỹ lúc, rốt cục xác nhận.
Không sai,
chính là kiếp trước dầu hỏa. Trước mắt một vùng biển mênh mông đều là dầu hỏa. Ngay từ đầu, Trương Huyền thật không có nghĩ tới chỗ này, trải qua Thanh Nưu cái này nói chuyện, Trương Huyền lập tức phản ứng lại.
Khá lắm,
một mảnh dầu hỏa biển đều không cần khai thác, trực tiếp buông xuống máy bơm nước rút là được. Cái này muốn để kiếp trước Hoa Hạ quốc biết không được vui điên a. Bất quá trước mắt không phải thời điểm nghĩ cái này, Trương Huyền nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là. Còn chưa chờ Trương Huyền tiếp tục nghĩ, liền thấy nơi xa quanh. Một tiếng, tựa hồ một đóa ngọn lửa đột nhiên rơi vào đến trong biển rộng. Một biển dầu hỏa lập tức bị nhen lửa ngập trời, sóng lửa lập tức bay cuồng lên. Toàn bộ biển cả đều sôi trào, trên biển lớn, không gió ba thước sóng. Như vậy một mảnh chân chính biển lửa đâu? Dĩ vãng Trương Huyền căn bản không rõ ràng, hiện tại rốt cuộc biết. Ngập trời sóng lửa hướng về thập nhị phẩm thanh liên đánh tới, tựa như nguyên một phiến hải dương đập tới. Thập nhị phẩm thanh liên mặc dù là công đức chí bảo, nhưng đối mặt nguyên một phiến hải dương, tạm thời bất luận thực tế uy lực như thế nào, vẻn vẹn kia đánh vào thị giác lực cũng đã đầy đủ rung động. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền lập tức lên tiếng kinh hô.
Bỏ họ,
lao ra. Thanh Nưu cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Trương Huyền cũng là nhíu mày, vội vàng thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên hướng về không trung bay đi. Thập nhị phẩm thanh liên bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên cao, trong nháy mắt thăng lên cao trăm trượng không, nhưng ngay sau đó trùng thiên sóng lửa vẫn là nhỏ tới. Sóng lửa tốc độ quá nhanh căn bản trốn tránh không ra.
Phanh!
Một tiếng, thập nhị phẩm thanh liên bị một cỗ cự lực nện bay ra ngoài. Sau đó, phanh!
Phanh!
Phanh! Thanh âm liên miên bất tuyệt, thập nhị phẩm thanh liên giống như trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, bị biển cả sóng lớn đánh tới. Trương Huyền vội vàng tay bấm chỉ quyết, toàn lực thôi động pháp lực, chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên trong nháy mắt lớn lên đến ngàn trượng phương biên, vô số đóa ba tấc thanh liên tại đài sen bên ngoài sinh ra. Lại có sóng lửa vào tới, có từng đóa ba tấc thanh liên vỡ vụn, nhưng lại có càng nhiều thanh liên sinh ra, sinh sinh không dứt. Thập nhị phẩm thanh liên dù sao chính là Trương Huyền tự tay điều khắc công đức chí bảo, uy năng thông thiên. Trương Huyền toàn lực thôi động phía dưới, thập nhị phẩm thanh liên rốt cục ổn định lại.
Hô sư phụ,
Tôn Ngộ Huyền rốt cục thở ra một hơi, vội vàng chạy đến Trương Huyền bên cạnh.
Sư phụ, lần này lửa quá lợi hại, chúng ta nên làm sao vượt qua?
Trương Huyền mở ra thiên nhãn, thử quan sát kỹ phía dưới biển lửa.
Đây mới thực là biển lửa.
Sư phụ, chi bằng ngài lại đem lò bát quái ném ra ngoài, đem tất cả lửa đều thu lại, như thế nào?
Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ ra một ý kiến.
Đáng tiếc, Trương Huyền trực tiếp lắc đầu liền cho phủ định. Nay lửa chính là ác lửa, lò bát quái thu không được.
A kia, sư phụ, chúng ta nên làm cái gì a?
Chương 675, Tam Quang Thần Thủy lại hiện uy. Chương 675, Tam Quang Thần Thủy lại hiện uy. Tôn Ngộ Huyền các loại đều không sợ, duy chỉ có sợ lửa. Trước là ngày đó lò bắt quái bên trong bóng ma quá lớn, lại có là ở trên một quan bên trong, lại bị thiêu đến kém chút mất mạng. Nhìn lên trước mặt ngập trời biển lửa, cho dù đứng tại sư phụ bên người, Tôn Ngộ Huyền vẫn là cảm giác trong lòng rất hoảng.
Sư phụ,
kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Tôn Ngộ Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Trương Huyền có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, nói, trước không đổi, chúng ta đi trước đi nhìn xem.
Nói, Trương Huyền liền thôi động thập nhị phẩm thanh liên tại biển lửa này trên không chẳng có mục đích du tẩu.
Thập nhị phẩm thanh liên thanh quang đại tác, thanh liên và đóa vờn quanh bốn phía, không ngừng có sóng lửa đánh tới, không ngừng bị ngoại vi thanh liên ngăn lại. Lớn chừng miệng chén thanh liên, phá diệt cùng tân sinh, sinh sinh không dứt. Sau một hồi lâu, nhìn xem mặc cho sóng lửa lại lớn, đều không đả thương được thanh liên bên trong mình, Tôn Ngộ Huyền lúc này mới hơi yên lòng.
Trương Huyền lúc này đã lần nữa quanh chân ngồi xuống, thiên nhãn trung kim quang tiệm nhấp nháy, không ngừng quan sát trên trời cùng dưới mặt đất. Nơi đây không gian không biết là như thế nào hình thành, lấy Trương Huyền thiên nhãn chi năng, cũng nhìn không ra hư thực, phảng phất là một cái chân thực không gian. Trên mặt đất, ước không, dầu hỏa chi hải bên trong, vô tận hỏa diễm càng điên cuồng lên.
Trương Huyền khẽ nhíu mày, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nhiều như vậy dầu hỏa đến tột cùng từ đâu mà đến? Dựa theo kiếp trước giả tưởng, dầu hỏa, than đá chờ hóa thạch nguồn năng lượng chính là mấy ngàn vạn, thậm chí số trăm triệu năm trước động thực vật mai táng ở dưới đất, tại trường kỳ nhiệt độ cao cao áp rất nhiều hoàn cảnh dưới điều kiện, trải qua dài dằng dặc niên đại địa chất biến hóa, mà cuối cùng hình thành. Như vậy này phương thế giới dầu hỏa lại là như thế nào sinh ra đâu? Cái này dầu hỏa chi hải bên trong, nhiều như vậy dầu hỏa, lại đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Chẳng lẽ đại dương này dưới đáy có cái mỏ dầu lớn? Hơn nữa còn là cốt cốt mình hướng ra phía ngoài bốc lên dầu loại kia.
Trương Huyền Thiên nhãn hướng lên hỏa diễm chi hải nhìn xuống đi, nhưng ngọn lửa rừng rực phía dưới, thiên nhãn cũng căn bản nhìn không thấu.
Trương Huyền minh bạch, không phải thiên nhãn không được, mà là tu vi của mình không được, nếu là đã thành tiên, cái này khu hỏa diễm lại như thế nào ngăn được hắn.
Tại một cái biển lửa đại dương mênh mông bên trong, cho dù ngàn trượng thập nhị phẩm thanh liên so với toàn bộ biển lửa tới nói, vẫn là giọt nước trong biển cả.
Sóng lớn xung kích phía dưới, thập nhị phẩm thanh liên có thể bảo vệ đám người chu toàn đã là khó được, chính là Trương Huyền toàn lực thôi động cũng vô pháp hoàn toàn khống chế thanh liên tiến lên phương hướng. Thế là thập nhị phẩm thanh liên liền bắt đầu tại biển lửa trên không, chẳng có mục đích bắt đầu bốn phía du tẩu, mà Trương Huyền Thiên nhãn thì không ngừng theo dõi nơi đây hư thực. Đồng thời, dưới đáy lòng, Trương Huyền đối thành tiên càng phát ra cấp bách. Sau một hồi lâu, Trương Huyền toàn lực thôi động pháp lực, đem thập nhị phẩm thanh liên ngừng lại. Ngộ Huyền, sư phụ, Đồ Nhi tại. Vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ.
Nhiệm vụ gì?
Sư phụ,
dập lửa.
A sư phụ, Đồ Nhi cũng sẽ không dập lửa a.
Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, vội vàng lui lại.
Trở về.
Trương Huyền một tiếng quát khẽ, sau đó lật tay một cái, một vệt kim quang lấp lóe, một tôn bảo bình liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn ở trong.
Tôn Ngộ Huyền vừa nhìn thấy kia cái bình, lập tức liền mắt sáng lên, mấy bước liền bu lại.
Sư phụ, hắc hắc sư phụ, ngài đây là dự định?
Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: ngươi cầm bảo vật này bình, lấy tam quang thần thủy diệt đi cái này trong biển chi hỏa.
Siêu.
Một chút, Tôn Ngộ Huyền liền giành lấy cái bình, sau đó ôm vào trong ngực, nói: sư phụ, đây quả thực là một cái biển lửa, cái này nửa bình từ tam quang thần thủy diệt qua được tới sao?
Ba.
Một tiếng, một thước lần nữa đập vào Tôn Ngộ Huyền trên đầu, đem hắn đánh lại phải ai u.
Một tiếng, ủy khuất ba ba nhìn về phía Trương Huyền.
Nửa bình từ tam quang thần thủy,
ngươi dự định đem nửa bình từ tam quang thần thủy đều đổ xuống a?
Trương Huyền trừng Tôn Ngộ Huyền một chút.
Kia sư phụ, nhưng
như thế lớn một cái biển lửa, ngươi cái này tam quang thần thủy chỉ có như thế điểm, làm sao diệt sao?
Tôn Ngộ Huyền mười phần ủy khuất.
Hừ.
Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, nói: ngươi thế nào biết cái này tam quang thần thủy thần kỳ? Tam quang thần thủy chính là nhật, nguyệt, tinh tam bảo chi khí ngưng tụ mà thành, chính là thiên hạ đệ nhất đẳng thần thủy. Chớ nhìn biển lửa này mãnh liệt, ba giọt thần thủy là đủ.
Đi thôi, chớ có lãng phí.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền lúc này mới đáp ứng, thế nhưng là ôm bát bảo lưu ly bình vẫn là đứng tại trên đài sen bất động.
Làm sao còn không đi?
Trương Huyền nghi hoặc mà nhìn xem Tôn Ngộ Huyền.
Sư phụ, cái kia,
ngài còn có hay không có thể tích lửa bảo vật, ban cho Đổ Nhi một kiện đi.
Tôn Ngộ Huyền trong mắt loạn chuyển, cẩn thận từng ly từng tí hướng Trương Huyền cầu đạo.
Lửa này nhìn xem hung mãnh, lại chỉ là phàm hỏa, không tổn thương được ngươi, còn không mau đi.
Trương Huyền lần nữa trừng Tôn Ngộ Huyền một chút.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm đoán thầm, lần trước ngài cũng là nói như vậy, kết quả kém chút đem ta lão Tôn tiêu chết.
Ngươi đang suy nghĩ gì?
Trương Huyền nguy hiểm ánh mắt liền nhìn sang.
Tôn Ngộ Huyền toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói: sư phụ, Đồ Nhi, cái này đi.
Tôn Ngộ Huyền vội vàng thẩm vận tích lửa quyết, sau đó một cái bổ nhào lật lên, bay ra thập nhị phẩm thanh liên bên ngoài.
Mới vừa tới đến đài sen bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền liền cảm thấy sóng lửa cuồn cuộn đánh tới, cho dù vận chuyển tích lửa quyết, toàn thân lông tóc vẫn đánh quyển.
Tôn Ngộ Huyền bị giật nảy mình, vội vàng lần nữa hướng về không trung bay lên, lại thăng mấy chục trượng, lúc này mới hơi tốt một chút.
Tôn Ngộ Huyền xoa xoa mồ hôi chán, nhìn hướng phía dưới, chỉ gặp biển lửa bốc hơi, khắp nơi đều là liệt diễm cuồn cuộn.
Vẹn vẹn khí thế kia, liền đem hắn dọa đến miệng đắng lưỡi khô, trong lòng gọi thẳng ai ra, trận thế này quá dọa người.
Gian xuống tâm thần, Tôn Ngộ Huyền đem trong ngực bát bảo lưu ly bình nắm nâng tại lòng bàn tay trái bên trong, phải tay cầm lên đầu kia cảnh liễu, chấm một giọt tam quang thần thủy, nhẹ nhàng hướng về phía dưới lắc một cái.
Sau đó, liền thấy một giọt tam quang thần thủy rời đi cảnh liễu, chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi.
Phía dưới là một mảnh vô biên vô tận biển lửa, không chung chỉ là một giọt như hạt đậu nành giọt nước, ngươi nói cho ta ba giọt dạng này giọt nước, cũng có thể diệt hết phía dưới kia phiến biển lửa, ngươi tin không?
Dù sao, Tôn Ngộ Huyền giờ phút này biểu thị phi thường hoài nghi, mặc dù hắn ngày đó từng tại cứu viện thập tam hoàng tử sử dụng qua tam quang thần thủy, nhưng tình cảnh lúc ấy cùng trước mắt biển lửa đại dương mênh mông hoàn toàn không cách nào so sánh được a.
Chỉ gặp nhỏ xuống không trung giọt kia tam quang thần thủy, bành,
một tiếng, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn hơi nước, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra tới.
Lên trên không trung Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm nhận được một chút hơi lạnh, phản phất không trung không có như vậy nóng bức.
Mừng rỡ Tôn Ngộ Huyền nhớ lại sư phụ Trương Huyền phân phó, liền tranh thủ cảnh liêu cắm vào lưu ly bình bên trong, lần nữa xuất ra, chấn động rất xuống ra giọt thứ hai tam quang thần thủy, sau đó lặp lại động tác, chấn động rất xuống ra giọt thứ ba.
Giọt thứ hai, giọt thứ ba tam quang thần thủy rơi trên không trung, lần nữa nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ không gian bên trong chỉ gặp hơi nước tụ hợp, mây đen cuộn cuộn, đột nhiên
ầm ầm,
giang giác giang giác,
sấm sét vang dội chi tiếng vang lên,
rầm rầm,
hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, lít nha lít nhít địa, đem toàn bộ không gian đều bao phủ ở bên trong.
Chương 676, sinh tham niệm hầu tự tác bảo bình. Chương 676, sinh tham niệm hầu tự tác bảo bình. Nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh dầu hòa biển, đã trở lại đài sen, Tôn Ngộ Huyền há to miệng, sau đó cúi đầu nhìn một chút ngực mình bát bảo lưu ly bình, lập tức ôm chặt hơn nữa, càng không nỡ buông tay.
Sư phụ, ngài nhìn,
đệ tử đã đem lớn lửa dập tắt bảo bối này đơn giản quá lợi hại. Sư phụ, ngài nhìn,
có thể hay không đem bảo bối này trước đặt ở Đồ Nhi chỗ này một đoạn thời gian, cái này cửa ải tiếp theo nói không chừng còn là cái gì lửa đâu, lưu tại đệ tử nơi này, đến lúc đó không cần sư phụ ngài lại phân phó, Đồ Nhi trực tiếp dập lửa là được rồi, ngài nói có phải hay không?
Sư phụ, hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền trơ mặt ra, tiến đến Trương Huyền trước mặt, cười hắc hắc nói:
ba.
Trương Huyền một thước lần nữa đập vào cái này lòng tham hầu tự trên trán, tức giận nói: tạm thời trước thả ở chỗ của ngươi cũng không phải không được, bất quá có cái yêu cầu.
Sư phụ, ngài nói yêu cầu gì? Đồ Nhi đều đáp ứng.
Tôn Ngộ Huyền nghe xong có cửa, lập tức hưng phấn lên, vô bộ ngực thẳng bảo đảm phiếu:
tam quang thần thủy chính là vô thượng thánh thủy, hình thành rất khó, không có vị sư phân phó, ngươi không thể tùy tiện vận dụng.
Trương Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền.
Tôn Ngộ Huyền sắc mặt một đổ, trong lòng tự nhủ: ta không phải liền là coi trọng kia tam quang thần thủy sao?
Kia thần thủy đơn giản quá lợi hại, có này nước mang theo, đơn giản nhiều vô số cái mạng a.
Ngài hiện tại không cho ta tùy tiện vận dụng, chẳng phải là muốn đoạn ta tưởng niệm sao?
Làm sao?
Không muốn đáp ứng sao?
Nếu là không nghĩ đáp ứng, vậy liền còn cho vi sư, Bình Nhi, về. Trương Huyền cười hỏi, nói xong liền chuẩn bị đem Lưu Ly Bình triệu hồi.
Đừng a, sư phụ, Đồ Nhi đáp ứng, Đồ Nhi đáp ứng, ngài cứ yên tâm đi. Không có phân phó của ngài, Đồ Nhi tuyệt đối không dám tùy tiện vận dụng thần thủy. Tôn Ngộ Huyền liền vội vàng gật đầu làm ra cam đoan, nhưng trong lòng lại là kịp phản ứng. Nếu là ngươi không tại trước mặt thời điểm, cái gì gọi là tùy tiện không thể vận dụng, kia tùy tiện không dễ dàng không đều là mình nói tính sao? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền trong lòng âm thầm đắc ý hắn những ý nghĩ này, lại làm sao có thể giấu giếm được Trương Huyền, bất quá Trương Huyền chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, mà là quay đầu tiếp tục xem lên nơi đây không gian, nhất là kia dầu hỏa hải chi ngọn nguồn. Trương Huyền tiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, hướng về dầu hỏa phía dưới nhìn lại, đáng tiếc nhìn thấy vẫn là vô tận màu đen dầu hỏa. Không nhìn thấy, căn bản không nhìn thấy. Vẫn là tu vi không đủ a. Ai? Trương Huyền cuối cùng thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền đem bát bảo Lưu Ly Bình thu vào trong ngực, nhìn thấy Trương Huyền thở dài, vội vàng đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không sao, chúng ta chuẩn bị đi cửa hải tiếp theo đi. Trương Huyền thu thập tâm tình, vung lên phát trần, nở nụ cười. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng lập tức hưng phấn gật gật đầu, sau đó liền đem Như Ý Kim Cô Đồng lần nữa hoán ra, giơ cao trong tay. Trương Huyền cũng không để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác, thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên. Thập nhị phẩm thanh liên lập tức hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, sau đó không lâu, liền tại phía trước trên mặt biển nhìn thấy một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Nhìn xem cái kia vòng xoáy, Trương Huyền cẩn thận cảm ứng một lát. Không sai, lối ra hẳn là ngay tại kia vòng xoáy ở trong. Xác định không sai về sau, Trương Huyền thôi động thập nhị phẩm thanh liên liền trực tiếp rơi xuống, tiến vào vòng xoáy ở trong. Tiến vào vòng xoáy bên trong, Trương Huyền mới phát hiện, vòng xoáy này cũng không phải là đen nhánh không ánh sáng, ngược lại hiện ra thất thải chi sắc, tại thập nhị phẩm thanh liên bên ngoài, biến ảo ra các loại cảnh tượng. Tôn Ngộ Huyền trong lúc nhất thời đều có chút mê mẩn. Sư phụ, cảnh sắc bên ngoài thật đẹp. Thật đẹp. Ngươi phải nhớ kỹ, thường thường càng đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Đồ Nhi, ngươi muốn đi xem một chút sao? Trương Huyền đột nhiên cười hỏi. Không, không, sư phụ, Đồ Nhi vẫn là phụng dưỡng tại ngài trước mặt liền tốt, về phần cái khác kia đều là phù vân. Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ bên trên đường, đương tức liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trương Huyền thấy thế, cũng liền không để ý đến hắn nữa, thiên giới mắt, chuyên tâm quan sát cảnh tượng xung quanh. Đột nhiên mảnh. Một tiếng, thập nhị phẩm thanh liên che chở sư đồ hai người đã đi tới một cái mới hoàn cảnh. Chỉ gặp bốn phía cao lớn cây cối xanh úng tươi tốt, chỉ là cùng ngoại giới cây cối khác biệt chính là nơi đây cây cối đều là hỏa hồng chi sắc. Thân cây là hỏa hồng, nhánh cây là hỏa hồng, lá cây cũng là hỏa hồng, cả mặt đất bên trên bụi cây cùng cỏ nhỏ cũng đều là hỏa hồng. Trương Huyền thôi động thập nhị phẩm thanh liên hướng về mặt đất, cuối cùng đứng tại cách mặt đất năm thước về khoảng cách. Tại khoảng cách này vừa bận tránh khỏi đại đa số bụi cây cùng bụi cỏ, Trương Huyền trước mắt không xác định đụng chạm lấy bọn chúng sẽ phát sinh cái gì, cho nên lựa chọn nhất cẩn thận cách làm. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi bay về phía trước, Trương Huyền thiên nhãn mở ra, không ngừng đánh giá hết thảy xung quanh. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh cũng là kim quang lấp lóe, để lộ ra kích động, dù sao hiện trong ngực nhưng là có bát bảo Lưu Ly Bình món chí bảo này hộ thân. Sư phụ, ngài mau nhìn. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên kinh hô lên, đưa tay hướng về một cái phương hướng chỉ đi. Cái gì? Hả? Trương Huyền nghe tiếng nhìn lại, sau đó chính là sững sờ. Chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ, có một con hỏa hồng sắc con thỏ nhỏ chính trên mặt đất kiếm ăn. Kia con thỏ nhỏ toàn thân đỏ chót sắc, ngay cả con mắt cũng là hỏa hồng sắc chính trên mặt đất gặm ăn một gốc hỏa hồng sắc cỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ gặm ăn xong một bụi cỏ nhỏ, liền nhảy cả tưng, nhảy tới mặt khác một gốc cỏ một bên, tiếp tục gặm ăn. Sư phụ, nếu không, để Đồ Nhi xuống dưới đưa nó bắt giữ, hắc hắc thật đẹp mắt con thỏ nhỏ, vừa vặn bắt giữ đưa cho nhỏ sư cô làm lễ vật. Trương Huyền nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, thế là nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Được rồi, sư phụ, ngài liền nhìn tốt ta. Tôn Ngộ Huyền hưng phấn đáp ứng một tiếng, cất bước liền ra thập nhị phẩm thanh liên, rơi vào trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, Tôn Ngộ Huyền cẩn thận từng ly từng tí khẽ bước tiềm tung hướng về con thỏ nhỏ phía sau liền đưa tới. Rất nhanh liền đi tới con thỏ nhỏ sau lưng, kia con thỏ nhỏ tựa hồ không phát ra gì. Tôn Ngộ Huyền lúc này lộ ra mỉm cười đắc ý, miệng bên trong càng là đắc ý nói nhỏ, thỏ con mà ai ra, nhanh đến ta Tôn gia gia trong lượt đến. Nói, Tôn Ngộ Huyền ngụt một chút, liền nhào tới. Sau đó, chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên, nguyên lai ở trước mặt hắn con thỏ nhỏ đã nhảy ra một trượng có hơn, cũng quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, trong mắt tựa hồ tràn đầy chế giễu. Không sai, một con thỏ nhỏ đang cười nhạo Tôn Ngộ Huyền. A, tốt con thỏ. Nhìn ngươi Tôn gia gia thủ đoạn. Tôn Ngộ Huyền giận dữ, nhịn không được một cái bổ nhào lật ra, lấy tay liền hướng về kia con thỏ nhỏ bắt tới. Hắn cái này một phiên cân đầu không sao, một cô gió mạnh liền phá đi qua, thổi đến chung quanh có cây hoa hoa tác hưởng. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đóa ngọn lửa nhỏ trống rông sinh ra, vụt. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền những nơi đi qua, trực tiếp liệt diễm phóng lên tận trời. Đầu tiên là bụi cỏ cùng bụi cây, tận lực bồi tiếp những cái kia đại thụ che trời, lập tức hóa thành một cái biển lửa, thường hực bắt đầu cháy rừng rực. Chương 677, lửa con thỏ khống hỏa. Chương 677, lửa con thỏ khống hỏa. Hỏa diễm cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn, mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ không gian tựa hồ cũng xa vào đến giữa biển lửa. Tôn Ngộ Huyền nao, một cú họng, một cái bổ nhào lật trở về thập nhị phẩm thanh liên bên trên, đội vàng dập tắt ngọn lửa trên người, mặt đều dọa trợn nhìn. Hắn mới quên vận chuyển tích lửa quyết, dù sao bốn phía cũng không lửa. Sư phụ, sư phụ, lửa này. Tôn Ngộ Huyền nói, liền từ trong ngực đem bát bảo Lưu Ly Bình sờ xoa ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vi sư không phải đã nói tam quang thần thủy không thể khinh động sao? Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái,
sau đó nói, đi, trước theo vi sư hảo hảo quan sát một chút. Trương Huyền nói, liền vận chuyển pháp lực thôi động thập nhị phẩm thanh liên hướng về không trung bay đi. Rất nhanh sư đồ hai người liền đi tới cao trăm trượng không, quan sát hướng toàn bộ không gian. Chỉ gặp đại địa bên trên một cái biển lửa, vô luận là trên đất cỏ nhỏ, bụi cây, vẫn là cao lớn cây cao, đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Quan sát một lát sau, Trương Huyền khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Sư phụ, ngài phát hiện cái gì rồi? Tôn Ngộ Huyền cũng mạnh đánh lấy tinh thần, vận chuyển hỏa nhãn kim tinh hướng trên mặt đất nhìn xem, đáng tiếc ngoại trừ đầy trời đại hỏa bên ngoài, cái gì cũng chưa phát hiện. Đồ Nhi, kia trên đất một gốc cỏ, một cái cây nhìn như bị liệt diễm đốt cháy, nhưng lại không tổn thương chút nào. Trương Huyền cân nhắc một chút ngôn ngữ, lúc này mới trả lời Tôn Ngộ Huyền vấn đề. Có ý tứ gì? Tôn Ngộ Huyền biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu. Đại hỏa đốt cháy phía dưới, cỏ gì một có thể chịu đựng ở? Trương Huyền nhìn hắn không tin, cũng hữu tâm thăm dò một chút này phương không gian bí mật, liền nói với Tôn Ngộ Huyền, Đồ Nhi, ngươi lại lên trên không trung, dùng hai giọt tam quang thần thủy thử một chút, nhớ kỹ không cần nhiều dùng, này phương không gian, hai giọt là đủ. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lại hỉ, liền tranh thủ vừa nhét trở về bát bảo lưu ly bình lại sờ soạn ra, nâng trong tay. Sư phụ, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Huyền nói, một cái bổ nhào liền lộn ra ngoài, lên tại không trung ở trong. Tôn Ngộ Huyền nâng định bát bảo lưu ly bình, thử nhai răng, xuất ra cành liễu, liền hướng về phía dưới chấn động rất xuống hai giọt tam quang thần thủy. Lập tức không gian bên trong, mây đen bốn hợp, sấm sét vang rội, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rất nhanh liền rơi về phía mặt đất. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong không gian trước một khắc còn đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt bị dập tắt, sau đó một màn kỳ dị liền phát sinh. Trên mặt đất không có một tia thiêu đốt sau vết tích, tất cả cỏ nhỏ, bụi cây, cây cao cũng không nhận một tia tổn thương, phản phất mới vừa rồi bị đốt không phải bọn chúng. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Một lần nữa trở lại trên đài sen, Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Bỏ họ. Lao ra, ta lão Nưu nghĩ tới một chuyện, không biết có nên nói hay không. Một mực giữ im lặng Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh đột nhiên mở miệng. Nói a, có gì không làm giảng? Trương Huyền cười nói. Lao ra, năm đó ta lão Nưu từng nghe nói một kiện chuyện lạ, ta Thanh Nưu tộc năm đó có một vị tiên tổ, bởi vì kẹt tại yêu vương đỉnh phong thật nhiều năm, không cách nào đột phá yêu đế, thế là bắt đầu du lịch thiên hạ, cũng xông các loại bí cảnh, nghe nói liền có một cái bí cảnh phi thường kỳ lạ, cái kia bí cảnh bên trong thực vật tung tùm, nhưng tất cả thực vật đều là hỏa hồng sắc thấy gió tước, liệt diễm phần thiên, chính là yêu vương cũng không chịu nổi. Lúc ấy ta lão Nưu bị kia tiên tổ thiếu chút nữa hãm tại tòa kia bí cảnh ở trong. Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh nói đến đây đột nhiên ngừng lại, tựa hồ bắt đầu hồi ức ngay lúc đó chi tiết. Lão Nưu, ngươi nói bí cảnh không phải là dưới mắt chúng ta chỗ tòa này a? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Không phải, tuyệt đối không phải. Cự lực đại thánh mười phần khẳng định lắc đầu, tiếp tục nói, lúc trước ta vị kia tiên tổ chỗ sông bí cảnh là cái đơn độc bí cảnh, cùng cái này hoàn toàn khác biệt, mà lại cái kia bí cảnh tại ta vị kia tiên tổ chạy ra về sau liền hỏng mất. Tốt ta. Tôn Ngộ Huyền thất vọng gật gật đầu, hỏi tiếp, lão Nưu, ngươi vị kia tiền bối là thế nào chạy đi? Không biết, vị kia tiên tổ không nói. Cự lực đại thánh lắc đầu. Ai đáng tiếc? Đáng tiếc. Tôn Ngộ Huyền thở dài một hơi, liền nói đáng tiếc, cũng không biết nó đáng tiếc cái gì. Sư phụ, lão Nưu nói cái tình mình. Không, châu mà nói sự tình đã chứng minh một sự kiện, kia chính là như vậy bí cảnh hoặc không gian không chỉ một chỗ. Trương Huyền lắc đầu, nói. Thế nhưng là, sư phụ, coi như biết dạng này không gian không chỉ một chỗ, thì có ích lợi gì đâu. Tôn Ngộ Huyền bất mãn nói. Trương Huyền cười không nói, sau đó cúi đầu nhìn một chút phía dưới, nói, Đồ Nhi, ngươi nhìn kia con thỏ nhỏ ra nhanh xuống dưới tóm được đến, đợi sau khi trở về tặng cho ngươi nhỏ sư cô làm lễ vật. Tốt à. Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ, đành phải mở ra hỏa nhãn kim tinh hướng phía dưới xem xét tỉ mỉ, rất nhanh liền khóa chặt con thỏ kia vị trí, sau đó một cái bổ nhào liền túi vọt xuống dưới, giống như một con diều hâu. Đáng tiếc, kia con thỏ nhỏ lộ ra mười phần cơ cảnh, lúc này nhảy lên liền hướng về bên cạnh bỏ chạy. Đáng tiếc tựa hồ kia con thỏ nhỏ trốn quá mức vội vàng, một đầu liền hướng về bên cạnh một cây đại thụ đục vào. Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, vội vàng la lớn, không. Trong lòng tự đủ, ngươi nếu là đục chết, ta làm như thế nào hướng nhỏ sư cô bàn giao đâu? Nhưng đã quá muộn, nặng nề mà rơi trên mặt đất, Tôn Ngộ Huyền liền nhìn xem kia con thỏ nhỏ đụng đầu vào trên đại thụ, sau đó kia con thỏ nhỏ liền biến mất. Không sai, chính là biến mất, phản phất nhảy vào đại thụ chúng. Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, vội vàng bước nhanh đi đến cây đại thụ kia trước mặt, đưa tay sờ sờ con thỏ nhỏ va chạm vị trí, rắn rắn chắc chắc vào cây xúc cảm, không phải trống không, cũng không phải huyễn cảnh. Tôn Ngộ Huyền mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, vẫn là thật sự cây cối. Chi chi. Đột nhiên một trận gọi tiếng vang lên, Tôn Ngộ Huyền nghe tiếng nhìn lại, liền thấy kia con thỏ nhỏ đứng tại cách đó không xa, tựa hồ đang cười nhạo hắn. Tốt thằng danh con, nhìn ta lão Tôn không bắt được ngươi. Tôn Ngộ Huyền cũng không nói hoài tới nghi hoặc, thả người lại lần nữa nhào tới, sau đó liền thấy kia con thỏ lần nữa hướng phía một cây đại thụ đục vào, sau đó lại một lần nữa biến mất. Lần này Tôn Ngộ Huyền toàn bộ hành trình mở ra lấy hỏa nhãn kim tinh, nhưng vẫn chưa nhìn ra cái gì sơ hở. Kia con thỏ nhỏ đâm vào trên đại thụ, cứ như vậy dung nhập đi vào, thưa không tiêu thất. Đợi Tôn Ngộ Huyền đi vào đại thụ trước mặt lúc, đưa tay sờ soạn, vẫn là thật sự xúc cảm. Đây là có chuyện gì? Chi chi. Âm thanh vang lên lần nữa, Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu một cái, liền thấy ở trên đỉnh đầu hắn không khoảng một trượng địa phương, kia con thỏ nhỏ lộ ra đầu. Đáng chết, ghê tởm. Tôn Ngộ Huyền vừa muốn xuất thủ lần nữa, chỉ thấy kia con thỏ nhỏ lắc đứng lên thân thể, mà lại tựa hồ chế giễu hắn. Sau đó, trước mắt cây to này đột nhiên cũng đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Tôn Ngộ Huyền cảm thấy sờ tại trên cành cây tay một trận phỏng, liền tranh thủ tay rút về, xem xét bàn tay, liền phát hiện lòng bàn tay ở trong xuất hiện một mảnh cháy đen chi sắc. Cái này, Tôn Ngộ Huyền kinh hãi, sau đó liền trơ mắt nhìn trước mắt cây to này, đột nhiên mảnh. Một tiếng, bị liệt diễm bao khỏa, mà tại liệt diễm bên trong, kia con thỏ nhỏ còn tại đắc ý cười nhạo hắn. Con thỏ, lửa, con thỏ, đang thao túng lửa. Chương 678, ngũ hành nhóm lửa đại trận. Chương 678, ngũ hành nhóm lửa đại trận chi chi. Kia thỏ tiếng kêu bên trong đầy đắc ý nhưng vào lúc này, chỉ gặp cây to này phía trên, đột nhiên tụ một đóa mây đen, sau đó hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền rơi xuống, đem trọn cây đại thụ bao phủ tại màn mưa ở trong. Kia trùng thiên liệt diễm cấp tốc liền bị nước mưa tới tắt. Một tiếng, kia con thỏ nhỏ ngẩng đầu nhìn đến không trung mây đen, dọa đến siêu. Một tiếng, liền từ cây to này bên trong chui ra, hướng về tới gần một cây đại thụ đánh tới. Hiển nhiên cái này con thỏ nhỏ liền muốn bổ nhào vào mặt khác một cây đại thụ thời điểm, liền thấy không trung một vệt kim quang bắn xuống dưới, vừa vặn đem con thỏ nhỏ bao ở trong đó, sau đó kim quang một quyển, đem bé thỏ trắng cuốn lên liền bay về phía không trung. Tôn Ngộ Huyền thấy hai mắt tỏa sáng, vội vàng một cái bổ nhào lật lên, liền lật trở về sen trên này, liền thấy chính an tính ghé vào Trương Huyền trong ngực con thỏ nhỏ. Sư phụ, cái này con thỏ. Tôn Ngộ Huyền có chút giật mình, đồng thời cũng có chút ghen ghét. Ngươi cái này con thỏ đối ta lại là hỏa tiêu, lại là tính toán làm sao đến sư phụ ta trong ngực, cứ như vậy ngoan, phi. Không muốn mặt. Tôn Ngộ Huyền trong lòng một trận suy nghĩ lung tung. Tựa hồ cảm ứng được Tôn Ngộ Huyền ánh mắt bất thiện, chính nằm sấp trong ngực Trương Huyền con thỏ nhỏ, giơ lên một cái chân trước liền hướng về Tôn Ngộ Huyền huy vũ hai lần, trong động tác tràn đầy khiêu khích cùng kinh thường. Sư phụ, ngài nhìn nó. Tôn Ngộ Huyền càng thêm bị khuất. Ha ha. Trương Huyền nhịn không được ha ha phá lên cười, sau đó mới nói, được rồi, ngươi cũng đừng sinh nó tức giận, nó chính là nơi đây bí cảnh tinh linh, có thể giúp bọn ta nhanh chóng rời đi nơi này. Tôn Ngộ Huyền nghe đến đó, trong lòng mới thoáng dễ chịu một chút, nhịn không được chừng con thỏ nhỏ một chút, sau đó lại thấy được kia con thỏ ánh mắt khinh thường. Ngươi cái con thỏ nhỏ, ngươi cho ta lão Tôn chờ lấy. Tôn Ngộ Huyền trong lòng âm thầm quyết tâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói, sư phụ, vậy chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Trương Huyền cười cười, sau đó vỗ trong ngực con thỏ nhỏ, nói, thỏ con, xem ngươi rồi. Trương Huyền nói xong, liền đem con thỏ nhỏ hướng về không trung ném đi, sau đó liền thấy con thỏ nhỏ hóa thành một đạo hồng quang liền bay ra thập nhị phẩm thanh liên. Bay trên không trung con thỏ nhỏ đột nhiên há mồm hướng về phía dưới khẽ hấp, sau đó liền thấy trên mặt đất bành 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 không ngừng bên hai. Trên mặt đất tất cả cỏ nhỏ, bụi cây, cây cao đều hóa thành từng đoàn màu đỏ liệt diễm, hướng về không trung đánh tới. Cho dù đứng tại thập nhị phẩm thanh liên bên trong, Tôn Ngộ Huyền cũng giật nảy mình. Tựa hồ cảm nhận được liệt diễm xuất hiện, không trung lập tức chuyển đến âm thanh sấm sét, mây đen bốn hợp, liền muốn mưa xuống. Nhìn thấy những cái kia mây đen, không trung con thỏ nhỏ đột nhiên phát ra hoảng sợ thét lên, cùng sử dụng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía sen trên đài Trương Huyền. Trương Huyền thấy thế mỉm cười, hướng về Tôn Ngộ Huyền vẫy tay một cái. Tôn Ngộ Huyền cảm giác trong ngực không còn, liền thấy kia bát bảo lưu ly bình liền từ trong ngực của hắn bay ra. Trương Huyền đem bát bảo lưu ly bình nắm trong tay, đem cảnh liêu gỡ xuống, miệng bình đối hướng về phía không trung, trong miệng nói nhỏ, thu. Sau đó, liền thấy không trung những cái kia vừa mới hội tụ mây đen, liền phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng nắm lấy đầu nhập vào lưu ly bình bên trong. Mấy hơi thở ở giữa, không trung lại không một tia hơi nước. Trương Huyền đem cảnh liêu lần nữa cắm vào đi vào, sau đó ném đi, liền đem bát bảo lưu ly bình lại ném trở về Tôn Ngộ Huyền trong ngực. Mất mà được lại, Tôn Ngộ Huyền liền tranh thủ lưu ly bình ôm thật chặt lấy, phảng phất liền sợ sư phụ Trương Huyền lần nữa lấy đi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về phía kia con thỏ nhỏ. Chỉ gặp vô tận hỏa diễm từ mặt đất đằng không mà lên, hướng về con thỏ nhỏ đánh tới, sau đó liền bị con thỏ nhỏ hút vào trong bụng. Tiếp xuống, Tôn Ngộ Huyền giật mình mở to hai mắt nhìn, liền nhìn xem kia con thỏ nhỏ thực lực từ một con phổ thông thông lệ quỷ, biến thành hồng ý điệp, sau đó lại biến thành yêu vương, lại một đường từ sơ giai đến trung giai, cuối cùng đến cao giai mới ngừng lại. Lúc này con thỏ nhỏ toàn thân lông tóc càng đỏ lên, cũng càng phát ra lớn, hình thể ngược lại càng phát ra nhỏ. Lúc đầu con thỏ nhỏ ước chừng có dài nửa xích, bây giờ tựa như một cái đỏ nhung cầu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Siêu. Một tiếng, một đạo hồng quang, nhỏ nhung cầu con thỏ nhỏ liền chạy trở về, một lần nữa rơi vào Trương Huyền trong ngực, thương phấn lan lộn, trêu đến Trương Huyền phá lên cười. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, lần nữa nhìn xuống dưới, chỉ kiến giải mặt chùi lủi chỗ nào còn thấy một lùm cỏ nhỏ, mỗi thân cây cối, so sa mạc đều sạch sẽ hơn. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền vừa hô một tiếng sư phụ, còn chưa chờ nói chuyện, liền nghe đến không trung lần nữa truyền đến ầm ầm thanh âm, lại cùng tiếng sấm có chỗ khác biệt. Tôn Ngộ Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bầu trời tại vỡ vụn. Sư phụ, ngài nhìn. Đi thôi, ra ngoài. Trương Huyền cười vung lên phát trần, thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên liền hướng về không trung mà tới. Chỉ nghe được rắc. Bành. Một tiếng, sư đồ hai người liền đi tới một cái mới không gian. Đồng dạng là một cái đỏ bừng không gian, bầu trời là màu đỏ, mặt đất cũng là màu đỏ. Trên mặt đất lít nha lít nhít còn cắm đầy các loại binh khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, đảng liêm giáo đồng, roi giản truy bắt. Các loại binh khí là cái gì cần có đều có. Chỉ là những binh khí này đều là đỏ bừng chi sắc, phản phất mới từ trong lọ lấy ra. Sư phụ, thật nhiều binh khí a. Tôn Ngộ Huyền cảm khái nói. Trương Huyền thì nhíu mày, trong chốc lát về sau, thở dài ra một hơi, nói, là ta chậm chạp, ta rốt cuộc hiểu rõ. Sư phụ, ngài minh bạch cái gì rồi? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Ngộ Huyền, ngươi còn nhớ đến vừa rồi chúng ta vượt qua kia mấy quan đều là cái gì không? Trương Huyền cười hỏi. Tự nhiên nhớ kỹ, sư phụ, làm sao có thể quên mất nữa nha. Tôn Ngộ Huyền nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, hồi đáp. Vậy ngươi nói một chút. Trương Huyền cười híp mắt nói. Cửa thứ nhất là kia từng cây thông tiên kia lựa trụ, cửa thứ hai là kia hỏa trùng, T. Nói đến đây cửa thứ hai, Tôn Ngộ Huyền liền toàn thân khẽ run rẩy, phảng phất trên thân còn đốt như lửa. Cửa thứ ba là sư phụ nói tới dầu hỏa biển lửa, cửa thứ tư chính là chúng ta vừa mới qua đi ngươi còn nắm như thế một con thỏ nhỏ. Tôn Ngộ Huyền nói xong lại lườm Trương Huyền trong ngực con thỏ nhỏ một chút. Kia con thỏ nhỏ ghé vào Trương Huyền trong ngực đang ngủ say đâu. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, cửa thứ nhất, thạch chính là thổ vậy. Vì vậy kia thông tiên kia lửa trụ chính là trong đất lửa, cửa thứ hai, hỏa trùng chính là ly hỏa bên trong chi tinh, vì vậy vì trong lửa lửa, cửa thứ ba, dầu hỏa chính là nước thái, có thể coi là trong nước lửa, cửa thứ tư, dày đặc các loại lửa thực, chính là một bên trong lửa vậy, mà cửa thứ năm này, coi như vì kim bên trong chi hỏa. Trương Huyền nói xong, lần nữa nhìn về phía nơi đây không gian, thở dài nói, thật là tinh diệu đại trận a, tụ ngũ hành chi khí, ngưng ngũ hành chi hỏa, thật kỳ diệu ý nghĩ, thủ bút thật lớn. Có lẽ ta ban đầu một cái ý nghĩ nghĩ xấu. Chương 679, phá kim quan, nhập huyết hải. Chương 679, phá kim quan, nhập huyết hải kim bên trong chi hỏa. Sư phụ, ngươi nghĩ xấu cái gì? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Không có gì. Trương Huyền lắc đầu, không có ý định nói cho hắn biết chính mình suy đoán. Sư phụ, này phương không gian chủ nhân, hảo hảo có tiền a. Ngươi nhìn cái này khắp núi khắp cốc binh khí, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Tôn Ngộ Huyền nhìn xem kia đầy khắp núi đồi các loại binh khí, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trương Huyền lắc đầu, nói, Đồ Nhi, ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh xem thật kỹ một chút những binh khí kia. Ừm. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, sau đó quả nhiên toàn lực vận chuyển hỏa nhãn kim tinh hướng trên mặt đất nhìn lại. Nhìn nửa ngày, Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, quay đầu trở lại đến xem hướng Trương Huyền, nghi hoặc nói, sư phụ, là binh khí à? Đồ Nhi cũng không nhìn ra không ổn. Ừm. Trong mắt của ngươi, đây đều là binh khí. Trương Huyền cũng là sững sờ, lần nữa hướng Tôn Ngộ Huyền xác định nói, đúng vậy a, sư phụ, đệ tử hỏa nhãn kim tinh phía dưới thấy thật hở. Tôn Ngộ Huyền khẳng định gật gật đầu, bất quá lập tức liền nghi hoặc nói, sư phụ, chẳng lẽ Đồ Nhi nhìn lầm rồi? Trương Huyền thì cười ha ha một tiếng, nói, Đồ Nhi, lần này ngươi nhưng nhìn sai những cái kia cũng không phải là binh khí, nếu ngươi không tin, nhưng xuống dưới tìm đòi. Không, không đi. Tôn Ngộ Huyền đầu lắc giống cá bắt lãng cổ, trong lòng tự nhủ ta lão Tôn mới không mắc mưu đâu. Trương Huyền gặp Tôn Ngộ Huyền không mắc mưu, cũng không nói cái gì, chỉ là thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên, bắt đầu di chuyển về phía trước. Sư phụ, này phương không gian hảo hảo yên tĩnh. Tôn Ngộ Huyền vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được không trung một tiếng nổ vang, giống như lôi minh. Ầm ầm, răng rắc, rầm rầm. Nhưng rơi xuống cũng không phải là nước mưa, mà là từng trôi vô cùng sắc bén đao, thương, kiếm, kích, búa. Vô số binh khí từ trên trời giáng xuống, xẹt qua không trung, lưu lại từng đạo hỏa tuyến, hướng về này phương không gian duy nhất kẻ xâm nhập liền đánh tới. Phanh, phanh. Từng tiếng va chạm chi tiếng vang lên, từng trôi các thức binh khí bị thập nhị phẩm thanh liên hoặc bắn ra, hoặc đụng cái vỡ nát, hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Lít nha lít nhít binh khí cùng hỏa diễm đem thập nhị phẩm thanh liên triệt để bao khỏa tại trong đó. Sư phụ, đây chính là ngài nói trong lửa kim. Tôn Ngộ Huyền mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy mới lạ. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, Đồ Nhi, lấy ngươi ý kiến, cái này liên quan chúng ta làm như thế nào phá? Tôn Ngộ Huyền trong mắt quay tít một vòng, nói, sư phụ, nếu là trong lửa kim, vẫn thoát không được chữ hỏa, vậy không bằng lại để cho Đồ Nhi dùng tam quang thần thủy cho nó hàng bên trên một trận mưa. Trương Huyền vừa trừng mắt, nói, tam quang thần thủy quý giá, ngươi cũng không phải không biết, há có thể tùy tiện lãng phí? Nhưng còn có những biện pháp khác. Trương Huyền tự nhiên có thể lấy lực phá đi, bất quá không đến cuối cùng trước mắt, hắn không định làm như thế. Tại nhìn thấy phía sau màn người kia trước đó, Trương Huyền không định bại lộ thực lực của mình. Tôn Ngộ Huyền nghĩ chỉ chốc lát, nói, sư phụ, kia lò bắt quái, tử kim hồ lô các loại bảo vật, phải chăng có thể phá cái này liên quan? Trương Huyền hơi trầm ngâm, lắc đầu, nói, lò bắt quái, tử kim hồ lô mặc dù có thể phá cái này liên quan, thế nhưng trong đó kim sắc khí, đối hai kiện bảo vật cũng bị tổn thương, không ổn, không ổn. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhíu mày, nói, sư phụ, kia Đồ Nhi cũng không có biện pháp tốt. Trương Huyền nghe vậy, thở dài một hơi, nói, thôi được, Đồ Nhi, thời gian chỉ hoãn ghê gớm, lại lấy tam quang thần thủy hai dọn, phá cái này liên quan đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đại hỉ. Sư phụ, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, một cái bổ nhào liền từ sen trên đài lộn ra ngoài. Phanh, phanh. Chi tiếng vang lên, trên đường đi không biết đụng nát nhiều ít binh khí, bay làm ra trăm trượng trên không trung. Tôn Ngộ Huyền vừa mới dừng lại đám mây, liền thấy không trung lít nha lít nhít các loại binh khí hướng hắn đâm đi qua. Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, liền tranh thủ trong ngực chấn quỷ tháp tế lên, đem tự thân bảo hộ ở tháp dưới, lúc này mới đem bát bảo lưu ly bình sở soạn ra. Tiếp xuống, tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, hai giọt tam quang thần thủy nhỏ xuống, toàn bộ không gian đều lâm vào một trận mưa to ở trong. Sấm chớp bên trong, hạt mưa lớn chừng hạt đậu như chút nước vẩy hướng về phía toàn bộ không gian. Những cái kia không trung vừa mới hình thành các loại binh khí, gặp được những ngày nước mưa, nhao nhao băng vỡ đi ra, hóa thành từng đoàn liệt diễm, sau đó trong nháy mắt bị nước mưa dập tắt, hóa thành từng sợi khói xanh. Trong chốc lát, vô luận là không trung, vẫn là trên mặt đất, lại cũng không nhìn thấy một thanh binh khí, mặt đất thậm chí bắt đầu nước đọng chỗ chúng, khu vực dần dần hình thành từng mảnh hồ nước. Ầm ầm. Đột nhiên không trung tiếng sấm rền vang thanh âm, hiện ra một cái vòng xoáy, một trận cùng loại dã thu giống lên một tiếng xa xa truyền đến, ẩn ẩn còn có thể nghe ra trong đó xen lẫn hưng phấn.
Giống,
giống. Nghe được kia giống lên một tiếng, đứng tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên Trương Huyền đột nhiên nhíu mày, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn sang.
Ngộ Huyền, nhanh lên trở về.
Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật ra trở về, một lần nữa rơi xuống sen trên đài. Trương Huyền nhẹ gật đầu, thúc giục thập nhị phẩm thanh liên, liền hướng về kia vòng xoáy bay đi. Tại vòng xoáy trong miệng, Trương Huyền khẽ thở dài một cái, vung lên phất trần, nói: "Các hạ, chúng ta nên gặp mặt." Sau đó, thập nhị phẩm thanh liên liền đâm thẳng đầu vào. Chỉ gặp một trận thời không biến hóa, đã đến một cái huyết sắc không gian. Không gian bên trong là một cái biển máu. Huyết hải lăn lộn ở giữa, huyết sát chi khí bốc hơi, nhân quả nghiệp lực ngập trời mà lên. Tôn Ngộ Huyền đầu tiên liền nhíu mày, chính là lúc đầu yêu vương cự lực đại thánh cũng đều lộ ra 10 phần khó chịu biểu lộ. Tốt một cái ô uế chi địa. Trương Huyền thở dài: "Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào?" Tôn Ngộ Huyền tiến đến Trương Huyền trước người hỏi. Trương Huyền vung lên phát trần, nói: "Trước không đợi, lại nhìn xem tình hình lại nói." Trương Huyền thôi động dưới chân thập nhị phẩm thanh liên lập tức quang mang đại thịnh, nổi giữa không trung, bốn phía du lịch đi. Phàm thập nhị phẩm thanh liên những nơi đi qua, máu trên biển, trong nháy mắt khôi phục thanh tịnh.
"Giống,
giống." Từng đợt gầm rú thanh âm vang lên lần nữa, đợi Trương Huyền thôi động thập nhị phẩm thanh liên quá khứ thời điểm, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thấy được lăn lộn huyết hải. Trải qua tìm kiếm về sau, Trương Huyền tạm thời buông xuống ý nghĩ này, thiên nhãn bắt đầu nhìn về phía máu dưới biển. Đợi nhìn thấy trong biển máu kia không ngừng dãy rủa vặn vẹo các loại vong hồn thời điểm, nhịn không được thở dài một tiếng, nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, từ bi,
từ bi,
người tu đạo gặp này chẳng cảnh, há có thể không động dung." Tâm niệm động chỗ, Trương Huyền ngừng thập nhị phẩm thanh liên, tay trái mở ra, một vệt kim quang hiện lên, một bộ thư quyển liền hiện ở lòng bàn tay bên trong, thư quyển thượng thư vài cái chữ to Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội diệu kinh. Đạo kinh xuất thế, lập tức quang mang đại tác, chỉ thấy máu trên biển, thất thải hào quang đạo đạo, càng có đóa đóa tường vân chống rông mà sinh. Trong biển máu nguyên bản huyết sát chi khí, ngập trời nghiệp lực cùng nhân quả, trong nháy mắt bị áp chế, toàn bộ không gian vì đó một thanh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tôn Ngộ Huyền, Châu, lại thủ hộ bần đạo bên người, hộ ta chu toàn.
Vâng, sư phụ.
Vâng, lao ra. Tôn Ngộ Huyền xuất ra như ý kim cô đồng, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, cảnh giác dò xét tứ phương. Thanh lưu một đạo quang mang hiện lên, một lần nữa hóa thành đầu châu thân người chi tướng, thép dòng đại côn lại xuất hiện trong lòng bàn tay, cũng kéo ra chiến đấu tư thế. Trương Huyền gặp đây, vung khẽ phát trận, một tòa 9 tầng chấn quỷ tháp chống rỗng mà lên, bay tới không trung. Sau đó nói kinh thư quyển cũng bị thất thải hào quang kéo lên, bay đến chấn quỷ tháp trên không. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền, thấy máu hải sinh linh, oan hồn khắp nơi, ngày đêm kêu rên, tâm rất yêu trì, đặc biệt tụng Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội diệu kinh một quyển, lấy độ oan hồn giải nghiệp, vong hồn thăng thiên, thiện hai.
Thiện hai.
Chương 680, bản đế muốn cùng thần chỉ nhất tộc hợp tác, như thế nào?
Chương 680, bản đế muốn cùng thần chỉ nhất tộc hợp tác, như thế nào?
Ngươi lúc, Thái Thượng Đạo Quân cùng chư thánh chúng, tại tám khiên nơi ở ẩn, thất bảo giữa đài, bày ra uy nghi, trình bày đạo muốn. Di thần mặt tọa, như ngọc kinh sơn, thả bảy bảo quan minh, chiếu phúc đường địa ngục. Rộng lớn đạo âm vang vọng toàn bộ huyết hải, chỉ gặp nguyên bản bốc lên huyết hải dần dần gió êm sóng lặng, bình tĩnh không lay động, trong biển máu kêu rên chi chúng sinh oan hồn, đều ngừng dây rủa thái độ, gào thét thanh âm. Trong lúc nhất thời, huyết hải tựa như một mặt bình tĩnh màu đỏ mặt kính. Đạo âm phiêu tán, hóa thành từng đóa thất thải thiên hoa, rơi xuống mặt biển, rơi vào trong biển, lọt vào từng cái oán sát chi hồn thể bên trong. Đến thiên hoa nhập thể, chúng sinh oan hồn lộn xộn lộ giải thoát chi dung, phát hỉ nhạc chi cười. Đạo âm mịt mờ, thần âm ung dung, trong hư không chấn quỷ tháp bắt đầu xoay chậm chậm, một cỗ hấp lực chống rông mà sinh, hướng về mặt biển. Biển dưới mặt, chúng sinh oan hồn, tại cỗ này nhu hòa lực lượng dẫn dắt phía dưới, nhao nhao thoát ly huyết hải, nhìn trời bay đi. Cho đến rời đi mặt biển, chúng sinh oan hồn đều mặt hướng thập nhị phẩm thanh liên lễ bái hư không, há miệng tụng nói: "Lễ bái vô thượng thiên tôn, lễ kính chúng sinh thiên sư, công đức vô lượng chí tôn." Thứ hai tất, đều nhìn trời bay đi, cuối cùng đầu nhập chấn quỷ tháp bên trong. Chấn quỷ tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi, chúng sinh oan hồn đầu nhập, lập tức đi vào âm tạo địa phủ bên trong. Địa phủ bên trong phán quan điện trên không, ba vị phán quan, các chấp pháp khí, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, hộ vệ tứ phương. Bầy quỷ trên lệch tâm bình, cầm trong tay câu hồn liên, tỏa hồn gông, bày trận hai bên. Hiển nhiên oan hồn nhau nhau đạt được giải thoát, máu dưới biển bắt đầu kịch liệt chấn động, gào thét thanh âm lần nữa mơ hồ truyền đến. Đột nhiên,
xoạt,
xoạt, chỉ gặp từng đạo sóng máu lật lên, từng cái huyết tiễn nhìn trời phóng tới, thẳng đến thập nhị phẩm thanh liên. Những cái kia huyết tiễn, thế như bồ lôi, nhảy lên không phát quang, từng tiếng tiễn tiếng khóc, nhiếp người tâm phách. Tôn Ngộ Huyền cùng cự lực đại thánh nhìn xem đánh tới chớp nhoáng huyết tiễn, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Cho dù cách thập nhị phẩm thanh liên dạng này chí bảo che đậy, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được trong đó uy thế. Trong đó đến kẻ yếu cũng có hồng y liễu chi uy, chí cường giả lại có trung gia yêu vương chi thế. Một khỉ một trâu, liếc nhau, nhao nhao nhảy ra đài sen bên ngoài, như ý kim cô đồng, thép dòng đại côn múa như gió, đánh nát từng nhánh phóng tới huyết tiễn. Cảm ứng được huyết tiễn đột kích, thập nhị phẩm thanh liên quang mang đại thịnh, từng đóa to bằng miệng chén thanh liên trùng điệp sinh ra, đem Trương Huyền một mực hộ ở trong đó.
Vành,
vành. Từng đợt sóng máu đổ lên, từ trong biển máu bay ra từng cái tướng mạo xấu vô cùng, hình thái khác nhau chi quỷ dị, gào thét liền hướng hai người đánh tới. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền quát to một tiếng, huy động như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy. Lại nếm thử ta lão Ngưu đại côn tư bị đi. Cự lực đại thánh cũng là hét lớn một tiếng, vung mạnh đại côn liền xuống tới. Những này quỷ dị hình thái khác nhau, bản lĩnh cũng khác nhau, điểm giống nhau chính là đều thực lực cường đại, thấp nhất cũng là hồng y địa chi cảnh, trong đó không thiếu quỷ vương cảnh người. Một khỉ một trâu, hôm nay xem như buông tay buông chân, phen này đại chiến, thẳng đánh cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trương Huyền khép hở lấy hai mắt, trong miệng tụng kinh không ngừng, đạo âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Theo càng ngày càng nhiều oan hồn bị độ hóa, ném vào luân hồi, huyết hải nhan sắc vậy mà cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Huyết sắc tại từ từ trở thành nhạt, mặc dù tốc độ còn rất chậm, nhưng đúng là đang không ngừng biến hóa. Mà theo huyết hải biến hóa, không chung những cái kia kỳ lạ quỷ dị, thực lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Tôn Ngộ Huyền cùng Cự Lực Đại Thánh rất nhanh liền phát hiện loại biến hóa này, tại là công kích càng thêm sắc bén. Như ý kim cô đồng, thép dòng đại côn bắt đầu không ngừng kiến công. Bành, bành, bành. A, a, a. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cái quỷ dị bị đập nện thành huyết vụ. Đạo âm truyền đến, những cái kia huyết vụ dần dần tiêu tán thành vô hình. Giống, giống. Từng tiếng tức thì nóng giận giống tiếng vang lên, một cỗ cực mạnh uy thế bắt đầu ở này phương không gian bên trong hình thành. Cảm nhận được kia cỗ uy thế, vô luận là Tôn Ngộ Huyền hay là Cự Lực Đại Thánh đều là sắc mặt đại biến, toàn thân không tự giác run rẩy lên. Không thể địch lại, trên lệch quá lớn. Thập nhị phẩm liên đài phía trên một mực nhắm mắt tụng kinh, Trương Huyền đột nhiên mở mắt, nhìn về phía nơi xa, lộ ra tiểu dung. Ngộ Huyền, Châu, mau trở về. Rõ. Hai tâm thần người bừng lòng, vội vàng tề ứng một tiếng, một vệt kim quang xẹt qua, về tới thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Sư phụ, lao ra. Ừm. Trương Huyền khẽ gật đầu, sau đó đem trước mặt mình trôi nổi kia quyển Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội rượu kinh đẩy tới trước mặt hai người, nói: "Hai người các ngươi bắt đầu đọc kinh này, không thể ngừng. Chiến đấu kế tiếp, liền để ta tới ra mặt." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lao ra." Tôn Ngộ Huyền cùng Cự Lực Đại Thánh ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía trước mắt đạo kinh, há miệng liền bắt đầu đọc. Hai người tụng kinh tự nhiên không có Trương Huyền như vậy uy thế, nhưng mượn nhờ đạo kinh nguyên bản, cũng có các loại diệu dụng. Trương Huyền một bước phóng ra, liền rời đi thập nhị phẩm thanh liên, sau đầu sinh ra công đức viên quang. Dưới chân một đóa tường vần chống rông sinh ra, nâng thân thể. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các hạ nên hiện thân đi. Ha ha. Ha ha. Đồng thời tại nhiều cái phương hướng truyền đến cười ha ha thanh âm, nhất thời để cho người ta không làm rõ ràng được chân thân đến tuột cùng ở phương nào. Giả thần giả quỷ. Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, vung lên phất trần, một đạo công đức kim quang bày thẳng thiên ngoại. Tiểu chủ, cái này trương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ngoài hai bên trong chỉ nghe được một tiếng xoẹt. Thanh âm, sau đó tứ phương tiếng cười đột nhiên mà ngừng. Hào đảm phách. Hào đảm phách. Nhớ đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám lén xông vào bản đế biển máu này đại trận. Một cái cực kỳ khàn giọng thê lương thanh âm quanh quẩn tại không gian bên trong, đánh nguyên bản đã bình tĩnh huyết hải lập tức lật lên sóng lớn. Huyết hải đại trận. Trương Huyền hơi sững sờ. Như vậy mà không biết bản đế biển máu này đại trận. Vị kia sinh vật đột nhiên cũng là sững sờ, rất là nghi hoặc. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Mà lại bần đạo này đến, sợ vẫn là các hạ trước rơi từ đi. Trương Huyền trên mặt mang theo mấy phần ý cười. Ha ha, thú vị. Thú vị. Người cái này hậu bối rất là thú vị. Không biết ta biển máu này chi uy, lại vẫn dám mang theo hai con sâu kiến đến sông ta Ngũ Hỏa đại trận cùng huyết hải đại trận. Vị kia sinh vật làm càn phá lên cười. Từ ngày đó Tống đại mệnh đạp vào Tam Thánh đảo, các hạ liền chú ý đến hắn đi. Phái ba tôn cao gia yêu vương tiến về phụ bình cũng là chỉ thị của ngươi. Các hạ dẫn bần đạo tới đây, có mục đích gì? Trương Huyền cũng không còn đánh lời nói sắc bén, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Khá lắm thần chỉ nhất tộc, quả nhiên tâm tư thông linh. Bội phục. Bội phục. Kia sinh vật đầu tiên là tán thưởng hai tiếng, tiếp lấy lên đường. Bản đế từ kia Tống đại mệnh miệng bên trong nghe nói nhữ thần chỉ nhất tộc đủ loại chỗ kỳ diệu, rất là hiếu kỳ, thế là liền phái ba cái kia cá con non đi mời thần chỉ nhất tộc đến, thật không nghĩ đến ba người bọn hắn con non như thế bất tranh khí, vậy mà gây tại phủ mình, đơn giản chết chưa hết tội. Ha ha, bất quá, hậu bối, ngươi vẫn là tới. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là thần chỉ nhất tộc người nào, nhưng chủ sự không? Nhưng chủ sự. Các hạ nói một chút đi. Có mục đích gì? Trương Huyền cười lạnh một tiếng, nói. Bản đế muốn cùng thần chỉ nhất tộc hợp tác, như thế nào? Chương 681, đầu hổ đế quân. Chương 681, đầu hổ đế quân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trương Huyền kém chút có chút tức giận, trong lòng tự đủ ngươi một cái tội nghiệt ngập trời chi quỷ dị, lại mưu toan cùng giới này thiên sư kết minh hợp tác, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Trương Huyền tiên nhãn mặc dù còn chưa khóa chặt này quỷ dị chân thân vị trí, nhưng chỉ nhìn giới này không gian ở trong huyết sát chi khí, cùng kia ngập trời nghiệp lực cùng nhân quả, lại như thế nào sẽ cùng nó hợp tác đâu. Bất quá Trương Huyền cũng là không đội trở mặt, trước biện pháp nó, hiểu rõ càng nhiều tình huống. Các hạ dự định hợp tác như thế nào đâu? Tôn giá thần chỉ nhất tộc, nghĩ đến bây giờ thời gian không dễ chịu đi. Kia sinh vật đầu tiên cũng không nói hợp tác như thế nào, ngược lại nói lên thần chỉ nhất tộc bây giờ cảnh ngộ. Trương Huyền cười nhìn về phía phương xa, đối với đối phương đoán được điểm ấy cũng không kỳ quái, nhưng cũng không thể cứ như vậy thừa nhận, mà lại Trương Huyền đối thần chỉ tương lai là tràn đầy lòng tin. Tại Trương Huyền tạo nên ra tôn thứ nhất thổ địa thần về sau, thần chỉ tác dụng đã rơi vào giới này tiên đạo trong mắt, đợi Trương Huyền liên tiếp phong thần về sau, chúng thần quý vị đã là tiên đạo đại thế chỗ, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng đại thế đã thành. Thiên đạo đại thế, bên mông cuồn cuộn, thuận chi người sương, làm trái người vong. Bất quá những này, Trương Huyền đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết. Nha, các hạ từ đâu nhìn ra được? Trương Huyền cười hỏi. Ha ha, bản đế cùng chúng nó đánh qua một số năm quan hệ há có thể không biết cách làm người của bọn nó. Người thần chỉ nhất tộc, không ăn huyết đủ, chỉ ăn hương hỏa, như vậy tại chúng tộc trong mắt chính là dị loại chính là muốn bị thanh trừ chỗ. Chuyện nào có đáng gì đoán? Mà lại lấy bản đế quan chi, ngươi cũng bất quá đế cấp thực lực, ngươi thần chỉ nhất tộc lại có mấy vị đế quân đâu? Kia sinh vật cười to một lát, sau đó liền mở miệng nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các hạ như vẫn như thế che che lấp lấp, kia bần đạo liền cáo tử. Bần đạo muốn đi, chỉ sợ các hạ cũng ngăn không được tại hạ. Trương Huyền hơi biểu hiện ra một kia vẻ không kiên nhẫn. Trương Huyền tự nhiên không nguyện ý tiết lộ quá nhiều thần chỉ thực lực chân thật, liền trực tiếp lấy rút đi làm uy hiếp, đồng thời cũng là đang thử thăm dò. Bởi vì tại giới này không gian bên trong, Trương Huyền thiên nhãn nhận lấy cực lớn áp chế, đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ha ha, thật có lỗi, là bản đế đồn đột. Kia sinh vật cười ha hả, vậy mà nói một tiếng xin lỗi. Nếu để cho nó năm đó những cái kia các lão bằng hữu biết có lẽ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đến nơi đây, Trương Huyền trong lòng cũng có càng nhiều suy đoán, càng phát ra bình tĩnh. Người ta hợp tác, bản đế nhưng phù hộ thần chỉ nhất tộc, làm bách tộc không được khó xử, đồng thời còn có thể vì thần chỉ nhất tộc họa một cái to lớn lãnh địa, tại lãnh địa bên trong, là nổi tiếng lửa, vẫn là ăn huyết thực, đều mặc cho các ngươi xử trí, như thế nào? Các hạ làm được bách tộc chi chủ? Trương Huyền không tin hỏi. Mặc dù bản đế không làm được bách tộc chi chủ, nhưng vẽ ra một khối lãnh địa mặt mũi, bọn chúng vẫn là phải cho. Kia sinh vật tràn đầy tự tin nói. Xem ra các hạ tại bách tộc bên trong địa vị tuyệt đối không thấp a. Trương Huyền thiên nhãn chuyển động, muốn tìm kiếm đối phương chân thân, đáng tiếc vẫn là thất bại. Ha ha, địa vị nha, coi như có bên trên một chút, bất quá là sống được si dài một chút thôi. Kia sinh vật một bên cười lớn, còn vừa khiêm tốn lên. Nếu là nói chuyện hợp tác, các hạ một mực không lộ chân thân, không thích hợp a. Trương Huyền đột nhiên nói. Ha ha, chờ một lát, bản đế cái này hiện thân. Kia sinh vật vừa dứt lời, liền thấy nguyên vốn đã bình tĩnh huyết hải, đột nhiên lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng, trong chốc lát về sau, tại Trương Huyền phía trước trên mặt biển, đột nhiên huyết dịch ngưng tụ ra một trường mặt quỷ. Quỷ kia mặt hiện ra đầu hổ bộ dáng. Hổ. Trương Huyền trong nội tâm sững sờ, thiên nhãn toàn lực vận chuyển liền nhìn sang. Xuyên thấu qua huyết hải chi thủy che lấp, Trương Huyền thấy được kia chỗ sâu có một cái đầu hổ quỷ hồn. Hồn thể không được đầy đủ. Trương Huyền trong lòng hơi động, nhưng thiên dưới mắt, cảm thụ được kia đầu hổ quỷ hồn mang tới trùng thiên áp lực, vẫn là trong lòng giật mình. Thật mạnh hồn phách, dù là chỉ là tàn hồn. Trương Huyền cẩn thận cảm ứng một lát, trong lòng càng là giật mình. Vẹn vẹn cái này một sợi tàn hồn, hắn thực lực liền vượt qua kia nam phủ vị đế, xuống thiên hữu thi đế bọn người. Nếu là này tư hoàn toàn trạng thái dưới, nên mạnh bao nhiêu đâu? Cao giai quỷ đế, có lẽ cao hơn. Tự xưng bản đế đó phải là quỷ đế cấp thực lực, nhưng cao giai quỷ đế có cường đại như vậy sao? Trương Huyền có cái cảm giác, có lẽ đối phương hoàn chỉnh trạng thái dưới, mình bây giờ cũng còn không phải là đối thủ a. Giờ khắc này, Trương Huyền trong lòng tia cấp bách cảm giác nặng hơn. Đến tranh thủ thời gian trưởng thành a, thời gian có lẽ không giống nguyên lai nghĩ như vậy dư dả. Thế nào, suy tính được như thế nào? Kia đầu hổ hiện thân về sau, liền thấy đối diện Trương Huyền đang là người, thoáng có chút bất mãn, liền bắt đầu thúc giục nói: "Nếu là hợp tác, ta thần chỉ nhất tộc lại làm nỗ lực cái gì đâu?" Trương Huyền hơi chút trầm ngâm, liền mở miệng hỏi: "Đơn giản, thần chỉ nhất tộc chỉ cần đầu nhập bản đế dưới trướng, nhận bản đế làm chủ là được, có bản đế phù hộ, bách tộc lại há có thể lại nhằm vào các ngươi?" Kia đầu hổ nói rất là tự tin. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, lần nữa kém chút phát phì cười trong lòng tự nhủ: "Nguyên này quỷ dị mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại ai cho ngươi tự tin, muốn ta thần chỉ nhất tộc thần phục?" "Các hạ, đổi điều kiện đi." Trương Huyền hoàn toàn không có nhận nói gốc dạng, trực tiếp liền nói. "Vâng." Toàn bộ không gian đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, toàn bộ huyết hải triệt để sôi trào, ngập trời sóng lớn phóng lên tận trời. Không trung thập nhị phẩm thanh liên đều bị đánh đến hướng về không trung cấp tốc trèo lên, khiến ngay tại tụng kinh tôn ngộ huyền, cự lực đại thánh đều lấy làm kinh hãi, một bên tụng kinh, một bên hướng về bên này nhìn lại. "Hậu bối tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao?" Kia đầu hổ lời nói mang theo uy hiếp nói. Trương Huyền khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, nói: "Các hạ, vẫn là đổi điều kiện đi." "Vâng." Không gian cũng bắt đầu rung động, huyết hải lăn lộn càng phát ra kịch liệt. Ngập trời sóng máu bắt đầu hướng về Trương Huyền mà tới, phản phất liền muốn đem Trương Huyền bao phủ tiến huyết hải ở trong. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Trương Huyền vung lên phát trần, sau đầu công đức kim quang lập tức quang mang đại tác, trung quanh phạm vi trăm trượng bên trong, trong nháy mắt gió hơi thở sóng tĩnh. Mặc cho kia sóng máu như thế nào lan lộn, đến phạm vi trăm trượng bên trong, lập tức đã mất đi hết thể lực lượng, biến thành bình tĩnh mặt biển. "Giống, giống." Chỉ gặp kia đầu hổ há miệng bắt đầu gầm rú, sóng máu càng phát ra bành trướng, đáng tiếc chỉ cần đi vào Trương Huyền phạm vi trăm trượng bên trong, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Thật lâu, kia đầu hổ khôi phục bình tĩnh. "Tốt, chỉ cần các hạ đem nơi đây không gian đánh vỡ, bản đế cam kết điều kiện không thay đổi." "Không gian đánh vỡ?" Trương Huyền hơi sững sờ, thiên nhãn liếc nhìn tứ phương, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên này phương không gian. Thiên nhãn toàn lực vận chuyển, Trương Huyền lập tức nhìn ra chỗ khác biệt. "T, thủ bút thật lớn, thật là tinh diệu trận pháp." "Chết không được, chết không được." Chương 682, thiên sư xuất thủ trấn hổ hồn. Chương 682, thiên sư xuất thủ trấn hổ hồn. "Chết không được cái gì?" Kia đầu hổ tựa hồ nghe đến Trương Huyền tự lẩm bẩm, có chút lo lắng hỏi. "Người gấp?" Trương Huyền cười nhìn lại, thấy kia đầu hổ một đôi hổ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng lại bị Trương Huyền bắt lấy. "Ngươi luống cuống?" Trương Huyền tiếp tục vừa cười vừa nói. "Ai luống cuống? Bản đế quân sao lại hoảng?" Kia đầu hổ bạo giận lên. Trương Huyền lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một lát sau, nói nhỏ thở dài, "Một tòa lấy không gian làm cơ sở bố trí đại trận, nguyên bản ta coi là đây, không người hiểu được như thế tinh diệu trận pháp là ta nhỏ xem thiên hạ người." Trương Huyền muốn là muốn nói giới này, nhưng lập tức ý thức được không đúng. ngươi bất quá một sợi tàn hồn, tại sao lại bị như thế đại trận trấn phong nơi này đâu? Mặc dù ngươi cái này một sợi tàn hồn cũng rất mạnh, mạnh phi thường, so kia Nam phủ Quỷ đế cùng Thi đế còn mạnh hơn, thậm chí mạnh rất nhiều, nhưng cũng không đủ dùng đến như thế đại trận a. Các hạ không định giải thích một chút sao? Hợp tác cuối cùng là muốn thẳng thắn một chút a. Trương Huyền cười, ánh mắt lần nữa rơi xuống kia hổ trên đầu người. Hừ. Kia đầu hổ đầu tiên là nổi giận, sau đó tựa hổ đè xuống lửa giận, lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy liền mở miệng nói, thẳng thắn cái gì? Hậu bối ba ba. Một số thời khắc, khó được hồ đồ. Hồ đồ người mới có thể sống được lâu lâu. Gia vẻ người thông minh, đều thường thường rất là đoạn bệnh. Cho nên, ba ba, lựa chọn của ngươi là? Lựa chọn của ta sao? Nói đến đây, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói tiếp, liền nhìn các hạ có đủ hay không thẳng thắn. Ba ba, đó chính là không có nói chuyện. Kia đầu hổ ngữ khí càng phát ra lạnh lùng. Trương Huyền lắc đầu, nói, cũng không phải không có đảm, chỉ là các hạ không đủ thẳng thắn a. Trương Huyền lại lượn quanh trở về. Hoa hoa, bản đế nói qua, nhiều khi biết nhiều, không phải chuyện gì tốt, sẽ chết rất nhanh. Kia đầu hổ lạnh lùng tiếp tục uy hiếp nói. Trương Huyền nở nụ cười, cười đến rất là ý vị thâm trường. Đúng dịp, bần đạo lại là không sợ chết, mà lại cũng không chết được. Và anh, hoa hoa, người đang tìm cái chết. Chết đi. Giống. Theo kia đầu hổ giận dữ gầm hét lên, toàn bộ không gian lần nữa rung động. Vô tận sóng máu gần như một nửa phóng lên tận trời, hướng về Trương Huyền liền đánh tới. Từng đạo huyết tiễn bay ra, hướng về Trương Huyền mà tới. Từng tôn đầu hổ từ trong biển máu xông ra, cũng hướng về Trương Huyền nào tới. Toàn bộ không gian đều bị huyết khí tràn đầy, tạo thành một loại kỳ dị cộng hưởng. Không gian cũng tại loại chấn động này bên trong, tựa hồ phát ra két. Két. Tiếng vang, phản phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Nhưng ở trong công kích Trương Huyền lại tuyệt không hoảng, ngược lại còn nhiều hứng thú đánh giá không gian xung quanh. Mặc cho những công kích kia như thế nào mãnh liệt, chỉ cần đi vào Trương Huyền phạm vi trăm trượng bên trong, đều tiêu tán thành vô hình. Theo công kích tiến hành, không gian bốn phía bên trên bắt đầu lấp lóe các loại quang hoa, hình thành từng đạo kỳ dị đường vân, bên trong tràn đầy đại đạo huyền bí. Nhìn thật lâu, Trương Huyền thở dài, xem ra chính mình thật là đúng, mình vừa mới xông qua được kia năm cửa cùng cái không gian này là một thể mục đích cũng là vì chấn phong cái này đế cấp quỷ dị. Bây giờ năm cửa đã phá, chỉ bằng vào cửa ải cuối cùng này, đã là không chấn áp được cái này quỷ dị. Cái này đầu hổ quỷ dị nhìn như đang cùng mình đàm phán, kỳ thật một mực tại âm thầm phá quan, như mình có thể vì nó sử dụng tốt nhất, mượn nhờ mình trực tiếp phá vỡ cái này liên quan. Chỗ này không gian chủ yếu là nhằm vào kia đầu hổ quỷ dị đối với mình áp chế cũng rất nhỏ, cho nên mình nếu là xuất thủ thì phải dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu là đàm phán không thành, nó cũng không có tổn thất quá lớn mất, đơn giản chính là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Cái này đầu hổ quỷ dị nhìn như nhấc lên huyết hải tại công kích mình, kỳ thật càng nhiều công kích lại là rơi vào không gian từng cái tiết điểm bên trên, nếu không mình ứng phó cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Trương Huyền ngầm thở dài một hơi, thầm nghĩ mình vẫn là trẻ, cho dù là thân phụ thiên mệnh, thiên đạo lọt mắt xanh, cùng những này sống không biết bao nhiêu năm lão hổ ly so sánh, vẫn là nổi một điểm, bất quá. Bất quá mình thật không có chuẩn bị sao? Nghĩ thông suốt tất cả khớp nối, Trương Huyền lần nữa nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía vẫn đang gầm thét đầu hổ quỷ dị. Kia đầu hổ quỷ dị ẩn vào sóng máu bên trong, đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn mình, không hề đứt đoạn thôi động sóng máu công kích mình cùng nơi đây không gian. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, yêu nghiệt to gan, tội nghiệt ngập trời, tội không thể tha, hôm nay gặp được bần đạo, cũng nên ngươi đáp ứng kiếp số. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, mở miệng liền vì cái này đầu hổ quỷ dị định ra kiếp số. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, hư giữa không trung, ầm vang nổ vang, vô tận kiếp khí chút xuống, không ngừng rơi vào này phương không gian bên trong. Nguyên bản ngay tại này không gian rời rạc tiếp khí đạt được bổ sung, cũng trong nháy mắt sinh động, hướng về đầu hổ quỷ dị liền nhào tới, sau đó đem hắn bọc lại trong đó. Đương Tống đại mệnh cưỡi trên Tam Thánh đảo thời điểm, tiếp khí liền đã mất dưới, kia ba con cao giai yêu vương ngư yêu đứng nuôi chịu xảo, ứng kiếp số. Cái này đầu hổ quỷ dị bị trùng điệp đại trận chấn phong tại không gian chỗ sâu, ngược lại biến tướng triệt tiêu các loại kiếp số. Bây giờ theo thiên sư kim khẩu vừa mở, tiếp khí tự nhiên rơi xuống, đầu hổ quỷ dị lại là thai kiếp khó thoát. Đương nhiên cuối cùng cái này đầu hổ quỷ dị có thể hay không thuận lợi ứng kiếp, liền nhìn Trương Huyền thủ đoạn. Tội nghiệt ngập trời, tội không thể tha. Ha ha, tiểu Hoa Nhi, ngươi cho là mình là cửu lũ lão thất phu kia a? Ha ha, tốt tốt tốt, tiểu Hoa Nhi, bản đế lại nhìn ngươi như thế nào để bản đế đến ứng kiếp số. Ha ha, kia đầu hổ quỷ dị phảng phất nghe được chuyện cười lớn, mặc dù không rõ cái gì gọi là kiếp số, nhưng cơ bản ý tứ cũng có thể đoán cái đại khái. Hừ, Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, đưa tay hướng về không trung tòa kia trấn quỷ tháp một chỉ, trực tiếp một vệt kim quang hiện lên. Tòa kia chấn quỷ tháp lập tức bắn ra vạn đạo kim quang, chiếu rọi cả tòa không gian. Nghiên xúc, nhìn trận, ngũ hành chấn quỷ đại trận lên. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ gặp không gian tứ cực đột nhiên dâng lên ánh sáng bốn màu. Đông cực làm một đạo thanh quang, nam cực vì một đạo hồng quang, tây cực vì một đạo bạch quang, bắc cực làm một đạo huyền quang. Bốn đạo quang hoa ngút trời mà lên, cũng cùng ở giữa chấn quỷ tháp kim quang hòa làm một thể, lập tức lóe lên thất thải quang hoa, cũng vang lên trận trận đại đạo thanh âm. Ngũ hành phục ma, hàng yêu chấn quỷ, chấn, chấn, chấn. Theo ngũ hành chấn quỷ đại trận đứng lên, bước lên huyết hải lập tức khôi phục bình tĩnh, cũng không còn cách nào nhấc lên sóng máu, cả tòa không gian cũng lần nữa trở nên yên lặng. A, kia đầu hổ quỷ dị một tiếng hét thảm, từ huyết hải đương bên trong bay ra, nhìn về phía không trung Trương Huyền, mắt lộ ra ra cực hạn hung quang. Thật nhỏ bối phận, dám mai phục bản đế, chết đi. Đầu hổ quỷ dị triệt để điên cuồng trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Trương Huyền liền nhào tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, yêu nghiệt, xem roi. Giờ phút này, Trương Huyền trong tay phất trần đã biến mất, thay vào đó một thanh phổ thông roi gỗ. Trương Huyền cầm trong tay roi gỗ, nhẹ nhàng vung lên, một roi nện xuống, chính giữa kia vọt tới đầu hổ quỷ dị.
Phanh.
A.
Giống.
Chương 683, huyết hải chỉ toàn, hổ ma gia. Chương 683, huyết hải chỉ toàn, hổ ma gia. Đầu hổ quỷ dị một tiếng giống thảm thiết, bay ngược mà quay về, một lần nữa rơi xuống trở về huyết hải ở trong.
Giống.
Đầu hổ quỷ dị gầm rú, ý đồ lần nữa nhấc lên sóng máu, đáng tiếc mặc cho nó như thế nào dùng lực, huyết hải đều là không hề có động tĩnh gì, ngay cả một tia bọt nước cũng không kích thích. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, yêu nghiệt to gan, trốn chỗ nào? Trương Huyền hét lớn một tiếng, đả thần tiên hướng về không trung chấn quỷ tháp một chỉ.
Ông.
Chấn quỷ tháp một thanh âm vang lên, lần nữa chậm rãi chuyển động.
Đông, nam, tây, bắc tứ cực chỗ, mặt khác bốn tòa chấn quỷ tháp đồng bộ xoay tròn, đạo đạo vầng sáng năm màu bắt đầu bao phủ toàn bộ không gian, trong đó một đạo kim sắc quang hoa nhất là dễ thấy, hướng về huyết hải ở trong chiếu đi. Kia đầu hổ quỷ dị lập tức cảm thấy hồn thể phát run, trong lòng cảnh báo đại minh.
Không được,
nguy hiểm,
sẽ chết. Lần thứ nhất đầu hổ quỷ dị cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí vượt qua lúc trước đối mặt cửu u đế quân thời điểm. Chấn quỷ tháp kim sắc quang mang bắt đầu ở máu trên biển không ngừng mà bắn phá. Đầu hổ quỷ dị bắt đầu ở huyết hải bên trong, cấp tốc chạy trốn, tránh né lấy chấn quỷ tháp kim quang. Trương Huyền cũng không nóng nảy, trực tiếp quanh chân ngồi ở chấn quỷ tháp bên cạnh, đả thần tiên gác lại tại trên hai đầu gối, khép hờ lên hai mắt, yên lặng tụng kinh. Thập nhị phẩm thanh liên lóe ra thành quang cũng đi tới lân cận, xem trên này, Tôn Ngộ Huyền, cự lực đại thánh cũng không có nhàn rỗi, tiếng tụng kinh không ngừng. Đóa đóa tiên hoa không ngừng rơi xuống huyết hải, vô số oan hồn không ngừng bị độ hóa, rời đi huyết hải, hướng về Trương Huyền tuần lễ về sau, đầu nhập chấn quỷ tháp bên trong. Huyết hải đang từ từ rút đi huyết sắc, hóa thành phổ thông nước biển. Đầu hổ quỷ dị tuy có lấy đế quân cấp thực lực, cũng không dám tiếp tục tại huyết hải thượng tầm dừng lại, bắt đầu điên cuồng hướng lấy huyết hải chỗ sâu chạy trốn. Nhưng chấn quỷ tháp theo huyết hải biến yếu, uy năng lại tại từ từ tăng cường, rốt cục
bắt được ngươi.
Trương Huyền lộ ra tiểu dung, chỉ gặp một vệ kim quang đem chính tiềm ẩn tại huyết hải chỗ sâu đầu hổ quỷ dị gắn vào trong đó, sau đó liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem nó nhiếp ra khỏi biển mặt, ngay tại hướng về chấn quỷ tháp ném đi.
A,
không,
tiểu bối,
ngươi đang tìm cái chết,
ngươi sẽ hối hận.
Ngươi,
mau thả ta.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, như ngươi như vậy yêu nghiệt, giết một trong người, tựa như cứu được ngàn vạn người, ngươi chết chưa hết tội. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, trong tay lại giơ lên đả thần tiên, liền muốn kích đánh xuống.
Đúng lúc này, đột nhiên giống.
Giống.
Một trận tiếng hổ gầm lần nữa truyền đến, so với vừa nãy cái này đầu hổ cái này sợi tàn hồn thanh âm còn muốn hùng hậu, rầm rầm.
Một trận tiếng vang, giống như xiềng xích bị run run thanh âm,
bang,
bang,
rầm rầm.
Thanh âm truyền đến, Trương Huyền lấy làm kinh hãi.
Đột nhiên két,
két,
két.
Tiếng vang lên, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu không gian đã bắt đầu xuất hiện đạo khe nước, cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.
Bành,
bành,
bành.
Một trận tiếng vang bên trong, không gian bắt đầu vỡ nát đổ sụp.
Ông.
Nam tòa chấn quỷ tháp cấp tốc bắt đầu xoay tròn cấp tốc, ngũ sắc quang hoa lấp lóe, bắt đầu ổn định toàn bộ không gian, nhất là trên đất huyết hải. Bởi vì trong biển máu vẫn có vô số oan hồn, nếu là tùy ý không gian sụp đổ, huyết hải khó giữ được, vậy những này oan hồn đều đem hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cái này hiển nhiên không phải Trương Huyền hy vọng, cho nên Nam tòa chấn quỷ tháp lập tức đem phần lớn uy năng dùng tại vững chắc không gian phía trên, cái này cũng liền để kia đầu hổ quỷ dị có thời cơ lợi dụng. Chỉ gặp kia đầu hổ cảm giác quỷ dị nhận hấp lực yếu bớt, lập tức đại hỉ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn xông ra ngũ hành chấn quỷ đại trận.
Hừ,
Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, nói, yêu nghiệt, muốn chạy trốn.
Nhìn đánh.
Trương Huyền một bên thao túng năm tôn chấn quỷ tháp ổn định không gian, một bên liền đem trong tay đả thần tiên ném ra ngoài. Chỉ gặp kia đả thần tiên hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền đuổi tới đầu hổ quỷ dị phía sau. Một roi rơi xuống, chỉ ngay bành.
Một tiếng.
Đầu hổ quỷ dị một tiếng hét thảm, liền nổ bể ra đến, nhưng lại gặp một đạo huyết quang từ bên trong bay ra, xẹt qua một đạo tơ máu, liền muốn chạy ra đại trận bên ngoài. Tại lúc này, chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tôn Ngộ Huyền mở mắt, một cái bổ nhào lật ra, một vệt kim quang hiện lên, liền ý ngăn lại kia đạo huyết quang trước đó, vung lên kim cô đồng liền đập tới.
Yêu nghiệt to gan, chạy đi đâu?
Cho ta lão Tôn ở chỗ này đi.
Hô,
một tiếng, như ý kim cô đồng treo phong thanh, liền đập xuống.
Thằng khỉ gió, ngươi dám đánh bản đế?
Trong huyết quang truyền đến một trận vừa kinh vừa sợ thanh âm.
Hắc hắc, lão yêu quái, ta lão Tôn sẽ sợ ngươi.
Có bản lĩnh, ngươi chớ núp a.
Cho ta lão Tôn đánh lên một gậy.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, như ý kim cô đồng một gậy gấp giống như một gậy, kia huyết quang không ngừng trốn tránh. Bây giờ đầu hổ còn sót lại một đoàn huyết quang, tuy có đế quân bản chất, nhưng thực lực đã rơi vào quỷ vương cảnh. Đối mặt quỷ vương cảnh, Tôn Ngộ Huyền coi như không sợ mà lại trên người hắn còn có vài kiện trí bảo hộ thân, cho nên toàn tránh lo âu về sau. Đầu hổ hiển nhiên không trốn thoát được, chỉ lại phải hóa thành một đạo huyết quang rơi vào huyết hải ở trong. Lần này Tôn Ngộ Huyền nhưng ngăn không được chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết quang đào tẩu, đáng chết lại để cho nó trốn. Tôn Ngộ Huyền mắt thấy không thể thấy thế, chỉ lại phải trở lại xem trên này, tiếp tục đọc Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh. Trương Huyền thấy cảnh này cũng không còn sốt ruột, chỉ cần tại huyết hải bên trong, ngươi liền không chạy được. Trương Huyền cũng không hy vọng một vị đế quân cấp quỷ dị đào tẩu, chính hắn có lẽ không sợ, nhưng chúng thần nhưng không cách nào ngăn cản, càng không nói đến một vị đế quân phía sau đại biểu nhân mạch, mà lại nghe kia đầu hổ quỷ dị ngụ ý, nó tại quỷ dị bách tộc bên trong địa vị tuyệt đối không thấp, kia liền càng kinh khủng. Bây giờ thần chỉ nhất tộc còn rất nhỏ yếu, Trương Huyền còn không hy vọng thần chỉ nhất tộc quá sớm bại lộ đến quỷ dị những cái kia cao tầng trong mắt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi, thứ bi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, một chỉ đả thần tiên, chỉ gặp đả thần tiên bắt đầu ở toàn bộ huyết hải trên không tới lui, chỉ cần phát hiện kia đầu hổ quỷ dị bóng dáng, chính là một roi nện xuống. Có đả thần tiên trông coi, kia đầu hổ quỷ dị đừng hòng trốn chảy máu biển. Trương Huyền thì tiếp tục đọc Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội diệu kinh. Rất nhanh huyết hải nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, trong biển máu oan hồn cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Không biết đi qua bao lâu, theo cái cuối cùng oan hồn đầu nhập chấn quỷ tháp, Trương Huyền ngừng tụng kinh, nhìn xem dưới mặt đất đã khôi phục thành phổ thông nước biển huyết hải, nhìn nhìn lại không trung đã ở vào vỡ nát biên giới không gian, thở dài một tiếng. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền rời đi thập nhị phẩm thanh liên, bay đến Trương Huyền bên cạnh thân. Ừm. Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, Đồ Nhi, ngươi lại dùng bát bảo lưu ly bình đem cái này nước biển đều thu nhập trong bình. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, lập tức từ trong ngực lấy ra bát bảo lưu ly bình, đem cảnh liêu lấy ra, đem miệng bình đảo ngược, trong miệng quát to, thiên sư có mệnh, thu. Chỉ gặp một cỗ cực mạnh hấp lực truyền ra, huyết hải chi thủy bay ngược mà lên, hóa thành một đạo ngân nước, liền đầu nhập vào lưu ly bình bên trong. Chỉ một lát sau thời gian, huyết hải chi thủy liền đã biến mất hơn phân nửa, cũng còn đang nhanh chóng biến mất ở trong. Đột nhiên, tại huyết hải chỗ sâu, hiện ra một tòa đài cao. Kia trên đài cao có mười mấy cây cột đá, trên trụ đá quấn quanh lấy lít nha lít nhít xiềng xích, mà xiềng xích trung ương lại khóa lại một cái. Chương 684, Cửu U Đế Quân đến tột cùng người thế nào? Chương 684, Cửu U Đế Quân đến tột cùng người thế nào? Sư phụ, ngài nhìn. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên giật mình đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Trương Huyền thuận Tôn Ngộ Huyền chỉ phương hướng nhìn lại, cũng là sửng sở. Bởi vì huyết hải cường đại che chắn hiệu ứng, cho dù Trương Huyền thiên nhãn cũng không nhìn thấy huyết hải dưới đáy. Chỉ gặp trên đài cao, từng chiếc mấy chục mét trên trụ đá quấn quanh lấy từng cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm xiềng xích, chăm chú khóa lại cái bàn trung ương một cái cự đại đầu hổ. Kia đầu hổ mắt hổ trợn lên, hổ khẩu hé mở, sắc bén răng cho dù cách mấy ngàn trượng cũng có thể cảm nhận được kia sâm sâm bạch quang. Toàn bộ đầu hổ giờ phút này đều lóe ra huyết quang, một cỗ cực hạn khí tức tà ác đang không ngừng từ đó bốc hơi mà lên. Giờ phút này tất cả xiềng xích đều tại kịch liệt mà run run, có gần một nửa xiềng xích đã đứt đoạn, còn lại xiềng xích cũng đều tại rầm rầm rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị băng liệt. Sư phụ, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cẩn thận hướng lấy Trương Huyền sau lưng né vừa trốn, thật sự là kia đầu hổ khí tức thực sự quá mức cường đại, so vừa rồi còn kia đầu hổ tàn hồn còn phải cường đại hơn nhiều. Trương Huyền xuê tay ra, đả thần tiên một lần nữa rơi xuống trong tay của hắn. Đuốt ve đả thần tiên, Trương Huyền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Sư phụ, ngươi có cảm giác hay không cái kia đạo tàn hồn chính là cái này đầu hổ? Tôn Ngộ Huyền ở một bên cẩn thận nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, ừm. Kia tàn hồn ngay tại đầu hổ bên trong, chỉ là giờ phút này tàn hồn đã ép không được đầu hổ sát khí. Giờ phút này không có huyết hải che chắn, Trương Huyền tiên nhãn thấy được rõ ràng, kia sợi tàn hồn ngay tại đầu hổ bên trong, bị sát khí xâm nhiễm, ngay tại đánh mất sau cùng lý trí. Hiển nhiên cái này cái hải đảo bên trên ngũ hành nhóm lửa đại trận cùng cái không gian này đều là nào đó vị đại năng tự tay bày trấn phong đại trận, trấn áp chính là cái này đầu hổ. Đơn thuần một cái đầu hổ, hắn thực lực đều vượt xa kia Nam phủ Quỷ Đế cùng Hướng Thiên Hữu kia thi đế, như vậy hoàn chỉnh hình thái hạ nên mạnh bao nhiêu đâu? Cao giai yêu đế cũng hoặc mạnh hơn đấy. Còn có càng làm Trương Huyền hiếu kỳ liền là có thể đem hổ yêu chém giết kia vị đại năng lại nên là thực lực cỡ nào đâu? Hẳn là đã vượt ra đế cấp phạm chủ, đến tột cùng là nhân tộc ta đại năng, vẫn là quỷ dị bách tộc đại năng. Nếu là nhân tộc ta đại năng, lại vì sao không trực tiếp đem hổ yêu chôn bụi đâu, chẳng lẽ cũng làm không được sao? Cửu U đế quân. Trương Huyền nghĩ đến đầu hổ trong miệng nâng lên Cửu U, lại nghĩ tới tại Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh bên trong nhìn thấy kia mặt bài vị. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền trong lòng rời sông lấp biển, chậm chạp cũng không có đáp án. Bành, bành, bành. Liên tục băng liệt chi tiếng vang lên, mấy hơi thở ở giữa, tất cả xiềng xích toàn bộ đứt đoạn, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Huyết quang bên trong, một cái to lớn đầu hổ hướng về Trương Huyền sư phụ liền đánh tới. Khí thế ngập trời xông lên, Tôn Ngộ Huyền toàn thân khẽ run dậy, thử trượt một tiếng, liền chui được Trương Huyền sau lưng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, như là đã tử vong, làm sao cho nên ra hành hung đầu. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, giơ lên đả thần tiên một roi đánh xuống, chỉ gặp hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, một roi liền đang vừa bạn đánh vào kia đầu hổ trên nót. Chỉ nghe quang một tiếng, giống như tiếng chuông vang vang lên, chỉ gặp một viên to lớn đầu hổ bay ngược mà quay về, một lần nữa trở xuống trong biển máu. Chỉ là bây giờ huyết hải đã không có nhiều ít nước, bát bảo lưu ly bình tốc độ càng lúc càng nhanh. Bành một tiếng, trở xuống trong biển máu đầu hổ lần nữa phóng lên tận trời, chỉ gặp một đôi mắt hổ nháy mắt, hai đạo hồng quang bắn ra, thẳng đến Trương Huyền mà tới. Kia huyết quang vừa ra, dấu sau lưng Trương Huyền Tôn Ngộ Huyền tò mò mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, chỉ gặp một đạo màn máu phô thiên mà tới. A, Tôn Ngộ Huyền một tiếng hét thảm, đưa tay liền che mắt. Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, bất quá tạm thời không có thời gian quản hắn, giờ phút này hai đạo hồng quang đã bắn tới trước mặt, thế là huy động đả thần tiên, lần nữa một roi đánh xuống, hai đạo hồng quang lập tức bị đánh nát. Hừ, Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, một bước phóng ra, liền đi tới máu trên biển, đầu hổ phụ cận, giơ lên đả thần tiên lần nữa đánh tới. Kia đầu hổ thấy một lần, biết mình không phải là đối thủ, đội vàng quay đầu liền chạy. Đáng tiếc đầu hổ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Trương Huyền tốc độ càng nhanh, một roi đánh xuống, lần nữa chính giữa trên đỉnh đầu. Chỉ ngay bành một tiếng, a, trong mơ hồ còn truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, vừa mới bay lên đầu hổ nặng nề mà trở xuống biển trên giường. Bây giờ huyết hải chi thủy đã thấy đáy,
bành, bành, bành. Trương Huyền lại là liên tục vài roi, kia đầu hổ đã bị đánh đến xương đầu vỡ vụn, khí tức tiêu hơn phân nửa, lại đánh hai roi sợ đoán chừng liền muốn triệt để hồn phi phách tán.
Tha,
mệnh, tha mạng. Đột nhiên đầu hổ bắt đầu run rẩy lên, từ đó truyền đến từng đợt đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ. Người yêu nghiệt này, tội nghiệt ngập trời, còn muốn cầu xin tha thứ. Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, không có chút nào nương tay ý nghĩ, lần nữa giơ lên đả thần tiên. Tha mạng. Đại nhân, bản.
Không, tiểu yêu còn hữu dụng, còn hữu dụng.
Tiểu yêu biết rất nhiều bách tộc bí mật, biết rất nhiều.
Ừm.
Trương Huyền trong lòng hơi động, giơ lên đả thần tiên liền không có tiếp tục hạ xuống. Trương Huyền nhìn lên trước mặt đầu hổ, hỏi, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Bị người nào giết chết? Lại vì sao bị trấn áp ở chỗ này? Trương Huyền một hơi liền hỏi ba cái vấn đề. Tiểu yêu tên là Hổ Viêm, vốn là Bắc Hổ nhất tộc một tôn yêu đế, về sau có một lần du lịch thiên hạ, ngay tại hưởng dụng huyết thực. Trương Huyền hơi khẽ cau mày, bất quá cuối cùng không hề nói gì, tiếp tục nghe nó hướng xuống giảng. Cửu U thất phu kia liền lộ diện, để bản đế, không, tiểu yêu buông tha những cái kia huyết thực, tiểu yêu không làm, thế là song phương liền bắt đầu đại chiến. Kia Cửu U so tiểu yêu phải cường đại hơn nhiều. Tiểu yêu bị thứ nhất kiếm cắt đứt đầu lâu, cũng bị trấn áp tại nơi đây. Kia Cửu U đến tột cùng là người phương nào? Trương Huyền đột nhiên hỏi.
Kia Cửu U.
Hồ Viêm tựa hồ cũng lâm vào mê mang, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, nói, tiểu yêu cũng không biết kia Cửu U đến tột cùng là người phương nào, chỉ là năm đó Cửu U rất là sinh động, không có người rõ ràng lai lịch của hắn, nhưng thực lực của hắn lại là dị thường cường đại. Lúc đương thời truyền ngôn nói, Cửu U là nhất đương thời tiếp cận nhất quỷ hoàng người.
Quỷ hoàng a?
Quỷ hoàng. Trương Huyền ngừng lại một chút, nói, bây giờ quỷ dị bách tộc có bao nhiêu vị quỷ hoàng cấp quỷ dị? Hồ Viêm trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, tiểu yêu không biết, ngươi thân là cao gia yêu đế, vậy mà không biết. Trương Huyền tất nhiên là không tin. Đại nhân cho bẩm, tiểu yêu xác thực không biết. Không con tiểu yêu không biết, chính là quỷ tộc những cái kia uy tín lâu năm quỷ đế, còn lại yêu tộc yêu đế, vẫn là ma tộc những cái kia ma đế, cũng không biết. Ngày nay thiên hạ, tựa hồ chỉ có kia Cửu U thất phu có khả năng nhất biết nội tình. Đại nhân nếu là muốn biết, có lẽ cần phải đi tìm Cửu U tên kia hỏi một chút. Nói đến đây, Hổ Viêm tạm thời ngừng lại. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, thôi được, xem ở ngươi còn có mấy phần công dụng phân thượng, tạm lưu lại tính mạng của ngươi. Trương Huyền nói liền xoay người qua đi, đang muốn bay trở về không trung. Đúng lúc này, chỉ gặp kia Hổ Viêm hổ hé miệng, một đạo máu hắc sắc quang mang siêu. Một tiếng bay ra, thẳng đến Trương Huyền cái hót vọt tới.
Sư phụ.
Chương 685, Thiên sư bờ biển ngộ đạo. Chương 685, Thiên sư bờ biển ngộ đạo. Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, một cái bổ nhào lật ra, liền lao đến, nhưng về thời gian nơi nào đến được đến a. Hiển nhiên cái kia đạo máu hắc sắc quang mang muốn bắn tới Trương Huyền cái hót, chỉ gặp công đức viên quang tự động xuất hiện.
Xoẹt.
Một tiếng, một sợi khói đen bốc lên qua, kia máu hắc sắc quang mang sớm đã hóa thành vô hình.
Ai?
Theo Trương Huyền khẽ than thở một tiếng, trong tay hắn đả thần tiên rời tay bay ra, một roi nện xuống.
Chỉ nghe thấy a
một tiếng hét thảm, kia Hổ Viêm tàn hồn liền đã bị đánh vỡ nát. Kia đầu hổ cũng truyền tới bành một tiếng, sụp đổ một khối lớn, thanh hôi hốc bắn ra mà ra, tung tóe tới trên mặt đất, chuyển đến chi chi
thanh âm.
Trương Huyền lúc này mới quay người lại, nhìn xem đã mất đi sinh mệnh đặc thù đầu hổ, thở dài một hơi.
Sư phụ.
Lúc này Tôn Ngộ Huyền đã rơi vào Trương Huyền bên cạnh.
Sư phụ, đợi ta lão tôn đập nát cái này đầu hổ.
Nói Tôn Ngộ Huyền giơ lên như ý kim cô đồng liền muốn một gậy nện xuống, nhưng bị Trương Huyền đưa tay ngăn cản.
Đồ nhi, chậm rãi, cái này đầu hổ còn hữu dụng đồ.
Sư phụ, kia hổ yêu đã bị đập chết, lưu lại cái này đầu hổ còn để làm gì đồ?
Tôn Ngộ Huyền không hiểu hỏi.
Đồ nhi, vi sư hỏi ngươi, cái này đầu hổ ở đây, kia hổ yêu thân thể những bộ phận khác lại ở nơi nào?
Trương Huyền hỏi.
Cái này sư phụ, ngài là nói.
Tôn Ngộ Huyền sững sờ, lập tức hiểu được.
Sư phụ, vẫn là ngài suy tính được chú đáo, hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền nói, liền bắt đầu cười hắc hắc.
Được rồi, ngươi lại tránh ở một bên, đợi vi sư đem cái này đầu hổ thu hồi.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, liền nhảy tới một bên. Mà Trương Huyền thì thu hồi đả thần tiên, công đức phất trần lại xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp một vệt kim quang đem đầu hổ nâng lên, liền hướng về trấn quỷ tháp bay đi. Sau đó, trấn quỷ tháp một vệt kim quang bắn xuống, liền đem đầu hổ thu vào. Tiếp lấy Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Lục Đạo Minh nghe chỉ, lại tạm đem cái này hổ yêu đầu lâu trấn áp tại thập bát trọng địa ngục phía dưới, hảo hảo khán quan, không được sai sót. Tứ đại phán quan một trong xem xét tra ti phán quan Lục Đạo Minh ngay tại phán quan điện bên trong nhậm chức. Vẫn tối mày tối mặt, dù sao vừa mới bắt đầu ngày mới sư Trương Huyền thế nhưng là đưa tới vô số oan hồn, đều cần ba người bọn họ tiến hành thẩm tra xử lý. Đúng lúc này, địa phủ hư giữa không trung đột nhiên truyền đến Trương Huyền thần âm. Lục Đạo Minh nghe vậy sửng sở, tiếp lấy lập tức đứng dậy, hướng về không trung không người bài nói, "Tiểu thần, tuân pháp chỉ."
Ầm ầm.
Răng rắc răng rắc. Chỉ kiến giải phủ bầu trời đột nhiên một trận sấm sét vang dội, sau đó một viên bị vô tận điện quang bao khỏa cự đầu to xé rách không gian, đáp xuống địa phủ bên trong. Lục Đạo Minh thấy thế, vội vàng một bước phóng ra, đi vào không trung. Đưa tay hướng về đầu lâu một chỉ gặp một vệt kim quang bắn ra, liền đem kia đầu hổ bao khỏa ở bên trong. Lục Đạo Minh không dám kinh thường, liền nâng lấy viên kia đầu hổ hướng về thập bát trọng địa ngục mà đi. Trương Huyền xử lý xong hổ yêu đầu lâu, vội vàng một bước phóng ra, một lần nữa trở lại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, nhìn xem đã tiếp cận vỡ vụn không gian, nhịn không được ở đây thở dài một hơi.
Chuyện chỗ này, Đồ Nhi, chúng ta cũng nên đi ra.
Trương Huyền nói xong lời này,
Với tay, năm tôn chấn quỷ tháp hóa thành năm đạo lưu quang lập tức bay đến trước mặt hắn. Giáp đi. Bành, bành, bành. Từng tiếng tiếng nổ bên trong, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Trương Huyền lần nữa về nhìn thoáng qua, thúc giục dưới chân thập nhị phẩm thanh liên. Chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên quang mang đại thịnh, che chở sư đồ hai người liền từ vỡ vụn bên trong không gian bên trong bật ra, một lần nữa về tới tam thánh ở trên đảo. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang thanh âm, tòa này vô danh núi nhỏ liền sập lún xuống dưới, đem một tòa khoáng thế đại trận triệt để che đậy chôn ở phía dưới. Sư phụ, trời muốn sáng. Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía phương đông, đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy, trời muốn sáng. Trương Huyền cũng phụ họa một câu. Đi thôi, đi bên bờ biển. Trương Huyền nói, một bước phóng ra, liền đi tới nhấc nhẹ nhàng một chỗ bờ biển. Tôn Ngộ Huyền cùng Thanh Nhu theo sát phía sau, cũng liền bận bịu theo sau. Chỉ gặp Trương Huyền xếp bằng ở bên bờ trên một tảng đá, vẫy tay một cái xuất ra một khối gỗ đào, lại vẫy tay một cái, đao khắc liền rơi vào lòng bàn tay ở trong. Đao khắc bay múa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rất nhanh một chiếc thuyền nhỏ liền hiện ra hình thức ban đầu. Theo đao khắc tiếp tục điêu khắc, thuyền nhỏ càng phát tinh xảo. Đợi thuyền nhỏ điêu khắc xong thành, Trương Huyền run tay đánh vào một đoàn nhân đạo công đức kỳ quang, trong nháy mắt phổ phổ thông thông một chiếc thuyền gỗ nhỏ pho tượng liền biến thành một kiện công đức pháp bảo. Nhẹ nhàng đem thuyền nhỏ ném vào trong biển, Trương Huyền há miệng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Chỉ gặp kia thuyền gỗ thấy gió liền dài, rất nhanh liền biến thành một chiếc cự luân. Dài ước chừng trên 100 trượng, bề rộng chừng hơn 20 trượng, đã sánh vai tiếp trước những cái kia hàng không mẫu hạm. Ngộ Huyền, Đồ Nhi tại, ngươi đi sơn cốc, phân phó lập văn, khôn mà đem nguyện ý trở về bách tính đều mang tới. Vâng, sư phụ. Bất quá, sư phụ, còn sẽ có người không muốn trở về đi sao? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, nhiều khi người so quỷ dị còn đáng sợ hơn. Không nên hỏi, đừng hỏi nhiều, mau đi đi, dựa theo vi sư phân phó làm. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng không nhiều hỏi, vội vàng một cái bổ nhào lật ra, liền hướng về sơn cốc bay đi. Châu, làm hộ pháp cho ta. Trương Huyền gặp Tôn Ngộ Huyền rời đi, liền quay đầu đối Thanh Nhu phân phó nói. Bỏ họ. Là, lao ra. Cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, vội vàng lần nữa hóa thành đầu châu thân người chi hình, cầm trong tay thép dòng đại côn, bảo hộ ở Trương Huyền bên cạnh. Mà Trương Huyền thì nhắm mắt lại, thân niệm triển khai, trong nháy mắt liền dọc theo 100 dặm có hơn, cảm ứng đến biển cả khí tức. Thân niệm bên trong, biển cả lăn lộn chập trùng, đều ẩn chứa thủy chi đạo nghĩa. Trương Huyền lòng người ẩn, đạo tâm ra, cảm ngộ lên cái này biển cả chi đạo. Biển cả cùng lục địa khác biệt, có một phen đặc biệt đạo quả. Chỉ cảm thấy gợn sóng lăn lộn ở giữa, linh khí bước lên quái động, vô tận đại đạo liền hướng về Trương Huyền triển khai chân dung. Thời gian dần trôi qua, Trương Huyền trên mặt lộ ra ý cười, kia là ngộ đạo vui sướng, đắc đạo khoái hoạt. Thế gian nhiều ít phiền não sự tình, duy cầu đại đạo phương đến vui. Trương Huyền đan điền khí hải bên trong, một viên tròn đà đà, vàng óng ánh kim đan bắt đầu quay tròn nhanh chóng xoay tròn. Tương đạo đại đạo huyền bí không ngừng từ ngoại giới chảy vào, không hề đứt đoạn lạc ấn tại trên kim đan, lưu lại một cái đặc thù ký tự. Mỗi một chữ phủ đều phảng phất tràn đầy ảo diệu. Thật lâu, Trương Huyền mở mắt, một bước phóng ra, lên tại cao 100 trượng không, quan sát hướng biển cả, đưa tay hướng về phía dưới một chảo. Phảng phất cầm lên cái gì, lại phảng phất cái gì cũng không bắt được. Trong chốc lát về sau, chỉ gặp Trương Huyền trong lòng bàn tay sâu kín huyền quang bắt đầu lấp lóe, sau đó hóa thành một viên nho nhỏ màu xanh đen ấn tỷ. Ấn tỷ dưới đáy, chống rông một mảnh. Trương Huyền nhìn một chút, lần nữa nhìn về phía vương gia trấn phương hướng, hướng về phong thần đài đưa tay trộn một cái, chỉ gặp phong thần bảng bên trên bắn ra một vệt kim quang, xẹt qua chân trời liền bay tới. Trương Huyền cười cười, đem trong tay ấn tỷ nhìn trời ném đi, đó đạo kim quang kia liền bay đi. Kim quang đầu nhập ấn tỷ bên trong, chỉ gặp một trận kim quang hiện lên, ấn tỷ dưới đáy xuất hiện vài cái chữ to. Chương 686, sát phong Nam Hải Long Thần. Chương 686, sát phong Nam Hải Long Thần. Nam Hải Long Thần ấn. Ông. Trong cõi u minh, đột nhiên truyền đến một trận đại đạo thanh âm. Lễ kính vô thượng chí tôn, lễ bái thương thiên chi sư, kính bái Nam Hải Long Thần. Trương Huyền trên không trung cảm nhận được này phương tiên địa tâm tình vui sướng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hô đà sông hành thủy sứ giả đới long huy mau tới. Một đạo thần âm tại hô đà trên sông về tay không đãng. Hô đà trong sông, một đầu hắc long đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe được không trung thần âm, cảm nhận được thần trong lòng truyền đến vui sướng, lập tức dâng lên một tia minh ngộ. Đây là có đại cơ duyên muốn giáng lâm. Hắc long đới long huy vội vàng bái nằm trên mặt đất, nhìn trời mà bái, trong miệng cung kính nói, tiểu long tuân pháp chỉ. Hắc long đới long huy đi xong lễ về sau, vội vàng hướng trước người tiểu kim long lư chỉ hàng, hồng long chu hiền mai cũng là không người cúi đầu, nói, bái kiến hạ thần, gặp qua chu sứ giả. Tiểu kim long lư chỉ hàng hì hì cười một tiếng, nói, chúc mừng mang thúc thúc, ngày khác ta tìm ngươi đi chơi. Hắc long đới long huy vội vàng lại bái, nói, tiểu long tùy thời xin đợi hạ thần giáng lâm, nhưng hạ thần không được lãnh đạm cái này hô đà sông sự tình. Hì hì, cái này hiển nhiên, mang thúc thúc cứ yên tâm đi. Lại nói chỉ hàng còn có chu cô nhìn xem đâu. Tiểu kim long lư chỉ hàng cười nói, chúc mừng mang sứ giả, sắp thành chính quả. Hồng Long Chu Hiền Mai hướng về Đới Long Huy không người cúi đầu, sau đó nói: "Không dám, không dám, Chu sứ giả khách khí." Đới Long Huy liên tục nói không dám, sau đó nói: "Thượng thần có mệnh, đới mô cái này liền cáo tử." Đới Long Huy nói, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, phóng lên tận trời, thẳng đến Nam Hải mà đi. Một lát sau, một đạo hắc quang đi tới trên Nam Hải, rơi trước mặt Trương Huyền, nằm dạp trên mặt đất, bái nói: "Tiểu Long lễ bái thượng thần." Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hô đả sông hành thủy sứ giả Đới Long Huy nghe phong. Trương Huyền bung khẽ phất trần, tay cầm Nam Hải Long Vương kim ấn, mở miệng nói: lối ra chính là sáng sủa thân âm, quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa, giống như thiên đạo tại oanh minh. Tiểu Long tại,
cung thỉnh thượng thần pháp chỉ. Đới Long Huy long đầu lại bài nói, hô đà sông hành thủy sứ giả Đới Long Huy làm hành thủy sứ giả trong lúc đó, cẩn trọng, tận hết chức vụ, công đức thâm hậu, đặc biệt gia phong làm Nam Hải Long Thần, vì chính bát phẩm thần bị. Tiểu Kim Long Lư chỉ hàng, Hồng Long Chu Hiền Mai, Hắc Long Đới Long Huy vì thế phương thiên địa trước ba đầu trần lòng, thiên nhiên liền có công lớn đức mang theo, lại thêm cái này 2-3 tháng qua cẩn trọng thực hiện thần trước, cũng có không ít công đức, vì vậy đủ để đảm đương chính bát phẩm Long Thần thần bị. Nam Hải Long Thần sở dĩ chỉ là chính bát phẩm, mà không phải cảng phẩm cấp cao, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bây giờ Nam Hải thần vực phạm vi quá nhỏ. Trương Huyền mới thu lấy nơi đây pháp tắc ngưng tụ thần bị, vẹn vẹn nhiếp thủ phương viên trăm dặm phạm vi, chỉ có thể thành tiểu chính bát phẩm. Đới Long Huy nghe vậy đại hỉ, lập tức lần nữa bài nói, tiểu Long tuân pháp chỉ, tạ thượng thần thiên ân. Theo Đới Long Huy đáp ứng sắc phong, chỉ gặp Trương Huyền trong tay Nam Hải Long Thần kim ấn đột nhiên bay ra, giáng lâm đến hắc đỉnh đầu rồng. Lúc này, vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên, phong thần bảng đồng dạng quang mang đại tác, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, bay lâm nam trên biển không, trực tiếp đem Đới Long Huy bao phủ ở bên trong. Bỏ họ, ngang. Một tiếng long ngâm âm thanh bên trong, chỉ gặp hắc long đằng không bay lên, tại kim quang bao phủ phía dưới, trên dưới bay lên, không hề đứt đoạn phát ra vui mừng tiếng long ngâm. Càng có huyền hoàng chi khí không ngừng buông xuống, tựa hồ cũng đang ăn mừng bị thứ nhất hải thần hàng thế. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hắc long phi vũ ở giữa, nguyên bản bốn chảo đột nhiên biến hóa thành ngũ chảo, thành tựu chân chính ngũ chảo chân long, cùng tiểu kim long lư chỉ hàng bình thường, mà lại hắc long còn hóa thành hồng long chi thân. Từ nay về sau hắc long Đới Long Huy, coi như gọi hồng long Đới Long Huy. Phương Nam thuộc hỏa, sắc đỏ. Trương Huyền trong lòng dâng lên một cái minh ngộ. Trong chốc lát về sau, không trung kim quang biến mất, hắc long rơi xuống đất hóa thành thân người đầu rồng chi tướng, người khoác long bảo, tay nâng lấy long thần kim ấn, hướng về Trương Huyền lần nữa quỳ mọc xuống đất, đại lễ tham viếng, nói: "Nam Hải Long Thần Đới Long Huy, lễ bái thượng thần tiên ân. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Nam Hải Long Thần đứng lên đi." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, đem tân nhiệm Nam Hải Long Thần Đới Long Huy nâng đỡ lên. Tạ thượng thần. Đới Long Huy thuận thế đứng dậy, trong mắt đều là kích động cùng vui sướng. Nam Hải Long Thần, tiểu thần tại, ngươi quen dùng loại nào binh khí? Khởi bẩm thượng thần, tiểu thần thiện làm bảo kiếm cùng trường thương. Thiện. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, đưa tay hướng về dưới biển một chảo, chỉ gặp một khối thanh đá lớn màu đen từ đáy biển bay ra, đi vào trước mặt hắn. Trương Huyền háo miệng ra, một đạo hỏa diễm từ miệng mũi trôi phun ra, đem cự thạch bao khỏa ở bên trong. Ngọn lửa kia không phải là phán hỏa, chính là Trương Huyền trong đan điện, hôm đó ngày đùng khô kim đan chi hỏa, chính là tiên tiên hỏa chủng hỗn hợp tam muội chân hỏa mà thành thần hỏa. Kia thạch cũng phi phàm thạch, chính là Trương Huyền thiên nhãn tại đáy biển phát hiện thủy hành tinh kim, cũng là nhất đẳng luyện khí bảo tài. Chỉ gặp kia thủy hành tinh kim tại tiên tiên thần hỏa thiêu đốt phía dưới, rất nhanh hòa tan làm thể lỏng. Trương Huyền phất tay một trạm, chỉ gặp kia chất lỏng tinh kim hóa thành một lớn một nhỏ hai phần. Lớn một phần hóa thành một cây đại thương bên trên chỉ gặp từng đạo long văn sinh ra, ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Tiểu nhân một phần hóa thành một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm tường vân và đóa, ẩn hiện sóng biển lăn lộn ở giữa, có long ẩn hiện. Đợi hai kiện binh khí sắp thành chưa thành thời điểm, Trương Huyền run tay hướng hai kiện binh khí bên trong, riêng phần mình đánh vào một đạo huyền hoàng chi khí cùng một đoàn nhân đạo công đức kim quang. Hai kiện binh khí trong nháy mắt thành hình, trong hư không chỉ gặp thiên hoa loạn truy, thất thải hào quang lấp lóe. Trương Huyền vung lên phát trận, chỉ gặp hai kiện binh khí trong nháy mắt bay tới Đới Long Huy trước mặt. Nam Hải Long Thần, này một thương một kiếm chính là bần đạo ban cho ngươi hộ thân chi bảo, nhìn ngươi thiện dụng. Đới Long Huy mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến thượng thần vậy mà tự tay vì đó đoán tạo hai kiện chí bảo, vô ý thức tiếp nhận hai kiện binh khí, lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói, "Tiểu Long bái tạ thượng thần thiên ân." Trương Huyền nhẹ gật đầu, vung lên phát trần, nói, "Nếu không có việc khác, lại về thần vị đi thôi." "Tiểu thần tuân chỉ." Đới Long Huy lại bái tuân mệnh, sau đó quay người lại hóa thành long thân, bọc lấy hai kiện bảo binh liền một đầu đâm vào trong biển. Theo thần long vào biển, một cỗ thần uy lập tức sinh ra, cũng hướng về bốn phía quét tán mà đi, mãi cho đến trăm dặm đơn thuốc mới biến mất. Trong vòng phương viên trăm dặm, trong biển tất cả sinh linh trong đầu đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Từ đó, phương này thủy vực có chủ rồi. "Sư phụ, sư phụ." Đột nhiên nơi xa một vệ kim quang bay tới, Tôn Ngộ Huyền rơi vào Trương Huyền trước mặt. "Ừm." Trương Huyền nhẹ gật đầu, hỏi, "Ngộ Huyền, sự tình làm xong sao?" "Sư phụ, ta lão Tôn làm việc, ngài cứ yên tâm đi. Ta lão Tôn dựa theo các ngươi phân phó đều làm thỏa đáng. Có mười mấy người không muốn trở về, còn lại đám người ngay tại hướng này mà đến." Tôn Ngộ Huyền gãi gãi má của mình đám, hướng Trương Huyền khoe thành tích nói. Trương Huyền gật đầu cười, nói, "Tốt, đi thôi, theo vi sư trở về Sơn Cốc một chuyến." Trương Huyền nói, cất bước liền hướng về Sơn Cốc phương hướng đi đến. "A sư phụ, chúng ta không cùng thuyền trở về sao? Ngài còn trở về Sơn Cốc làm gì?" Tôn Ngộ Huyền vội vàng cùng sau lưng Trương Huyền, phi thường không hiểu. "Vi sư mau mau đến xem những cái kia không muốn trở về đi người." "A sư phụ, ngài đi xem bọn hắn làm cái gì?" Chương 687, trở lại đại lục. Chương 687, trở lại đại lục. Trương Huyền mang theo Tôn Ngộ Huyền tại trong Sơn Cốc, hạ xuống đám mây, rơi tại trên mặt đất. Mười cái lưu lại nhân tộc liền vội vàng tiến lên hành lễ, bị Trương Huyền bung lên phất trần ngăn lại. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, các vị thật không có ý định trở về đại lục a?" "Khởi bẩm đại nhân, tiểu lão nhân 50 có hai, bây giờ lẻ loi một người, chính là trở về lại có thể làm thế nào? Không ngại liền lưu ở chỗ này, này của đời." "Đại nhân, ta tại đại lục cũng không có vợ con quản niệm, chính là trở về, bất quá đồ bị đồng tộc xa lánh, quan phủ nghiền ép, liền cũng không có ý định trở về." Trong lúc nhất thời, đám người riêng phần mình phát biểu, mặc dù tình huống hơi có khác biệt, nhưng ý tứ đều là giống nhau,
chính là lưu ở trên đảo này cuối đời.
Trương Huyền thở dài một hơi, cũng không còn thuyết phục. Nếu như thế, bần đạo cũng liền không lại miễn cưỡng các vị. Đa tạ đại nhân thành toàn. Đám người nghe vậy, đều là hướng Trương Huyền bái tạ. Trương Huyền thấy thế, suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi ở đây ăn ra, trên biển vẫn là quỷ dị hoành hành, bần đạo sắc phong một vị Nam Hải Long Thần, quản thúc phương viên trăm dặm hải vực, nhưng bảo vệ các ngươi an bình.
Vâng.
Phía dưới lập tức liền loạn, đám người đầu tiên là nhìn hai bên một chút người khác, gặp tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, thế là lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Bọn hắn đều không rõ cái gì gọi là Nam Hải Long Thần. Đó là vật gì? Bất quá trong lúc nhất thời đám người cũng không dám hỏi. Một người trong đó dẫn đầu, chính là Ân Tùng, lần nữa quỳ mọp xuống đất, miệng nói, đa tạ đại nhân từ bi. Đám người cái này mới phản ứng được, cũng nhao nhao quỳ mọp xuống đất, hô to, đa tạ đại nhân từ bi. Trương Huyền gật gật đầu, đưa tay hướng về không trung một chảo, chỉ gặp một tảng đá lớn liền bị nhiếp đi qua. Cự thạch rơi trong sơn cốc gương đài cao bên cạnh cách đó không xa. Trương Huyền vây tay một cái, một thanh đao khắc bay ra, dài ra theo gió, nguyên bản chỉ có dài 3 thước đao khắc, lập tức biến thành dài hơn 3 thước. Dài hơn 3 thước đao khắc phảng phất bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu thao túng, bắt đầu ở khối cự thạch này tạo hình nhưng gặp mảnh đá bay tán loạn, trong chốc lát sau một tôn thân người đầu rồng tượng thần liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tôn thần này giống, trong mắt còn lộ ra sợ hãi biểu lộ. Thân người đầu rồng, hiển nhiên không phải người tướng mạo. Nam Hải Long Thần chính là thiên địa chính thần, không phải là quỷ dị chi lưu, các ngươi không cần khẩn trương. Trương Huyền bung khẽ phất trần, cười giải thích nói. Thế nhưng là, nhìn thấy kia hơi có vẻ đầu rồng dữ tợn, đám người vẫn là vẻ sợ hãi chưa tiêu. Trương Huyền thấy thế, than nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay hướng về trong biển một trảo. Chính ở trong biển tiếp nhận thần đạo truyền thừa tân nhiệm Nam Hải Long Thần Đới Long Huy chỉ cảm thấy thần thể run lên, lập tức mở mắt ra, sau đó liền thấy mình một sợi khí tức bị một cỗ thần diệu lực lượng thu đi, bay về phía không trung. Đới Long Huy giật mình, vừa muốn đi trước truy tìm, đột nhiên vang lên bên tai một đạo thần âm, hảo hảo tiếp nhận truyền thừa, đây là bần đạo gây nên. Vâng, thượng thần. Nghe được Trương Huyền thanh âm, Đới Long Huy lúc này mới lập tức yên lòng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trương Huyền run tay đem vừa mới bắt lấy đến Long Thần khí tức đánh vào tượng thần, chỉ gặp kia tượng thần trong nháy mắt phảng phất sống lại, nhất là một đôi mắt rồng thần quang lưu chuyển, đem mọi người giật nảy mình. Ta chính là Nam Hải Long Thần, thụ thiên sư sắp mệnh, quản hạt Nam Hải, che chở ngàn vạn sinh linh, chúng sinh bài ta, thụ ta phù hộ, quỷ dị bất xâm, tà ma không nhiễm. Thiên hai, thiên hai. Một đạo thần âm tại trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn vang lên. Chúng ta bái tạ Nam Hải Long Thần, khấu tạ Long Thần phù hộ. Chúng nhân tộc phúc trí tâm linh, nhao nhao hướng về Long Thần tượng thần, quỳ mọp xuống đất. Ông. Trong cõi u minh, một đạo vù vù tiếng vang lên, hơn 10 đạo hương hỏa chi khí liền đầu nhập vào Long Thần tượng thần ở trong. Ở trong biển Đới Long Huy đột nhiên thần thể run lên, sau đó trên mặt toát ra ý cười. Trương Huyền thấy thế, phất tay để đám người lui ra, độc lưu lại thiếu niên Ân Tùng. Ân Tùng, học sinh tại. Ân Tùng lập tức hướng Trương Huyền bài nói, những mới từng lập lời thề, nhưng chớ có quên. Trương Huyền cười nhìn về phía vị thiếu niên này người, nhắc nhở hắn nói, tiên sinh, học sinh không dám. Ân Tùng liên tục nói không dám, sau đó giải thích nói, khởi bẩm tiên sinh, học sinh hiện tại không có tu vi mang theo, hàng không được yêu, nằm không được mà, cũng chu không được tà, bởi vì cái gọi là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, bây giờ trở về đại lục, phiền nhiều rất nhiều, tu không đắc đạo, luyện không đúng phương pháp, vì vậy học sinh tạm lưu đảo này phía trên, chuyên cần đạo pháp, đợi tu vi có thành tựu, tự sẽ đặt chân đại hạ, hộ nhân tộc ta. Thiên sư giáo hối, học sinh không dám quên. Thiên hai, thiên hai. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, bây giờ đại kiếp giáng lâm, đã là kiếp số, cũng là cơ duyên, ngươi như nghĩ thành tựu cuối cùng chính quả, cần thân nhập kiếp bên trong, như đến cơ duyên. Bần đạo cho phép ngươi 3 năm, ở đây hảo hảo tu đạo, 3 năm sau, đương vi thổ dân kiếp, lấy chứng đạo quả. Học sinh tuân mệnh. Dạ tiên sinh chỉ điểm. Ân Tùng đội vàng nói tạ. Nếu như thế, bần đạo cũng nên rời đi. Chớ nhữ chi lời thề. Trương Huyền nhắc nhở lần nữa nói. Cung tiễn tiên sinh, học sinh không dám quên mất. Trương Huyền gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, Ngộ Huyền, chúng ta cần phải đi. Trương Huyền nói, một bước phóng ra đã ra khỏi sân gốc, lên trên không trung. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, đội vàng một cái bổ nhào lật ra, rơi vào Trương Huyền bên cạnh. Sư đồ hai người rất nhanh liền một lần nữa về tới bên mở, chỉ thấy đám người ngay tại Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người chỉ huy hạ lục tục lên thuyền. Thanh Nhu thì còn tại bên mở trên một tảng đá nằm sấp, hai mắt híp lại dưỡng thần. Rất nhanh chúng nhân tộc đều đã lên tới trên thuyền, Trương Huyền mang theo Tôn Ngộ Huyền rơi xuống bong tàu bên trên, Thanh Nhu thấy thế, cũng theo sau. Sư phụ, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nhìn thấy Trương Huyền, lập tức đi ngay đi qua. Trương Huyền gật gật đầu, nói, người đều lên thuyền đi, đừng có bỏ sót. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, toàn bộ đều đã lên thuyền. Tiền Lập Văn cười nói. Trương Huyền lúc này mới gật gật đầu, vung lên phất trần, chỉ gặp một đạo gió nhẹ lướt qua, chiếc thuyền lớn này liền như mũi tên, lái về phía trong biển rộng, cũng hướng về đại lục xuất phát. Một đường không nói chuyện, thuyền lớn rất nhanh liền đi tới Nam Hải trấn bến tàu. Xa xa, trên bến tàu người đều dừng việc làm trong tay mà tính, nhao nhao nhìn về phía biển cả chỗ sâu, đều há to miệng. Mau nhìn, mau nhìn. Thuyền lớn, thật là lớn thuyền a. Đây là nhà ai thuyền lớn, chúng ta đại hạ có như thế lớn thuyền sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bến tàu đều xôn xao. Bọn hắn nơi nào thấy qua như thế lớn thuyền? Rất nhanh, thuyền lớn cập bờ. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Tôn Ngộ Huyền ba người lập tức bắt đầu an bài đám người lên bờ. Thế là trên bến tàu đám người liền thấy càng thêm trận mắt hốc mồm một màn.
Chỉ gặp từng đội quần áo tả tơi người, từ trên thuyền lớn đi xuống đương một lần nữa đạp vào lục địa một khắc này, rất nhiều người liền quỳ xuống đất khóc lớn lên. Âm thanh rất buồn, tình đến tổn thương. Quả thực là người gặp thương thế, người nghe rơi lệ. Rất nhanh chúng nhân tộc đều đã đạt vào lục địa, Trương Huyền lúc này mới mang theo Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Thiền Khôn ba người hạ thuyền. Đương Trương Huyền sư đồ sau khi xuất hiện, bến tàu trong đám người bây xem, đột nhiên có mấy người sắc mặt đại biến, sau đó lặng lẽ quay người chạy về. Trương Huyền hướng những người kia nhìn thoáng qua, cười cười, cũng không để ý nữa. Chúng ta bái tạ đại nhân trùng sinh tri ân, phúc sinh vô lượng thiên tôn, mọi người đều đứng lên đi. Chương 688, cũng nên thu đồ. Chương 688, cũng nên thu đồ. Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nhu trên lưng, chậm rãi rơi vào linh tố cư bên trong. Nhìn xem trống rỗng linh tố cư, Trương Huyền sững sờ. Kỳ quái, hai nhỏ chỉ làm sao không ở đây? Thuận cảm ứng, Trương Huyền tiên nhãn mở ra liền nhìn sang. Chỉ gặp phủ Bình Thành bên trong, Ngụy phủ bên trong, Tiểu Ly Hoa Bình An, Tiểu Bạch Chó Hao Thiên cùng bé Thỏ Trắng ngay tại chơi đùa đùa giỡn, Tiểu Nha Đầu Lưu Hàm Nhi thì ngồi tại trên thềm đá, hai tay nắm quai hàm, ngơ ngác nhìn. Bên cạnh thì đứng đấy hai cái tiểu thị nữ. Mèo, mèo. Tiểu Ly Hoa Bình An đột nhiên ngừng lại, bắt đầu tả hữu dò xét. Tiếp lấy Tiểu Bạch Chó Hao Thiên cũng ngừng lại. Gâu, gâu. Nghe được hai nhỏ con tiếng kêu, Tiểu Nha Đầu lập tức đứng lên, hưng phấn nói, "Bình An, Hao Thiên, các ngươi nói cảm ứng được ca ca tầm mắt." Mèo, mèo. Gâu, gâu. Ca ca, ca ca. Tiểu Nha Đầu hưng phấn nhảy dựng lên, hướng về không trung phất tay. Linh Tố Cư Trương Huyền thấy cảnh này, cũng không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Nha đầu này, Trương Huyền vô vô nhíu đầu, nói, "Châu, chúng ta lại hướng phủ Bình Thành đi một chuyến đi." "Vâng, lao ra." Thanh Nhu đáp ứng một tiếng, mở ra bốn vó lần nữa nâng lên Trương Huyền, hướng về phủ Bình Thành bay đi. Bây giờ Thanh Nhu yêu vương tốc độ sao mà nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 dặm đường xá, đi tới phủ Bình Thành Ngụy phủ bầu trời. Bò họ, một tiếng bò kêu, Trương Huyền cười Thanh Nhu từ trên trời giáng xuống, rơi vào viện lạc ở trong. "Ca ca." Tiểu Nha Đầu nhìn thấy Châu trên lưng Trương Huyền, nhãn tình sáng lên, quát to một tiếng, liền đánh tới. 4-5 trượng khoảng cách, Tiểu Nha Đầu chớp mắt liền đến. Đã bước vào dẫn khí kỳ Tiểu Nha Đầu, điểm ấy khoảng cách thực sự là chuyện nhỏ. Còn tại Châu trên lưng Trương Huyền bất đắc dĩ, đành phải trương cánh tay nên đón, một tay lấy Tiểu Nha Đầu ôm lấy. "Ngươi nha đầu này." Trương Huyền bất đắc dĩ vô vô Tiểu Nha Đầu chán. Trương Huyền nhảy xuống Châu lưng, lúc này, trong viện hai tiểu nha hoàn cái này mới phản ứng được, đội vàng nhỏ chạy tới, hướng về Trương Huyền hành lễ. "Tiểu thị bái kiến Huyền thiếu gia." Trương Huyền khoát tay áo, nói, "Đều miễn lễ đi. Đi cho ta pha một bình trà đến." "Vâng, Huyền thiếu gia." Hai tiểu nha hoàn đáp ứng một tiếng, không người lui ra. Trương Huyền đem Tiểu Nha Đầu thả trên mặt đất, sau đó liền thấy ba nhỏ chỉ cũng đều đánh tới. "Meo, meo, gâu, gâu." Tiểu Ly Hoa cùng Tiểu Bạch Chó thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của bọn hắn, trấn an một chút. Sau đó liền thấy 12 nguyên thần bão thỏ bé thỏ trắng, lông xù một cái tiểu bạch cầu, Trương Huyền nhịn không được cũng đưa tay sờ sờ hắn. "Chít chít." Bé thỏ trắng hưng phấn dùng sức dùng đầu từ từ Trương Huyền bàn tay, để Trương Huyền tâm tình tốt hơn rồi. "Ca ca, ngươi lần này trở về đợi mấy ngày a, sẽ không lại vụng trộm biến mất đi." Tiểu Nha Đầu trong giọng nói tràn đầy lời oán giận. Trương Huyền bất đắc dĩ, tốt dừng lại trấn an, mới đem Tiểu Nha Đầu giải quyết. "Ha ha, Tiểu Huyền, ngươi rốt cục về đến rồi." Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội từ ngoài viện truyền vào. "Mạnh thúc, ngươi đã đến." Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lớn cất bước đi tới Lưu Mạnh, cười nói. Lưu Ngọc gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Nha Đầu, nói, "Hàm Nhi, đừng dính lấy ca của ngươi, mẹ ngươi cùng cô làm ngươi thích ăn nhất hoa đào bánh." "A, hoa đào bánh." Tiểu Nha Đầu nghe được hoa đào bánh, nhãn tình sáng lên, lập tức liền buông lỏng ra ôm thật chặt Trương Huyền hai tay, nói, "Ca ca, ta đi ngươi cho cầm hoa đào bánh mụ mụ làm hoa đào bánh ăn rất ngon đấy." Tiểu Nha Đầu vừa nói, một bên quay người đạp đạp đạp, liền chạy ra ngoài. Lưu Mạnh cười ha ha một tiếng, liền ngồi vào Trương Huyền đối diện. "Mạnh thúc, ngươi như thế lừa nàng, cẩn thận một hồi trở về nắm chặt ngươi dâu ria." Trương Huyền cười nói. Lưu Mạnh cũng cười, nói, "Tiểu Nha Đầu quá khứ, ngươi thẩm nương liền phải làm đi, ha ha." "Ha ha." Trương Huyền nghe vậy, cũng phá lên cười. "Đúng rồi, Tiểu Huyền, ngươi lần này làm sao đột nhiên về đến rồi?" Trương Huyền nói qua muốn hành đạo thiên hạ, mấy ngày trước đây đột nhiên rời đi, Lưu Mạnh liền cho rằng Trương Huyền đã bắt đầu không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày công phu, liền trở lại cho nên có chút kinh ngạc. "Mạnh thúc, ta mấy ngày nay đi một chuyến Nam Hải." Đón lấy, Trương Huyền liền đem đoạn thời gian này phát sinh sự tình đều nói một lần, nói hắn tại trấn Nam phủ sở tác sở vi, càng cường điệu nói Tam Thánh ở trên đảo đã phát sinh sự tình. T. Lưu Mạnh nghe xong, trợn mắt hốt mồm, hít vào một hơi hơi lạnh. "Tiểu Huyền, ngươi cái này, nói đều là thật." "Tự nhiên đều là thật." Trương Huyền khẳng định gật gật đầu. Lưu Mạnh giờ phút này cũng thong thả lại sức, hắn tự nhiên cũng biết Trương Huyền sẽ không nói dối, chỉ là mới hắn nói sự tình thực sự quá kinh người, nhất là kia năm tòa đại trận. Mượn nhờ năm tòa đại trận, trấn áp một viên chí ít cao giai yêu đế đầu lâu. "Mạnh thúc, ngươi biết kia hổ yêu thân phận sao?" Trương Huyền tò mò hỏi. Lưu Mạnh lắc đầu, nói, "Ta là không biết, có lẽ lao tổ bọn hắn sẽ biết." "Tiểu Huyền, nghe ngươi ý tứ, kia hổ yêu là cố ý đem ba con cao dài cả yêu vương phái tới chỉ vì câu dẫn ngươi tiến đến Tam Thánh đảo." "Ừm." Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thở dài, "Chúng ta thần chỉ tốc độ phát triển phải tăng tốc, nếu không ta sợ không còn kịp rồi." "Ừm." Lưu Mạnh cũng là thở dài một tiếng, nói, "May mắn chúng ta thả ra các loại tin tức giả,
trong lúc nhất thời mê hoặc quỷ dị bách tộc ánh mắt, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài. Kia hổ yêu có thể ý thức được thần chỉ khác biệt, cái khác quỷ dị cao tầng cũng cuối cùng sẽ ý thức được chúng thần khác biệt, chỉ là cái vấn đề thời gian thôi. Dừng một chút, Lưu Minh lập tức tiếp lấy nói ra, "Tiểu Huyền, ngươi cũng không cần gấp, đại kiếp phía dưới, cái này cũng chung quy là chúng ta chúng thần mệnh số, há có lùi bước lý lẽ." Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý đúng rồi, "Tiểu Huyền, kia Khương Hùng, ngươi chuẩn bị an bài như thế nào?" Lưu Minh hơi chút trầm ngâm, đột nhiên hỏi. Trương Huyền cười cười, thiên nhãn nhìn sang, chỉ gặp giờ phút này quận vương trong phủ trong thư phòng, Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn cùng Khương Hùng ngồi đối diện nhau, thưởng thức nước trà, tựa hồ chính đang nghị luận cái gì. "Khảo nghiệm đến như thế nào?" Trương Huyền cười nói. Lưu Minh nghe vậy cũng nở nụ cười, thở dài, quả nhiên không hổ là võ đế hậu duệ, Khương gia huyết mạch, văn thao vũ lược, không gì không giỏi, tâm tính tinh thần càng là ưu tú. Nói đến đây, Lưu Minh dừng lại, sau đó nói tiếp, "Bây giờ chúng ta vị kia Thập Tam hoàng tử a, hận không thể 24 giờ đều đem Khương Hùng buộc tại bên cạnh mình, ha ha." Trương Huyền cũng nở nụ cười, nói, "Phong thần người, bản thân sẽ bất phàm, Minh thúc, ngươi an bài một chút, hôm nay muộn chút thời gian, liền an bài hắn tới một chuyến đi." Lưu Minh nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra, nhãn tình sáng lên, liền gật đầu nói, "Tốt." Lưu Minh nói xong, liền đứng dậy, nói, "Tiểu Huyền, ta cái này đi an bài, còn có ta sẽ đi tìm lao tổ cùng thành hoàng thần nhóm hỏi một chút hồ yêu, cửu ưu đế quân sự tình." "Tốt." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, đợi Lưu Minh thân ảnh biến mất về sau, thiên nhãn lần nữa nhìn về phía quận vương phủ. "Cũng nên tu đồ." Chương 689, Thiên sư tu đồ, phong thần người cuối cùng vào môn hạ. Chương 689, Thiên sư tu đồ, phong thần người cuối cùng vào môn hạ. Lưu Minh rời đi về sau, Trương Huyền liền ở trong viện nhắm lại hai mắt, thần vận tinh thần, thần du thái hư. Vô tận không minh bên trong, Trương Huyền đạo hạnh cùng tu vi đều đang nhanh chóng dâng lên. Trong sân, hai tiểu nha hoàn nâng khay trà rón rén đi tới, đem nó đặt ở trên bàn đá, gặp Trương Huyền vẫn nhắm hai mắt, cũng không dám quấy rầy, liền yên lặng lui đi ra ngoài. Thế là, trong tiểu viện liền chỉ còn lại Trương Huyền một người. Đập, đập, đập. Một trận hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân truyền vào. Trương Huyền nghe tiếng, mở mắt, lập tức hai đạo kim quang bắn ra cách xa hơn ba thước. Một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong, phản phất quần tinh đang nhấp nháy. "Nhị ca." Một cái cởi mở thanh âm dẫn đầu vang lên, chỉ là thanh âm bên trong hơi mang theo vài phần thần trương. Trương Huyền cười nhìn sang, nhẹ gật đầu, nói, "Thập Tam đệ a, đến, ngồi đi." "Vâng, nhị ca." Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn lúc này mới thở dài một hơi, đi vào Trương Huyền bên cạnh ngồi xuống. "Nhị ca, nhị ca." Tứ công chúa Trương Giao, thất công chúa Trương Miểu cũng tới đến Trương Huyền trước mặt, nhẹ nhàng hô. Trương Huyền cười khẽ vươn tay, nói, "Tứ muội, thất muội, đều ngồi đi." Trương Giao, Trương Miểu mừng rỡ gật gật đầu, cũng tìm địa phương ngồi xuống. Đằng sau thì là Lưu Mãnh, Lưu Mãnh cũng không có khách khí như vậy, trực tiếp liền ngồi ở Trương Huyền đối diện. Sau đó, chỉ còn lại một cái lão giả râu tóc bạc trắng vẫn đứng ở nơi đó, chính là Khương Hùng. Khương Hùng há to miệng, đang muốn nói chuyện, liền thấy Trương Huyền ánh mắt chuyển tới. "Mãnh thúc, ngươi chuyến đi này, làm sao đi lâu như vậy?" Trương Huyền cười mang theo phàn nàn nói. Lưu Mãnh thì là cười ha ha một tiếng, nói, "Tiểu Huyền, cái này ngươi nhưng không trách được trên đầu ta, ta là bị Thập Tam hoàng tử giữ chặt Hàn Huyền đường này, ngay cả lão tổ còn không có quan tâm đi gặp đâu." "Ai?" "Mãnh thúc, ngươi cái này nhưng nói sai, ngươi là nhìn thấy tiểu chất nơi đó đồ ăn quá tốt rồi, nói đã ăn xong trở lại." Trương Nhẫn đầu tiên là dừng lại, lập tức cũng phản ứng lại, há miệng liền phản kích nói. "Ai, 13, lời này của ngươi giảng được liền không có lương tâm, ai bảo ngươi đồ ăn làm được như vậy mê người." Lưu Mãnh lập tức liền trừng ánh mắt lên. "Hì hì, ta làm chứng, Mãnh thúc lúc ấy đều nước bọt đều muốn chảy ra." Một bên thất công chúa Trương Miểu đột nhiên cười hì hì, cũng chen vào một câu. "Ai vậy cũng không lại ta, muốn lại liền lại cái kia đầu bếp." "Tiểu Huyền, ngươi là không biết, 13 quận vương phủ mời tới một vị đầu bếp, là tính Nam phủ phủ thành mời tới, kia chủ nghệ đơn giản, không có cách nào hình dung, đối 13, buổi tối hôm nay đem hắn mời đi theo đi, để ngươi nhị ca cũng nếm thử, cũng coi là một phần của ngươi hiếu tâm." Lưu Mãnh cười liền bán đi Trương Nhẫn. "Ước 13, thật sự có dạng này đầu bếp, có thể đem Mãnh thúc mê thành dạng này." Trương Huyền lòng hiếu kỳ cũng bị điều bắt đầu chuyển động, mặc dù hắn sớm đã tích cốc, không có ăn uống chi dục. "Hắc hắc, nhị ca, nói thật, vị này đầu bếp tiểu đệ dám nói tại chúng ta đại hạ, cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị sinh vật, nhà hắn thế hệ ngự chủ, một mực vì chúng ta hoàng gia nấu cơm. Bọn hắn thế hệ này cũng không ngoại lệ, chỉ là ta mời đến vị này danh xưng nhà bọn hắn lịch đại đến nay thứ nhất đầu bếp." Trương Nhẫn hưng phấn giới thiệu. "Nhị ca, ngươi ban đêm thật là hảo hảo nếm thử." Thất công chúa Trương Miểu cũng cười nói. Mấy người cái này một trò chuyện, liền cho chuyện khí thế ngất trời, phản phất hoàn toàn quên đi bên cạnh còn đứng lấy một vị đâu. Tốt một vị Khương Hùng, chỉ gặp hắn khí định thần nhàn, khoan thai mà đứng, trên mặt mang vẻ tươi cười, phản phất cũng đang chăm chú lắng nghe bọn hắn nói chuyện nội dung. "Tiểu Huyền, trấn Nam phủ lực lượng của chúng ta còn không có phóng xạ đến, lại tới gần Nam Hải, rất là hỗn loạn, nội huyền bọn hắn không có nguy hiểm à?" Lưu Mãnh đột nhiên quan tâm hỏi. Lưu Mãnh cái này hỏi một chút, một bên Trương Nhẫn cũng lập tức ngồi thẳng thân thể, nhìn lại. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, "Sẽ không, nội huyền bản thân tu vi cũng không tệ bình thường yêu vương, Quỷ Vương cũng sẽ không là đối thủ của hắn, lại thêm ba người đều người mang các loại bảo vật, chính là cao gia yêu vương, Quỷ Vương xuất thủ, nhất thời cũng sẽ không có nguy hiểm, còn nữa nói bọn hắn như thật gặp nạn, ta cũng có thể trước tiên phát giác, ra tay cứu viện." "Vậy là tốt rồi." Lưu Mãnh lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn một chút đứng bên cạnh đứng thẳng Khương Hùng một chút, lại quay đầu trở lại nhìn một chút Trương Nhẫn, nói, "13, vị này là?" Trương Nhẫn trong lòng biết thời cơ đã đến,
vội vàng liền nở nụ cười, nói: "Ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta, vừa thấy được nhị ca, hưng phấn quá mức, vị này là ta mời tới một vị tiên sinh, tên cứ gọi Khương Hùng, chính là võ đế thế gia Khương gia hậu nhân." Trương Nhân nói, ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng về Khương Hùng chắp tay, nói: "Lãnh đạm, lãnh đạm, Khương tiên sinh, mau mau mời đi theo đi." Trương Nhân nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Nhị ca, vị này Khương Hùng tiên sinh có thể đối ngài là ngưỡng mộ đã lâu, lần này chính là chuyên tới để bái kiến ngài." Trương Nhân nói liền bụng trộm hướng Khương Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khương Hùng gặp rốt cục giới thiệu đến mình, vội vàng nghiêm sắc mặt, duỗi tay run một cái ống tay áo, hướng về phía trước ba bước, sau đó bịch một tiếng, quỳ xuống trước Trương Huyền trước mặt. Cái này khiến Trương Huyền cũng là sức sở, Trương Nhẫn, Lưu Mánh cùng hai vị công chúa càng là lấy làm kinh hãi. "Đệ tử Khương Hùng, bái kiến ân sư. Mong rằng tiên sinh xem ở đệ tử một mảnh chân thành phía trên, lòng từ bi, nhận lấy đồ nhi." Khương Hùng nói, trực tiếp là được rồi ba gõ chín bái đại lễ. Trương Huyền đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền cười híp mắt nhìn xem, đại hắn hành lễ đã xong, liền cười nói: "Đẹp xong, liền đứng lên đi." "A." Khương Hùng cũng ngây ngẩn cả người, dù hắn trí tuệ thông thiên, nhất thời cũng không có thăm dò rõ ràng Trương Huyền là có ý gì. Đây là đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng chứ? Khục khục. Một bên Lưu Mánh cô khóc một hồi khục, nói: "Thất thần làm gì vậy, còn không qua đây cho sư phụ người kính trả." "A, a, tốt, tốt." Khương Hùng đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp cùng hỉ, vội vàng từ dưới đất đứng lên thân đến, xông lại, liền nâng bình trà lên, vì Trương Huyền trước mặt bắt trà rót đầy một ly trà. "Sư phụ, mời uống trà." Khương Hùng kích động hai tay nâng lên bắt trà, đưa tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nâng chung trà lên bắt uống một ngụm, sau đó để xuống. "Chúc mừng nhị ca." "Chúc mừng nhị ca, mừng đến giai đồ." Trương Nhẫn, Trương Giao cùng Trương Miểu ba người đều hướng Trương Huyền cười chúc mừng nói. Lưu Mạnh cũng là gật đầu cười, chỉ là không nói chuyện. Trương Huyền gật đầu cười, vừa muốn nói chuyện, liền nghe phía ngoài một trận chạy chậm tiếng bước chân chuyển đến. Một cái tiểu nữ hài trong tay cầm một cây dài 6-7 thước cần câu liền mặc vào. "Ca ca ta đến rồi." "Kì hì cha." "Ca ca, tứ tỷ tỷ, thất tỷ tỷ, 13, các ngươi đều tại a." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn mặt đều tái rồi, đối tiểu nha đầu nói: "Hàm Nhi, vì cái gì bọn hắn đều là ca ca, tỷ tỷ, đến nơi này của ta chính là 13. "Hừ hừ, ngươi chính là 13." Tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi hướng Trương Nhẫn quyết quyết miệng, sau đó tiến đến Trương Huyền trước mặt, giữ chặt Trương Huyền lên đường: "Ca ca, ngươi có thời gian không, bồi Hàm Nhi đi câu cá đi." Trương Huyền sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, tốt, ca ca cùng ngươi đi câu cá." Trương Huyền nói, đứng dậy, cũng không lý tới sẽ người khác, ôm lấy tiểu nha đầu, liền cất bước đi ra biệt tử. Hiện trường tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, Lưu Mánh chật chật lưỡi, nói: "Nha đầu này, ta cái này làm cha đều muốn ăn giấm." Trương Nhẫn cũng trợn trắng mắt, nói: "Mánh thúc, ta ngay cả người ca ca đều không có lăn lộn đến." "Ha ha." Lưu Mánh lập tức phá lên cười. Trương Giao, Trương Miểu cũng cười theo. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Hùng. Chương 690, Thiên sư say rượu phong chủ thần. Chương 690, Thiên sư say rượu phong chủ thần. Khương tiên sinh. "Khương tiên sinh." Trương Nhẫn nhìn xem ngẩn người Khương Hùng, nhẹ giọng kêu gọi nói: "A, a vương gia, ngài gọi ta." Khương Hùng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi hết thảy thoáng như trong mộng, hắn cũng không nghĩ tới bái sư quá trình thuận lợi như vậy. Nghĩ đến trên đường đi kinh lịch, Khương Hùng trong lòng nổ ra. Có lẽ ta dọc theo con đường này kinh lịch, đều là sư phụ an bài đi. Nghĩ đến ta hết thảy đều đã sớm bị sư phụ xem ở trong mắt, hôm nay sư phụ gọi ta tới, chính là muốn nhận lấy ta tên đệ tử này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khó khăn chắc trở. Nghĩ tới đây, Khương Hùng chỉ cảm thấy tâm thần bên trong anh. Một tiếng, thần hồn câu chiến, toàn thân khí huyết đều phảng phất trưng bốc lên, nguyên vốn đã đỉnh trệ tu vi lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. "Khương sư điệt, ngươi gọi ta cái gì?" Trương Nhẫn cười trêu chọc nói. Một bên Trương Giao cùng Trương Miểu cũng đều che miệng nở nụ cười. "Sư điệt Khương Hùng, bái kiến sư thúc, bái kiến hai vị sư cô, bái kiến sư thúc tổ." Một trận tiệc tối ngay tại Ngụy phủ bắt đầu. "Nhị ca, ngươi mau nếm thử con cá này. Đây chính là Hàn sư phó thức ăn cầm tay một trong, tên gọi bát bảo hoa quế cá, hương vị kia thật là tuyệt mỹ." Trương Nhẫn chỉ vào nhị ca Trương Huyền trước mặt một đạo cá, cực lực đề cử. Chỉ gặp đạo này cá từ bên ngoài nhìn vào đi thường thường không có gì lạ, liền phảng phất một đạo cá hấp, chỉ là càng thêm tinh xảo một chút thôi, thân cá bên trên còn tô điểm một chút hoa quế, nhưng cũng không có một tia hương khí tràn ra. Trương Huyền tò mò cầm lấy đũa đưa tới, nhẹ nhàng kẹp một khối thịt cá xuống tới, để vào đến trong miệng. "Ừm." Trương Huyền liền cảm thấy thịt cá vào miệng tan đi, một cỗ kỳ lạ hương khí liền từ trong miệng lan tràn ra, càng phát ra dẫn ra lên Trương Huyền muốn ăn. Cho dù sớm đã thoát ly ăn uống chi dục Trương Huyền, cũng không nhịn được gắp lên thứ hai, thứ ba đũa. "Nhị ca, lại nếm thử khác đồ ăn." Trương Nhẫn đắc ý cười. Uống vào tiên hương cư đưa tới hoa đào nhưỡng, An Hàn sư phó làm các món ăn ngon, huynh đệ tỷ muội đoàn tụ, trong lúc nhất thời Trương Huyền trong lòng nào đó sợi dây cũng bị xúc động, chủ động tán đi tu vi, chỉ mưu một say. Rất nhanh, cả bàn tất cả mọi người, chỉ có Lưu Mạnh còn duy trì thanh tỉnh, Trương Huyền huynh muội đều đã có chút mơ hồ. Trương Huyền đem đũa buông xuống, ánh mắt mông lung nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "13, vị này Hàn sư phó tên gọi là gì?" "Hàn Nguyên, nhị ca, vị này Hàn sư phó tên là Hàn Nguyên, chính là đương đại Hàn gia gia chủ trưởng tử." Trương Nhẫn từ lâu là mắt say lờ đờ mông lung, nghe được Trương Huyền tra hỏi, lập tức liền giới thiệu: "Hàn Nguyên." "Hàn Nguyên." Trương Huyền tự nói hai lần, sau đó nói: "Nguyên người, bắt đầu vậy. Thủ vậy. Đầu vậy. Đạo vậy. Tên rất hay. Tên rất hay." Nghe được Trương Huyền tự nói,
Trương Nhẫn có chút bất mãn, liền bu lại, nói: "Nhị ca, đừng chỉ nói danh tự tốt, chẳng lẽ Hàn sư phó chủ nghệ không tốt sao?"
"Tốt, tốt,
cái này chủ nghệ có thể xưng đương đại chủ thần." Trương Huyền mắt say lờ đờ mông lung, bật thốt lên: "Ầm ầm, răng rắc răng rắc." Đột nhiên tiếng sấm rền vang thanh âm vang tận mây xanh, một đạo điện quang xẹt qua chân trời. "Chủ thần?" Trương Nhẫn sững sờ, không xác định nhìn về phía nhị ca Trương Huyền. "Đúng a, chủ thần, thiên hạ đầu bếp chi thần." Trương Huyền nói, bưng rượu lên ấm, trực tiếp hướng miệng bên trong rót vào, hoa đảo nhưỡng đã sớm đổi thành lưu hà lộ. Trương Huyền lần này khẳng định đáp ứng, hư giữa không trùng, lập tức huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ lan lộn. Ngoài mấy chục dặm vương gia trấn phong thần đài bên trên, phong thần bảng trong lúc đó kim quang đại tác, một cái mới thần vị đã bắt đầu thai nghén ở trong. Thanh hoàng thần vực bên trong, Táo Quân Mã Cường đột nhiên đứng lên đến, luôn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn phảng phất có cái gì đối thần chuyện bất lợi phát sinh. Mà ngay tại trong phòng bếp bận rộn nào đó, một vị trung niên hán tử chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tiếp lấy một cỗ không hiểu vui sướng từ đáy lòng mà sinh, hoàn toàn không bị khống chế, phảng phất có một cọc thiên đại hỷ sự ngay tại giáng lâm đỉnh đầu của hắn. "Hàn sư phó, ngài có chuyện tốt gì đâu? Cao hứng như vậy?" Bên cạnh một vị rửa rau thiếu niên ngẩng đầu khi thấy Hàn Nguyên Tiêu Dung, thế là liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Ha ha." Hàn Nguyên nhịn không được cười lên ha hả, nói: "Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy có thiên đại hảo sự tương lai." "Hàn sư phó, ngươi như thế ly kỳ, nếu là thiên đại hỷ sự, chính ngươi như thế nào lại không biết đâu?" Thiếu niên tất nhiên là không tin. Có lẽ là lần này qua đi, Hàn sư phó muốn lên như diều gặp gió đi. Nghe nói vị kia Huyền thiếu gia, nhưng là đương kim nhị hoàng tử, nguyên bản thái tử nhân tuyển. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là tương lai. Bên cạnh một vị khác hái món ăn thiếu niên, con mắt chuyển động, suy đoán nói: "Nói mỏ, nhà ta Hàn sư phó muốn lên như diều gặp gió, đã sớm đăng đạt, còn cần chờ tới bây giờ? Các ngươi không biết đương kim thánh thượng bao nhiêu lần chiêu mộ chúng ta Hàn sư phó vào cung đâu, đều bị chúng ta Hàn sư phó cự tuyệt." Lúc này, chính ở một bên Cắt Đôn thiếu niên bất mãn phản bác: "A." Một bình lưu hà lộ rót hết, Trương Huyền chỉ cảm thấy trần nhà tại xoay tròn, sau đó chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng rốt cục hoàn toàn nhắm lại. Trương Nhẫn nhìn xem ngã xuống Trương Huyền, nhịn không được bật cười. "Hắc hắc, nhị ca, say." "Nhị ca, nhị ca." Đáng tiếc Trương Nhẫn cũng không khá hơn chút nào, một câu lời còn chưa nói hết, cũng là hai mắt lật một cái, đã ngủ mê man. "Nô." Trương Huyền nhẹ nhàng mở mắt, nhịn không được duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tâm thần tươi sáng, toàn thân thư sướng. "Dễ chịu." Trương Huyền nói nhỏ một tiếng, sau đó liền ngồi dậy đến, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp đạo đạo ánh nắng đã xuyên thấu qua góc cửa sổ bắn vào. Trương Huyền mặc quần áo tử tế, liền đẩy cửa đi ra, liền thấy Lưu Manh cười ha hả cất bước đi đến. "Tiểu Huyền, ngươi đã tỉnh." "Manh thúc, ngươi làm sao sớm như vậy lại tới?" Trương Huyền cười hắc hắc đạo, trong lòng có chút ngượng ngùng. "Còn sớm nha." Lưu Manh trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi xem một chút, đều mặt trời lên cao." Trương Huyền lần nữa cười hắc hắc, không dám nói tiếp. "Khương Hùng sư đồ đã đợi ngươi đã lâu, ta ghé thăm ngươi một chút tỉnh chưa?" Lưu Mạnh cũng nở nụ cười. Cái này khiến Trương Huyền càng không có ý tứ. "Đúng rồi, Tiểu Huyền, còn có một việc, đến nhắc nhở ngươi một chút." Lưu Mạnh thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Trương Huyền sững sờ, vội vàng nói: "Mạnh thúc, chuyện gì?" Lưu Mạnh tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, hướng Trương Huyền vây vây tay. Trương Huyền cũng thuận thế ngồi xuống, nghi hoặc mà nhìn xem Lưu Mạnh. "Ngươi đem qua lại phong thần." "Cái gì? Phong thần?" Trương Huyền lập tức ngây dại, vội vàng bắt đầu cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, sau đó trong đó một màn liền xẹt qua não hải. "Nhị ca, đừng chỉ nói danh tự tốt, chẳng lẽ Hàn sư phó chủ nghệ không tốt sao?"
"Tốt, tốt,
cái này chủ nghệ có thể xưng đương đại chủ thần."
"Chủ thần?"
"Đúng a, chủ thần, thiên hạ đầu bếp chi thần." Trương Huyền trợn mắt hốt mồm, há to miệng nhìn về phía Lưu Mạnh, nói: "Chủ thần Hàn Nguyên." "Đúng a, đêm qua thế nhưng là ngươi kim khẩu vừa mở, chính miệng phong hạ thần bị a." Lưu Mạnh gật đầu cười. "Cái này." Chương 691, chủ thần cùng Táo Quân. Chương 691, chủ thần cùng Táo Quân. "Cái này, Mạnh thúc, đêm qua ta là uống say, thuận miệng nói, hẳn là
không có ảnh hưởng gì chứ?"
Trương Huyền nói, mình cũng chần chờ.
"Không có ảnh hưởng."
Lưu Mạnh nghe vậy, lập tức liền cười, nói: "Chính ngươi nhìn xem phong thần bảng, nhìn lại vị kia Hàn chủ thần hiện tại trạng thái." Lưu Mạnh cái này nói chuyện, Trương Huyền tâm lập tức liền chìm xuống dưới, vội vàng thiên nhãn mở ra nhìn về phía phong thần đài. Chỉ gặp phong thần bảng quang mang lấp lánh, trên bảng danh sách đang có một đoàn kim quang tại dựng dục một tôn mới thần danh, mơ hồ trong đó chính là chủ thần hai chữ.
"Có thể,
cái này, ta đêm qua không có điều khắc tượng thần a?" Trương Huyền có chút không hiểu.
"Tiểu Huyền, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi tạo nên tân thần chỉ, nhất định cần điêu khắc thần giống chứ?"
Lưu Mạnh cười hỏi.
"Tự nhiên là,
đúng không?"
Trương Huyền há miệng ra, đột nhiên giống như cũng không xác định.
Trương Huyền suy nghĩ lên vấn đề này, phát hiện chuyện này không đơn giản, có lẽ tạo nên tân thần chỉ thật không nhất định không phải tạo nên tự thần. Có lẽ chỉ cần mình nói rõ thần danh, thần chức, thần quyền trợ yếu tố, thiên đạo tự nhiên là có thể ngưng tụ mới thần bị. Trương Huyền đấy lòng đột nhiên liền dâng lên ngộ ra, sau này cũng không cần tất cả thần bị đều trước điêu khắc một bức tự thần.
"Tiểu Huyền, Tiểu Huyền."
"Mạnh thúc, thế nào?"
Trương Huyền bị Lưu Mạnh tỉnh lại, nghi ngờ hỏi.
"Ngươi nhìn lại kia Hàn Nguyên."
Lưu Mạnh nhắc nhở.
"Hàn Nguyên?"
Trương Huyền khẽ giật mình, vội vàng quay đầu liền lần theo cảm ứng nhìn sang, liền thấy vị kia Hàn sư phó ngay tại một chỗ trong tiểu viện đánh lấy quyền.
Không sai, vị này Hàn sư phó còn là một vị võ giả, mặc dù không tính là cao thủ, nhưng cũng không là bình thường võ giả có thể so.
Trương Huyền Thiên dưới mắt thấy được rõ ràng, vị này Hàn sư phó trên đỉnh đầu có một vệt kim quang treo mà không rơi, chính là kia thần vị kim quang. Trương Huyền minh bạch, cái này một thì là thần vị chưa chính thức ngưng tụ hoàn thành, thứ hai là vị này Hàn sư phó khí vận công đức không đủ, cho dù thấp nhất tổng cửu phẩm đều hơi có vẻ không đủ. Cũng may mắn Trương Huyền hôm qua cũng không định ra chủ thần thần vị phẩm giai, nếu không liền phiền phức hơn. Thần vị chưa ngưng, công đức khí vận cũng là không đủ a. Trương Huyền quay đầu trở lại nhìn về phía Lưu Mạnh, thở dài. Lưu Mạnh nhẹ gật đầu, nói, cũng may mắn ngươi hôm qua không có định ra phẩm giai, nếu không phiền phức hơn. Trương Huyền gật gật đầu, nói, chủ thần ban đầu phẩm giai cũng là không cần cao bao nhiêu, liền tạm định vì tổng cửu phẩm đi. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang âm thanh vang tận mây xanh, phong thần đài bên trên, phong thần bảng công chính tại dựng dục chủ thần thần danh bên cạnh, ẩn hiện tổng cửu phẩm ba chữ to. Cho dù tổng cửu phẩm, kia Hàn Nguyên công đức khí vận vẫn là không đủ a. Lưu Mạnh thở dài. Trương Huyền gật gật đầu, nói, kia Hàn gia mặc dù thế hệ ngự chủ, nhưng dù sao chỉ là vì hoàng gia nấu cơm, tại nhân tộc tới nói, cũng không nhiều đại công đức, mà cái này Hàn Nguyên không vào cùng, cho nên cũng không hoàng triều khí vận ẩn ngấp, khí vận không đủ, nhận không được thần vị a. Nói đến đây, Trương Huyền suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, Mạnh thúc, nếu không, ta miễn hắn thần vị. Ầm ầm. Trương Huyền lời này vừa nói ra, trong hư không trực tiếp tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, đem hắn cũng giật nảy mình. Ngụy phủ một chỗ trong tiểu viện, đang đánh quyền một vị nào đó Hàn sư phó đột nhiên thân thể run lên, không khỏi vì đó chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, phản phất đang có một cái cơ duyên to lớn tại rời hắn mà đi. Hàn Nguyên ngay cả vội ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đang muốn từ không trung rời đi, một khi chân chính rời đi, hắn đem hối hận cả đời. Sư phụ, ngài thế nào? Lúc này, đột nhiên một tên thiếu niên đi tới, nhìn thấy sư phụ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ Hàn Nguyên lộ ra qua vẻ mặt này. "Đây ta không sao, chính là không hiểu cảm giác được một cỗ hoảng hốt, không có gì đáng ngại." Đã lấy lại tinh thần Hàn Nguyên mạnh từ chấn định tâm thần, cố gắng làm ra tiểu dung, nói: "Tiểu Huyền, ngươi kim khẩu vừa mở, lại há có thể thay đổi xuỳnh xoạch." Lưu Mạnh thì là lắc đầu, đối Trương Huyền quên lơn. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy dạng này không thỏa đáng, mặc dù là say rượu lúc phong hạ thần bị, nhưng cũng không thể một tỉnh táo lại, liền cho người ta hủy bỏ, đây cũng quá không nghiêm túc. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trầm ngâm một lát, nói: "Mạnh thúc, ngài nói đúng, xác thực không thể tùy tiện hủy bỏ, nhưng ta cũng không thể mượn hắn công đức cùng số mệnh, hết thảy liền nhìn hắn tự thân đi. Ta cho hắn thời gian 20 năm, tích công đức, tụ khí vận, như trong vòng 20 năm, công đức cùng số mệnh đủ rồi, tự nhiên thần vị rơi xuống, thành tựu chủ thần chi vị, nhưng nếu công đức khí vận không đủ, thì vạn sự đều yên." Lưu Mạnh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói: "Như thế xử trí, rất là thỏa đáng. Bất quá, tiểu viện ngươi còn phải chú ý một chuyện, cái này chủ thần cùng táo quân chỉ sợ sẽ có xung đột a. Như trong lúc đó có thần chỉ." Lưu Mạnh mặc dù không có nói rõ, nhưng Trương Huyền vẫn là giật mình, lập tức hiểu được. Chủ thần xuất hiện, xác thực sẽ phân mỏng táo quân khí vận. Dù sao nếu không có chủ thần xuất hiện, kia phòng bếp liền đều là táo quân hương hỏa nơi phát ra, nhưng chủ thần xuất hiện, lại ở một mức độ nào đó cải biến cục diện này. Người đoán những tiểu lâu kia, khách sạn các loại phòng bếp chọn cung phụng táo quân, vẫn là chủ thần đâu. Mà cho dù phổ thông bách tính nhà, chỉ sợ cũng phải có không ít người lựa chọn tế bái chủ thần, để cầu càng cao siêu hơn chủ nghệ, càng mỹ vị hơn đồ ăn. Trước mặt mọi người thần đều quý vị, quỷ dị bị tiêu diệt về sau, chỉ sợ loại tình huống này sẽ càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Huyền cũng có chút hút miệng khí lạnh. Bất quá Trương Huyền qua trong giây lát liền nghĩ đến một cái biện pháp, mở miệng nói: "Ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Lưu Mạnh tò mò hỏi. Trương Huyền nghĩ, ngẩng đầu lên, đối không trung nói: "Chủ thần chính là thiên hạ đầu bếp chi thần, phàm bốc cháy đốt lò chỗ, đều bái táo quân, vì vậy, chủ thần chính là táo quân chi thuộc thần." Ầm ầm. Trong hư không nổ vang, phong thần bảng bên trên ngay tại dựng dục chủ thần thần vị lập tức bắt đầu di động, rất nhanh liền di động đến táo quân thần vị phía dưới. Táo quân thần vị trong nháy mắt phân ra một vệt kim quang bắn vào chủ thần thần vị bên trong, kim quang thời gian lập lòe, chủ thần thần vị thai nghén tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, thành hoàng thần vực bên trong nguyên bản nôn nóng bất an táo quân Mã Cường đột nhiên thở dài một hơi, nguyên bản kia mơ hồ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt biến mất, ngược lại còn sinh ra một loại càng thêm kỳ diệu cảm giác. Chuyện gì xảy ra đâu? Táo quân Mã Cường cất bước đi ra thần điện, kỳ quái nhìn bốn phía, đáng tiếc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bây giờ táo quân tín ngưỡng đã đi ra phủ bình thành, xung quanh hương trấn đã bắt đầu lần lượt tế bái táo quân, cho nên gần nhất Mã Cường tháng ngày hay là vô cùng tới nhuận. Đột nhiên một đạo tin tức truyền vào Mã Cường đáy lòng, Mã Cường cảm ngộ một lát, trong nháy mắt đại hỉ, sau đó quay đầu liền nhìn về phía nào đó một chỗ tiểu viện chỗ. Thượng thần thân phong chủ thần, táo quân thuộc thần, quả nhiên, quả nhiên. Chắc không được ta hôm qua cảm thấy hoảng hốt đâu, chẳng qua hiện nay thượng thần đem nó tính vào ta chi giới trướng, ngược lại thành thiên đại hảo sự. Nghĩ tới đây, Mã Cường lập tức hướng về Trương Huyền vị trí, quỳ mọp xuống đất, nói: "Tiểu thần bái tạ thượng thần thiên ân." Trương Huyền trong nháy mắt sinh ra cảm ứng, liền nhìn sang, liền thấy quỳ xuống đất bái tạ Mã Cường, thế là mở miệng nói: "Táo quân, tiểu thần tại kia Hàn Nguyên công đức, khí vận không đủ, nhưng âm thầm đề điểm, nhưng không thể vọng tiết thiên cơ." "Vâng, tiểu thần tuân chỉ." Chương 692, thiên sư truyền nghề, chủ thần bị người giả bị đụng. Chương 692, thiên sư truyền nghề, chủ thần bị người giả bị đụng. Lại không sách táo quân Mã Cường phát sầu như thế nào âm thầm chỉ điểm một vị nào đó Hàn sư phó bắt đầu tích lũy công đức cùng số mệnh, chỉ nói Trương Huyền an bài tốt các loại công việc về sau, tiếp tục cùng Lưu Mạnh nhàn Hàn Nguyên. Liên quan tới kia hổ yêu thân phận, đã có bước đầu mặt mày, vô luận là Ngụy Nguyên, Bùi Mẫn, vẫn là Tư Đồ Văn, Ngụy Chính,
Tiền Dũng chờ chúng thần đều hơi có nghe thấy, nhưng Cửu U Đế Quân nhưng đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tại Hổ Yêu trong miệng, năm đó Cửu U Đế Quân tại nhân tộc cùng quỷ dị bách tộc ở trong đều nên đều là nổi tiếng sinh vật, nhưng vì sao mọi người đều không biết đâu? Trương Huyền cảm giác trong lúc này tất nhiên phát sinh một chút không tầm thường sự tình. Thật lâu, Lưu Minh thở dài một hơi, nói: "Thôi, Cửu U Đế Quân sự tình, tóm lại sẽ có kết quả không nói trước hắn rồi, kia Thương Hùng sư đồ, ngươi chuẩn bị an bài như thế nào?" Trương Huyền suy nghĩ một chút, liền hướng về ngoài viện lớn tiếng nói: "Người tới." Trương Huyền vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài viện đi vào một cái áo xanh gã sai vặt. "Huyền thiếu gia, ngươi có gì phân phó?" Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Đi đem Khương Hùng sư đồ gọi vào." "Vâng, Huyền thiếu gia." Áo xanh gã sai vặt đáp ứng một tiếng, quay người lại liền rời đi. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, theo một loạt tiếng bước chân vang, một vị lao giả tóc trắng, đằng sau đi theo hai cái thanh y thiếu niên, liền đi đến. "Đệ tử Khương Hùng, mang theo hai cái lễ đồ, lễ bái sư phụ." Khương Hùng nói xong, liền quỳ rạp xuống đất. Khương Hùng sau lưng Trần Đống cùng La Hỏa thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to: "Đồ tôn Trần Đống, La Hỏa, bái kiến sư tổ." Trương Huyền gật gật đầu, khoát tay chặn lại, nói: "Đều đứng lên đi." "Vâng, sư phụ." "Vâng, sư tổ." Khương Hùng sư đồ ba người nghe vậy, vội vàng từ dưới đất đứng dậy. "Khương Hùng, đệ tử tại." Nghe được Trương Huyền kêu gọi, Khương Hùng lập tức không người đáp. Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Như càng hợp từ ngộ võ học, lấy võ nhập đạo, thật là khó được. Nhưng cuối cùng không phải chính đồ, hôm nay vi sư thụ ngươi dẫn khí quyết, chúc cơ pháp, nhìn ngươi hảo hảo tu trì, sớm đến chính quả." Khương Hùng nghe vậy đại hỉ, lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất. "Đệ tử, gõ tạ sư phụ thiên ân." Trương Huyền gật đầu cười, sau đó chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, liền đầu nhập vào Khương Hùng mi tâm ở trong. Khương Hùng chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, sau đó một cỗ khổng lồ tin tức liền xâm nhập trong đầu của hắn. "Nô." Khương Hùng chỉ cảm thấy trong đầu một trận bành trướng cảm giác đau, phản phất muốn đem đầu của hắn chết bể, may mắn mấy hơi thở về sau, cảm giác đau liền biến mất. Khương Hùng thở dài một hơi, trong đầu một trận thanh minh, liền thấy một tiên hoàn chỉnh dẫn khí cùng trúc cơ công pháp. "Người có tam bảo, nói tinh, nói khí, nói thần." Trương Huyền một hơi truyền xuống dẫn khí cùng trúc cơ công pháp, chính là lần đầu tiên. Bây giờ Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Tôn Ngộ Huyền đều chỉ có dẫn khí quyết, còn không có trúc cơ pháp truyền xuống. Nguyên nhân còn rất đơn giản, Khương Hùng tuổi tác càng lớn, cũng càng trầm ổn, cho dù trước truyền xuống trúc cơ pháp cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng Tôn Ngộ Huyền ba người lại khác, ba người thiếu niên tâm tính, nhất là Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn hai người, càng là như vậy. Nếu là dẫn khí kỳ cơ sở chưa nền vững chắc, tùy tiện tu luyện trúc cơ pháp, liền sẽ dẫn đến cơ sở không tốn sức. Cơ sở không tốn sức, đại đạo con đường liền đi không dài xa. Còn nữa chính là, cùng Tôn Ngộ Huyền ba người khác biệt, Trương Huyền sẽ không đem Khương Hùng buộc tại trước chân, càng nhiều là để chính ngươi tu hành, mà lại mình lập tức liền muốn hành đạo thiên hạ, chuyến đi này còn không biết phải bao lâu. Vì vậy, sớm đem trúc cơ pháp truyền xuống, để tránh tu luyện tới dẫn khí viên mãn lúc không có con đường phía trước. Khương Hùng nhìn xem trong đầu hai thiên công pháp, nhất thời nhập định cảnh, quanh thân khí huyết bắt đầu tự động dựa theo dẫn khí quyết công pháp vận hành. Trương Huyền cùng Lưu Mạnh hai người lặng lặng mà nhìn xem, không nói không rằng quấy rầy, kia Trần Đống, La Hỏa hai người thấy thế, càng là không dám đánh nhiễu. Hơn nửa canh giờ qua đi, Khương Hùng rốt cục thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết bốc hơi, một thân trên thực lực tăng mấy lần không ngừng, nguyên lai chân khí trong cơ thể toàn bộ hóa thành hậu thiên nguyên khí. Vui mừng Khương Hùng lập tức lần nữa quỳ mọp xuống đất, miệng nói: "Đệ tử gõ tạ sư phụ truyền nghề tri ân." "Đứng lên đi." Trương Huyền nói đưa tay vào ngực, lấy ra một bản phụ lục bách khoa toàn thư. Một vệt kim quang nâng, liền đem phụ lục bách khoa toàn thư đưa đến Khương Hùng trước mặt. Có người sẽ hỏi, phụ lục bách khoa toàn thư không phải để Tiền Lập Văn đưa cho ân tùng sao? Lại nói, ai nói qua Trương Huyền liền một quyển, còn nữa nói, đối Trương Huyền tới nói, phục chế một quyển sách ra rất khó sao? Khương Hùng tiếp nhận, tất nhiên là vô cùng cảm kích. Trương Huyền khoát tay áo, nói: "Dẫn khí quyết, ngươi có thể trao tặng đệ tử, phụ lục chi thuật cần tiến vào dẫn khí kỳ hậu phương nhưng tu tập, nhớ lấy." "Nhớ lấy." "Vâng, sư phụ." "Đệ tử nhớ kỹ." Khương Hùng một bên đáp ứng, một bên quay đầu hướng sau lưng Trần Đống, La Hỏa hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Đống dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng kéo một cái La Hỏa, hai người quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền quỳ lạy tạ ơn. Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Vi sư mấy ngày nay đều tại Ngụy phủ bên trong, các ngươi hảo hảo tu hành, như gặp không hiểu chỗ, tùy thời tới tìm ta." "Vâng, sư phụ." Vậy đệ tử liền cáo lui trước. Khương Hùng cỡ nào người, nghe vậy liền biết mình nên lui xuống, thế là ngay cả đội mở miệng cáo từ, sau đó liền dẫn hai cái đồ đệ quay người rời đi. Lại nói ngày gần giữa trưa, ánh nắng dần dần liệt. Trong hậu viện một vị nào đó Hàn sư phó, tâm tình vào giờ khắc này lại cũng không mỹ lệ. Hắn vừa đạt được tin tức, vị kia Huyền thiếu gia giữa trưa đã không còn cần muốn hắn làm cơm trưa, cái này khiến trong lòng của hắn rất là gặp khó. Hiếm có đến qua một lần hắn làm đồ ăn về sau, không nghĩ lần thứ hai. Thường ngày có thể ăn hắn làm một lần đều là cơ duyên có được, muốn ăn thứ hai bỗng nhiên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lần này cũng chẳng biết tại sao, hắn liền bị thần xui khiến đáp ứng làm thứ hai bỗng nhiên, thật không nghĩ đến lại còn bị người ta cự tuyệt. Loại tình huống này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá đã người ta đã cự tuyệt, Hàn Nguyên tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ỷ lại Ngụy phủ, thế là thu thập hành lý, hô hoán đồ đệ liền rời đi Ngụy phủ. Sư đồ hai người vừa rời đi Ngụy phủ, đi không bao xa, vừa mới chuyển qua một đầu ngõ nhỏ, liền đối diện đụng phải một người. Chỉ gặp người kia là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tang thương, toàn thân cũng là quần áo rách nát, còn tựa hồ tản ra một cỗ hôi chua vị, không biết bao lâu không có tắm. "Ôi vì ta nhỏ cái chân a."
ta nhỏ cái cánh tay a đều đoạn mất, người tới đây mau, vì ta lão đầu tử làm chủ a. Lão giả kia nằm trên mặt đất liền không nổi một thanh nước mũi một thanh nước mắt liền khóc hô lên, đem Hàn Nguyên sư đồ giật nảy mình. Hàn Nguyên sư đồ cái nào gặp qua chàng diện này, lập tức liền chết lặng mà. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngụy phụ phụ cận ngõ hẻm này bên trên, người đến người đi ấn lý thuyết lão giả phen này kêu khóc ấn lý thuyết sớm nên ô ương ương tới vây xem, nhưng tình huống hiện thật lại là, mọi người từ ba người bên người đi qua, nhưng cũng không có một người quăng tới một chút. Thế nhưng là Hàn Nguyên sư cha nhưng cũng không có chú ý tới điểm này. Người lão nhân này, người đây là người già bị đụng. Hàn Nguyên không nói chuyện, nhưng sau lưng thiếu niên không làm, nhảy ra ngoài, chỉ vào lão giả liền mắng. Ôi, ôi các ngươi sư đồ thật là không có thiện tâm à, đụng hư lão nhân gia ta, không riêng không bồi thường tiền, còn chỉ trích ta lão đầu tử người già bị đụng, còn có thiên lý hay không à, thương thiên à, lại địa à, ai để ý tới quản cái này xấu lương tâm người à. Lão giả kêu khóc đến càng phát ra lớn tiếng. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi không nói đạo lý, ngươi. Thiếu niên tức giận đến dùng tay chỉ lão giả, nói chuyện đều không lưu loát. Hàn Nguyên cũng phản ứng lại, mắt thấy mình nếu không nói, liền thật không cách nào thu chàng, thế là đành phải mở miệng nói, vị lao bá này, ta Hàn Mỗ người mặc dù không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng cũng không phải ác nhân, cũng trách Hàn Mỗ vừa rồi đi đường quá mau, vô ý phía dưới, đụng phải lão nhân ra ngài, phi thường thật có lỗi, cái này một lượng bạc, liền xem như Hàn Mỗ đổi ngài tiền thuốc men đi. Hàn Nguyên nói, liền từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đưa tới. Lão giả rũi ra bóng mỡ cũng giấu đầy dơ bàn tay, liền đem bạc nhận lấy, mà lại lão giả tiếp nhận bạc đồng thời, còn giở trò xấu, thuận thế tại Hàn Nguyên trên tay sờ soạng một cái. Hàn Nguyên nhìn xem trên tay mình bóng mỡ dơ bẩn, nhịn không được toàn thân lắc một cái, trong lòng đằng một chút, toát ra một cỗ tà hỏa, liền muốn phát tác. Hô, Hàn Nguyên thở phào một hơi, lúc này mới đè xuống muốn bộc phát lửa giận, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, vị lao bá này, đã tiền thuốc men đã cho, Hàn Mỗ cũng nên cáo tử. Hàn Nguyên nói, quay người liền muốn từ lão giả bên cạnh lách qua, tiếp tục tiến lên. Nhưng không đợi hắn hành động đâu, chỉ thấy lão giả giang hai cánh tay liền ngăn ở phía trước, miệng bên trong còn nói, ngươi cái này hậu sinh, vẫn còn tính có mấy phần lương tâm, bất quá cũng không nhiều, một lượng bạc, ngươi đổi ăn mày đâu? Lão nhân gia ta chân này cũng đứt mất, cánh tay cũng đứt mất, tối thiểu nhất cũng phải 10 lượng bạc, thiếu một phân đều không được. Ngươi, ngươi, lão đầu, ngươi vô sỉ, rõ ràng là chính ngươi người giả bị đụng chúng ta, còn muốn chúng ta bồi thường tiền, ngươi, ngươi. Thiếu niên giận dữ, nâng lên nắm tay liền muốn vọt qua đến, nhưng bị Hàn Nguyên một thanh cản lại. Còn không đợi Hàn Nguyên nói chuyện, chỉ thấy lão giả kia kêu lên đụng thiên quất tới. Ôi ngươi thiếu niên này, vu ta lão đầu tử người giả bị đụng, cần biết trời xanh có mắt, ngẩng đầu ba thức có thần minh, ta lão đầu tử nào dám nói lời bịa đặt, lại nào dám người giả bị đụng oan của ngươi. Chương 693, sư minh đệ gặp mặt. Chương 693, sư minh đệ gặp mặt. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Thần minh. Ầm ầm. Hàn Nguyên chỉ cảm thấy đỉnh đầu hư không một trận nổ vang, sau đó hiện trường tất cả thanh âm khác đều nghe không được, trong đầu thần minh một tử đang không ngừng đụng chạm. Thật lâu ý thức trở về, Hàn Nguyên một lần nữa mở mắt. A lão bá kia đâu? Hàn Nguyên kinh ngạc phát hiện nguyên bản phía trước nằm dưới đất lão giả không thấy. Sư phụ, sư phụ, ngài thế nào? Cái gì lão bá? Thiếu niên Hàn Lập rất là kỳ quái mà nhìn mình sư phụ. Cái gì lão bá? Không phải cái kia bị ta đụng ngã lao bá à? Nào có cái gì lao bá? Sư phụ, ngài nhìn, cái này bên cạnh chính là ngụy phủ đại môn, nơi nào có cái gì lao bá? Hàn Lập càng là kỳ quái, trong lòng còn có chút bận tâm sư phụ trạng thái tinh thần. Hàn Nguyên nghe vậy, quay đầu nhìn lại, cũng không mà, bên cạnh chính là ngụy phủ đại môn. Bọn hắn sư đồ giờ phút này khoảng cách đại môn kia cũng liền 2-3 trượng khoảng cách, mà lại bên cạnh hai người nào có lao giả à? Chỉ có ngụy cửa phủ, hai tên đứng hầu hộ viện đang có chút phờ phạc mà đánh giá trước cửa hết thảy. Có thể, Đồ Nhi, ngươi vừa rồi thật không nhìn thấy vi sư đụng phải một vị lao nhân sao? Hàn Nguyên vẫn không thể tin được. Không có à, sư phụ, chúng ta mới vừa đi ra ngụy phủ đại môn, cái này mới đi ra khỏi đi mấy bước đường, ngài liền ngừng lại, đứng ở chỗ này bất động. À sư phụ, ngài trên tay là cái gì? Hàn Lập càng thêm kỳ quái, đang nói chuyện, đột nhiên phát hiện sư phụ trên tay có một mảnh kim quang lấp lóe, nhịn không được kinh dị lên tiếng. Cái gì trên tay là cái gì? Hả? Hàn Nguyên vô ý thức hướng trên tay mình nhìn lại, chỉ thấy mình trên tay phải có một mảnh kim sắc vết tích, liền phảng phất có người dùng ngón tay sờ lên. Kim sắc ấn ký bên trên, loan thoang thoáng hiện mấy cái chữ nhỏ, tích công đức, tu khí vận. Tích công đức, tu khí vận. Có ý tứ gì? Sư phụ, ngài trên tay tại sao có thể có chữ này? Hàn Lập khiếp sợ nói. Hàn Nguyên càng là chấn kinh, bởi vì vị trí kia giống như chính là lao giả kia tiếp nhận hắn bắt lúc, thuận tay sở địa phương A. Ta là ai? Đây là nơi nào? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngụy phủ bên trong, Trương Huyền cùng Lưu Manh lướt nhau. Lưu Manh cười ha hả lời bình nói, chúng ta vị này táo vương gia, chật chật có chút ý tứ. Nói, Lưu Manh liền ha ha phá lên cười. Trương Huyền cũng nhịn không được bật cười, thấp giọng nói, ngang ngạnh. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Tiếp xuống mười mấy ngày, hết thảy trôi chảy. Trương Huyền trong mỗi ngày, lặng lặng ngồi xuống điều tức, cũng tiêu hóa lấy lần này trấn Nam phủ cùng Nam Hải chi hành thu hoạch, đạo hạnh cùng pháp lực đều tại vững bước tăng trưởng. Khi nhàn hạ, chỉ điểm một chút tiểu nha đầu tu hành, có khi sẽ bị tiểu nha đầu lôi kéo đi câu cá. Gần nhất tiểu nha đầu điên cuồng thích câu cá, nghe nói là bị Khương Hùng này lao đầu tử mang. Không, không phải nghe nói, chính là lao tiểu tử kia cho mang trắng trợn mang. Ca ca, chúng ta lúc nào đi trong hoàng cung câu cá à? Ta nghe mười bà nói, trong hoàng cung có một cái rất rất lớn ao, bên trong có thật nhiều thật là nhiều cá. Đây là gần nhất,
tiểu nha đầu nói với Trương Huyền đến nhiều nhất nói. Cái này khiến Trương Huyền không thể không hoài nghi, lão thập tam trường nhẫn là có ý gì. Về phần nói Khương Hùng, càng là lao hồ ly. Mỗi lần Trương Huyền bị nắm kéo đi các nơi câu cá, bên cạnh đều sẽ có Khương Hùng bồi tiếp, không ngừng dạy cho lấy tiểu nha đầu các loại câu cá kỹ xảo. Làm thế nào con mồi? Đánh như thế nào ổ? Làm sao hạ cán? Làm sao sẽ cán? Về phần nói Hàn Nguyên sư đồ, thì trôi qua liền không như vậy vừa lòng. Hàn Nguyên gần nhất đều gầy không ít, may mắn là tinh thần cũng không tệ lắm. Hàn Nguyên mỗi ngày đều nhìn chằm chằm trên tay 6 chữ to ngần người, suy đoán phía sau hàng nghĩa. Hắn thậm chí còn chạy đến miếu thành hoàng đi tế bái, chờ mong thành hoàng gia có thể cho chỉ điểm sai lầm. Hàn Nguyên thủy cuối cùng nhớ kỹ câu nói kia ngẩng đầu ba thức có thần minh đã tại phủ bình chờ đợi một đoạn thời gian, hắn tự nhiên biết thần minh là ý gì. Đáng tiếc chúng thần sớm liền đạt được qua Trương Huyền phân phó, nào dám ra mặt cùng hắn gặp nhau a. Cho nên, một vị nào đó Hàn sư phó cũng chỉ có thể mình mụ suy nghĩ. Hết thảy đều tại thuận lợi phát sinh, thẳng đến một ngày, ngụy ngoài cửa phủ, đột nhiên náo nhiệt, có ba người từ xa đến gần đi tới. Cầm đầu là cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài, sau lưng thì là hai cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ba người mới vừa tới đến ngụy trước cửa phủ, chỉ thấy từ ngụy phủ bên trong đội vã chạy đến một cái áo xanh gã sai vặt. Gã sai vặt xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, nhìn thấy ngoài cửa ba người, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền chạy tới, nói: "Thế nhưng là Tôn thiếu gia cùng hai vị tiền thiếu gia?" Đi đầu Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa sáng, lập tức liền hỏi: "Thế nhưng là sư phụ phái ngươi ra tiếp chúng ta?" Áo xanh gã sai vặt nghe vậy, lập tức gật đầu, nói: "Tôn thiếu gia, hai vị tiền thiếu gia, mau mời tiến, mau mời tiến." "Huyền thiếu gia, vẫn chờ ba vị đâu?" Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người thu thập một chút quần áo của mình, liền đi theo gã sai vặt sau lưng, cất bước đi vào ngụy phủ bên trong, bảy lần quạt tám lần rẽ ở giữa, liền đi tới một cái tiểu viện bên ngoài. Mấy người dừng bước lại, áo xanh gã sai vặt chính muốn đi vào thông báo, liền nghe đến bên trong truyền tới một thanh âm: "Để bọn hắn vào đi." "Vâng, Huyền thiếu gia." "Ba vị thiếu gia, các ngươi đi vào đi." "Làm phiền." Tiền Khôn hướng về gã sai vặt ôm quyền chắp tay, nói cảm tạ. "Ai, ai." "Tiền thiếu gia, không được, không được, ba vị mau mời tiến đi." Áo xanh gã sai vặt bị giật nảy mình, vội vàng biểu thị khước từ, cũng mời ba người đi vào. Tôn Ngộ Huyền đi đầu, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người theo sát phía sau, cất bước đi vào trong tiểu viện. Tiến tiểu viện, ba người liền thấy trong viện bên cạnh cái bàn đá, sư phụ Trương Huyền ngay tại thưởng thức nước trà, bên cạnh thì đứng hầu lấy ba người. Cầm đầu chính là một vị tóc trắng xóa lão giả, sau lưng lão giả thì là hai vị thiếu niên. Tôn Ngộ Huyền mang theo Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cất bước đi vào trước bàn đá, hướng về Trương Huyền quỳ rạp xuống đất, miệng nói: "Đệ tử Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, bái kiến sư phụ." Trương Huyền buông xuống mắt trà, cười vung tay lên, nói: "Đều đứng lên đi." "Thế nào, trên đường đều thuận lợi sao?" Tôn Ngộ Huyền ba người cái này mới đứng dậy, Tôn Ngộ Huyền hồi đáp: "Sư phụ, hết thảy thuận lợi." Đại bộ phận trấn Nam phủ người, đệ tử ba người đều đưa đến nơi đó quan phủ, mà cái khác phủ người, đệ tử vừa rồi đã chuyển giao cho chúng ta trấn Quỷ Ti Lăng đại nhân, từ Lăng đại nhân đi an bài bọn hắn chỗ. Trương Huyền nghe, gật gật đầu, nói: "Lần này các ngươi làm coi như không tệ. Tới đây là vi sư đệ tử mới thu Khương Hùng, đằng sau là đệ tử của hắn Trần Đống cùng La Hỏa, các ngươi biết nhau một cái đi." Trương Huyền thoại âm rơi xuống, Khương Hùng liền dẫn đầu mang theo hai tên đồ đệ đi tới, hướng về Tôn Ngộ Huyền ba người không người bài nói: "Khương Hùng bái kiến ba vị sư minh." "Trần Đống, La Hỏa, bái kiến ba vị sư bá." "Ha ha, thứ sư đệ, người rốt cục nhập môn. Đến, 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 ta giới thiệu cho người một chút." Tôn Ngộ Huyền mặt mày hớn hở đi tới, bắt lấy Khương Hùng tay, liền cho hắn giới thiệu. Trương Huyền thấy thế, phất phất tay, nói: "Vi sư muốn bế quan mấy ngày, cho các ngươi thả vài ngày nghỉ, mình đi ra ngoài chơi đi." "Lập Văn, Khôn, hai người các ngươi vừa vặn về thăm nhà một chút, sau 7 ngày lại đến gặp ta." Đám người nghe vậy, lập tức hướng Trương Huyền bái nói: "Vâng, sư phụ, sư tổ." Đám người rời đi, trong sân khôi phục yên tĩnh, Trương Huyền cũng đứng dậy quay trở về trong phòng, khoanh chân ngồi vào trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vật ngã lưu vong. Chương 694, Thiên sư giảng đạo, Trương Huyền ban thưởng bảo. Chương 694, Thiên sư giảng đạo, Trương Huyền ban thưởng bảo. Mặt trời lên ngày hàng, mặt trăng lên mặt trăng lặn, một hoàng thất ngày trôi qua. Ngày thứ 7, một mực bế quan bên trong Trương Huyền đột nhiên mở mắt, hai đạo hào quang 7 màu bắt đầu ở trong phòng lấp lóe, thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Hô. Trương Huyền thở ra một hơi thật dài. Két. Một tiếng, cửa phòng tự động mở ra, Trương Huyền bước ra ngoài. "Đệ tử bái kiến sư phụ." "Đồ tôn bái kiến sư tổ." Tôn Ngộ Huyền đám người gặp Trương Huyền ra, cùng nhau quỳ mọp xuống đất. "Thiện, đều đứng lên đi." Trương Huyền vung lên phát trận, đem mọi người đỡ lên. "Sư phụ, ngài xuất quan, chúng ta có phải hay không nên xuất phát?" Tôn Ngộ Huyền đầu tiên liền xuống tới, ưỡn nghiêm mặt hỏi. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, một bên Khương Hùng sư đổ nhịn không được chính là sắc mặt tạm đạm, bởi vì bọn hắn không cách nào đi theo rời đi. Trong khoảng thời gian này, dù là Trương Huyền bế quan, Khương Hùng sư đổ gặp được vấn đề về mặt tu hành, cũng có thể cùng Tôn Ngộ Huyền ba người tiến hành giao lưu, nhưng theo Trương Huyền mang theo Tôn Ngộ Huyền ba người rời đi, sau này bọn hắn sư đồ đem chỉ có thể tự tìm đòi. Trương Huyền đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng nhịn không được cũng là thở dài một tiếng. Hắn có không thể không rời đi lý do, thời gian không nhiều lắm. Trương Huyền muốn càng nhanh tăng thực lực lên, liền muốn làm một chuyện, đó chính là hành đạo thiên hạ, làm binh dự đạo môn. Trương Huyền cảm thụ vô cùng rõ ràng, thiên đạo đang thúc giục gấp rút hắn, mà vô tận không gian bên ngoài, mấy vị vô thượng sinh vật tựa hồ cũng đang chú ý hắn. Nghĩ tới đây, Trương Huyền thở dài một tiếng, nhìn về phía Khương Hùng sư đồ, sau đó lại nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn ba người, nói:
hôm nay vi sư nói lại đạo một lần, các ngươi đương cẩn thận nghe thật, không thể phân thần. Trương Huyền lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức mừng rỡ, vội vàng đều lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong miệng tề hô, tạ sư phụ, sư tổ. Trương Huyền đi vào viện lạc bên trong, một đóa thập nhị phẩm thanh liên đem nó nâng lên, sau đầu một vòng công đức viên quang hiện ra, dáng vẻ trang nghiêm. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người không có phản ứng gì, nhưng Khương Hùng sư đổ lại sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Trương Huyền, nhất thời đều quên hành lễ. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Khương Hùng bả vai, nói, tứ sư đệ, nhìn trận tròn mắt đi. Hắc hắc, hổ thẹn, hổ thẹn. Khương Hùng cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền nói hổ thẹn, sau đó đưa chân nhẹ nhàng đá đá sau lưng hai cái đồ đệ. Trần Đống, La Hỏa cũng kịp phản ứng, sắc mặt sợ hãi. Cung thỉnh sư phụ, sư tổ, giảng đạo. Đám người lần nữa cùng nhau bái đạo, sau đó trực tiếp quanh chân ngồi ở trong viện trên mặt đất, nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, há miệng ra, liền bắt đầu bài giảng vô thượng đại đạo, nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, thất thải hào quang lấp lóe, chiếu rọi toàn bộ biệt lạc. Thiên dương địa âm, trên dưới giao hòa, âm dương tương giao, người lập trong đó, tam tài có vị, tứ tượng là công. Thần lên mặt trời mới mọc, phản phất cũng bị cái này vô thượng chi đạo dẫn động. Đạo đạo mặt trời mới mọc tử khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào khu nhà nhỏ này bên trong, cũng hóa thành từng kia từng sợi tử khí theo đại đạo thanh âm, rơi xuống trên thân mọi người, cũng dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn. Đã lâm vào đạo cảnh bên trong đám người, tự nhiên không có phát hiện, nhưng bọn hắn cơ sở lại càng thêm vững chắc. Lần này Trương Huyền cũng không giảng quá mức cao thâm đồ vật, có giảng thiên, giảng địa, giảng người, giảng văn vật, giảng chúng sinh, nhưng đều thuộc về tương đối cơ sở đồ vật. Thật lâu, theo Trương Huyền một chữ cuối cùng rơi xuống, trong tiểu viện các loại dị tượng nhao nhao tiêu tán, nhưng cũng không biến mất. Giảng đạo qua đi, cái tiểu viện này rơi bên trong, vô luận là một bàn một ghế dựa, vẫn là một ngọn cây cỏ, đều nhiều một tia đạo vận cùng linh cơ, cũng nhiều khác một loại khả năng, chậm đợi lấy thời gian lên men. Tôn Ngộ Huyền đám người lần lượt mở mắt, lần nữa quỳ mọp xuống đất. Đệ tử bái tạ sư phụ giảng đạo tri ân. Đồ tôn bái tạ sư tổ giảng đạo tri ân. Trương Huyền vung lên phát trần, đem mọi người nâng lên, sau đó liền nhìn về phía Khương Hùng, nói, Khương Hùng, tiến lên đây. Vâng, sư phụ. Khương Hùng sững sờ, nhưng vẫn là cất bước tiến lên một bước. Khương Hùng, vi sư đến thiên đạo chỉ rõ, đem muốn rời khỏi phủ bình, giảng đạo thiên hạ, làm vinh dự ta đạo môn. Ngộ Huyền ba người theo vi sư tiến lên, nhượng sư đồ tạm lưu phủ bình, hảo hảo tu hành, không thể lười biếng. Vâng, sư phụ. Khương Hùng trong lòng mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi giờ khắc này tiến đến, vẫn là chua xót khó nhịn. Trương Huyền trong lòng ngầm thở dài một hơi, Khương Hùng cùng ba người khác khác biệt, hắn có thiên mệnh mang theo, cần lưu tại nhân hoàng trước mặt, không được lâu cách, nếu không sợ là sẽ phải tăng thêm biến số. Khương Hùng, đệ tử tại. Trương Huyền đầu tiên vung lên phát trần, mấy thứ bảo vật liền hiện lên ở trước mắt. Trương Huyền thu hồi cầm lấy một thanh màu vàng hơi đỏ lá cờ, nói, đây là mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, như gặp cương địch, có thể đem này cờ tế ra, vạn đóa kim liên bao phủ, bảo vệ bản thân, liền là quỷ vương, yêu vương cũng khó công phá, đưa cho ngươi hộ thân. Trương Huyền nói, một trường đẩy ra, hạnh hoàng kỳ liền rơi xuống Khương Hùng trước mặt. Khương Hùng đại hỉ, ngay cả vội vươn tay tiếp nhận, hướng về Trương Huyền bái tạ. Tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Trương Huyền gật gật đầu, lần nữa cầm lấy một tôn 9 tầng chấn quỷ tháp, nói, đây là chí bảo chấn quỷ tháp, như gặp được làm ác chi quỷ vật, có thể tháp này đem nó thu nhập, đưa ở trong địa phủ thụ hình, cũng có thể dùng cho hộ thân. Trương Huyền nói xong, đem chấn quỷ tháp cũng đưa đến Khương Hùng trước mặt. Khương Hùng đội vàng tiếp nhận, lần nữa hướng Trương Huyền bái tạ. Trương Huyền tiếp lấy cầm lấy một thanh roi gỗ, chỉ gặp kia roi gỗ dài ước chừng 2 thước 4 tấc, tổng cộng có 21 tiết, mỗi tiết đều có 2 đạo ấn phủ, tổng cộng 42 đạo phù ấn, mỗi đạo ấn phủ đều lóe ra có chút thần quang, quả nhiên bất phàm. Đây là đánh quỷ roi, chuyên đánh các lộ quỷ dị, liền là quỷ vương, yêu vương, ma vương gặp được, cũng phải bị roi này hàng phục, lại đưa cho ngươi làm hàng mà chi bảo. Cuối cùng, Trương Huyền cầm lấy một quyển thư quyển, nói, đây là ta đạo môn thần chú, cùng nhau đưa cho ngươi, ngày đó ngày đọc, không thể lười biếng, lúc đối địch, nhưng cùng phụ lục cùng dùng, cũng có thể đơn độc sử dụng, chính là hộ thân trừ tà chi pháp. Khương Hùng lần lượt tiếp nhận, bái nằm trên mặt đất, hướng Trương Huyền tạ lễ. Đệ tử Khương Hùng, bái tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, đứng lên đi. Gặp Khương Hùng đứng dậy, Trương Huyền ánh mắt rơi về phía sau hắn Trần Đống cùng La Hỏa trên thân. Đồ tôn Trần Đống, La Hỏa, lễ bái sư tổ. Trần Đống, La Hỏa vội vàng cất bước ra khỏi hàng, hướng Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vung lên phất trần, 2 tòa 6 tầng chấn quỷ tháp bay đến trước mặt hai người. Cái này 2 tòa chấn quỷ tháp, như hai người thu cất đi, đã nhưng hộ thân, cũng có thể hàng quỷ. Đó lấy, Trương Huyền lần nữa xuất ra 2 cái ngũ lôi lệnh, cũng đưa đến trước mặt hai người, nói, đây là 2 cái ngũ lôi lệnh, như gặp quỷ dị, có thể nguyên khí thôi động, nhưng phát lôi đỉnh kích chi, hồng ý địa cũng khó ngăn cản. Đương nhiên Trương Huyền đưa ra chính là phổ thông ngũ lôi lệnh, chỉ có chút ít nhân đạo công đức, cũng không huyền hoàng chi khí. Tạ sư tổ ban bảo vật. Trần Đống, La Hỏa hai người vui mừng, vội vàng tiếp nhận chấn quỷ tháp cùng ngũ lôi lệnh, hướng Trương Huyền bái tạ. La Hỏa. La Hỏa sững sờ, vội vàng lần nữa tiến về phía trước một bước, nói, đồ tôn tại. Trương Huyền cười lấy nói ra, La Hỏa, ngươi phần thuộc hỏa tính, thiên nhiên cùng lửa gần, sư tổ thụ ngươi một thiên ngự hỏa quyết, ngươi muốn ngày ngày tu tập, không được lười biếng. Trương Huyền nói xong, chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, không có vào La Hỏa mi tâm ở trong. La Hỏa chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, tiếp lấy một bộ pháp quyết liền xuất hiện tại trong đầu. Không kịp xem xét nội dung cụ thể, La Hỏa đã quỳ mọp xuống đất, hướng Trương Huyền khấu tạ ban thưởng pháp tri ân. Trương Huyền gật gật đầu,
sau đó tiếp lấy nói ra, mặt khác, ngươi tu tập hỏa trúc công pháp, đơn lửa đã là không đủ, tam hỏa tương hợp vì diễm chi bằng đổi làm la diễm như thế nào?
Sư tổ đồ tôn la diễm gõ tạ sư tổ bàn tên thiên ân.